mặt phía bắc hồ bên, còn đố lấy thuyền hoa. Đèn lồng treo lấy, lộ ra mập mờ, còn có quỷ dị. Quỷ dị nguyên nhân rất đơn giản. Cái này thuyền hoa bên trên, không có nữa điểm âm thanh truyền ra. Rõ ràng còn tại buôn bán thời gian, vì sao lại an tĩnh như thế? Liền xem như lại nghiêm chỉnh lão học cứu, ở loại địa phương này, uống say về sau cũng sẽ hành vi phong túng. Chẳng lẽ là đã không sai biệt lắm tiến vào chính đề, hoặc là lớn bộ phận người đều hiển giả thời gian. Vẫn là nói, cùng bán diêm tiểu cô nương có quan hệ. Đường Lạc hướng đi thuyền hoa, tới gần bến tàu, phát hiện chiếc thuyền này không có thật đỗ bờ bên, mà là cách rồi đại khái hơn 20 mét vị trí. Bến tàu trên cũng không có người nào tại. Bốn bề vắng lặng, Đường Lạc nhảy lên một cái, rơi vào rồi thuyền hoa bong thuyền trên. Bong thuyền trên ý gì nguyên không có mùa ai, chỉ có đèn lồng đỏ tại ngẫu nhiên thổi tới gió lạnh bên trong chập chờn. Đường Lạc đẩy ra đóng chặt môn, một luồng nhàn nhạt vị ngọt tản mát đi ra. Thuyền lâu bên trong, ngược lại là có không ít người. Chỉ tiếc, không phải người sống, mà là người chết. Một bộ phận ghé vào cái bàn trên, một bộ phận thì là nằm tại mặt đất trên. Tí mặt, mặt xương bàng còn có bàn tay, chúng độc mà chết đặc thù đặc biệt rõ ràng. Đường Lạc cảm thấy đây không phải bán diêm tiểu cô nương tác phong. Nàng đều là cắn một cái rơi, hoặc là nuốt mất, không phải dùng độc. Này An Sơn nội thành, xuất hiện rồi cái thứ hai yêu ma quỷ quái rồi sao? Ta nhớ được Chu Trấn Quốc nói qua, coi như hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể lấy kháng cự trở về, dừng lại thêm một đoạn thời gian. Đường Lạc có rồi chủ ý, nhìn tình huống lưu thêm một hồi, đêm này chuyện cùng nhau giải quyết rồi à, cũng là công đức một cái. Hướng 2, lầu 3 đi đến, Đường Lạc đồng dạng tra xét một chút. Toàn bộ thuyền hoa không có một cái nào người sống. Nhưng 2, lầu 3 gian phòng, hoặc là trống không, hoặc là mặt trong có 2 người, hoặc là 3, 4 người. Chỉ có một cái phòng, mặt trong chỉ có một cái nam tính người chết, trần trụi thân thể, so với cái khác người chết, vị này chết tướng, có thể nói thê thảm đến rồi cực điểm. Giống như là một cái to lớn hư thối con quốc. Độc ngọn nguồn ở chỗ này. Đường Lạc không nhìn rồi thi thể, tận lực sử dụng công đức sen ngọc xua tan, ngược lại là thành trừ một điểm dư độc. Không có tìm được tỏa ra độc khí ngọn nguồn. Không hề nghi ngờ, độc nguyên là nhưng lấy di động. Rời đi thuyền hoa, Đường Lạc tiếp tục du đãng tại An Sơn thành bên trong. Toàn thân áo trắng, như ẩn như hiện sơn sọ, cho người ta cảm giác, càng giống là ưu hồn đồng dạng. Mấy cái gõ mô cầm canh người nhìn thoáng qua, kém chút bị dọa ra bệnh đến, lảo đảo mà chạy về nhà, liền xem như trừ tiền, cũng không làm. Rõ ràng là An Sơn thành, làm sao lại không an toàn, không yên ổn đây. Đại sư, Huyền Trang đại sư, còn mời lại ban thưởng một đạo khai quang phù a. Lỗ Chí đi theo Đường Lạc sau lưng, chúng ta có thể làm được sự tình, ngài cứ mở miệng. A Di Đà Phật. Đường Lạc một tay dựng thẳng ở trước ngực, Lỗ thí chủ, không phải bần tăng không cho, chỉ là 5 tấm khai quang phù, đã là bần tăng cực hạn rồi. Thời gian là 3 ngày sau. Thuyền hoa trong vòng một đêm, tử thi cả thuyền tin tức đã truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, An Sơn thành tiếng gió hạt ơ. Bán diêm tiểu cô nương trước kia giết người, nhiều lắm thì một đêm một hai cái. Về sau phát triển đến chuyên giết đinh ra, lô ra người. Kỳ thực đối với toàn bộ An Sơn thành tới nói, cũng không quá lớn ảnh hưởng. Nhưng thuyền hoa ra chuyện, chuyến ra về phía sau, tin đồn gió nói quá nhiều, khiến cho người người cảm thấy bất an. Lô ra cũng không ngoại lệ, nhiều lần hướng Đường Lạc cầu khai quan phủ. Lô ra có thể đi đến An Sơn thành nhà giàu một bước này, tuy nói không lên cưỡng đoạt, lại cũng không ít việc ngầm thủ đoạn. Cho người nhà họ Lô khai quang, không phải có thể lừa sinh ý. Đường Lạc cho rồi 5 tấm khai quang phủ, căn dặn cho Lô gia hài đồng sử dụng, cho đại nhân là vô hiệu. Dù là như thế, cũng bị gia chủ, tộc lao chia cắt. Ngược lại là Lỗ Chí người trưởng tử này rất cứng rắn mà đem chính mình kia trương cho rồi đệ đệ. Đã nhưng cho rồi, Đường Lạc cũng liền lười nhác thu hồi. Nhưng hắn lại không phải oan đại đầu, nói rõ rồi không thể lừa công đức đầu tư, đương nhiên sẽ không lại tiếp. Lỗ Chí cầu nhiều lần, đều bị hắn từ chối, hôm nay lại là một lần thông lệ công chuyện. Cự tuyệt Lỗ Chí sau, Đường Lạc cầm lấy xương sọ, rời đi Lô gia. Hắn đã biết rõ, mỗi 3 canh giờ, tiếp xúc một lần xương sọ, liền có thể lấy nhìn thấy bán diêm tiểu cô nương liên quan hình ảnh. Nhưng bởi vì đối phương có chỗ phát giác quan hệ, mỗi lần đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Một lần dò xét thời điểm, Đường Lạc chú ý tới vừa vặn tại phụ cận, thẳng đến mà đi. Đáng tiếc sau khi tới, không có phát hiện bán diêm tiểu cô nương tung tích. Có ý tứ là, lần kia về sau, Đường Lạc thỉnh thoảng sẽ có cảm giác đến có người ở trong tối nhìn trộm, lúc gần lúc hiện, như có như không. Giống như là kiên nhẫn kẻ săn mồi đang chờ đợi con mồi lộ ra sơ hở thời khắc. Đây là kiện tốt chuyện. Đường Lạc tin tưởng, bán diêm tiểu cô nương, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Mấy vị, còn mời mấy vị hỗ trợ nhiều hơn. Lỗ phủ, ăn uống linh đình, Lỗ Chí bưng chén lớn rượu, đối trước mắt mấy người nói rằng: "Lỗ công tử yên tâm, chúng ta khẳng định giúp ngài tại đại sư bên kia nói một chút." Hàn Quảng nói rằng: "Bất quá có thể thành hay không, không phải là chúng ta có thể định rồi. Nói đến cùng, chúng ta chỉ là đại sư tôi tớ. Chúng ta trong tay trên có cũng đều cho các ngươi rồi." Bên cạnh sắc mặt đỏ lên, Ô Mỹ tỷ Đỗ Thuận cũng là liên tục gật đầu. Lỗ gia không có cách nào từ Đường Lạc bên kia cầm tới càng nhiều khai quan phủ, chỉ có thể đi quanh co lộ tuyến, hy vọng từ Huyền Trang đại sư bốn cái tôi tớ bên kia ra tay. Cũng may, bốn người này không phải Huyền Trang đại sư loại kia tâm trí kiên định tăng nhân. Hoàn toàn chính là tục nhân bốn cái, tại vỏ bọc đường pháo bắn dưới, trực tiếp luân hãm. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Lỗ gia nghĩ muốn càng nhiều khai quan phủ. "Kia mấy vị tự tiện, ta rời đi trước." Lỗ Chí nói rằng, thở dài một tiếng, cảm giác chính mình giống như là quy công. Còn muốn dùng vỏ bọc đường pháo bắn. Nhìn lấy Lỗ Chí rời đi, Hàn Quảng trong mắt có chút trào phúng, trong lòng thầm nói, lao tử thế nhưng là thần ma đi lại, người hiện đại, các ngươi nơi này trình độ, so với năm đó ý dô phục vụ kém xa. Chính là cổ trang màu sắc cổ xưa có chút ý tứ. Huyền Trang đại sư mới là bắp đùi của chúng ta, các ngươi coi như hoan đại đầu A. Nặng nhẹ thong thả và cấp bách, Hàn Quảng phân rất rõ ràng. Hắn hiện tại chỉ cần ôm tốt Huyền Trang đại sư bắt đuổi, chờ lấy hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Nếu như Huyền Trang đại sư cũng không được, vậy hắn cũng không có cách nào. Đồ đần mới sẽ vì rồi một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, bước lên làm tức giận Huyền Trang đại sư phong hiểm cho Lỗ gia nói tốt đâu. Vỏ bọc đường liếm sạch sẽ, pháo bắn đánh lại. Một nén nhang sau, người mới bên trong hai người khác, Mã Cường, Trương Vấn đi ra riêng phần mình gian phòng, tại sân nhỏ mặt trong đụng đầu. So với Hàn Quảng, Đỗ Thuận không chuyện một thân nhẹ hoặc là nói nghe Huyền Trang do mệnh. Hai người này liền tâm sự nặng nề rồi. Nên biết rõ, kia một ngày từ thôn trang nhỏ cầm tới xương sọ, căn bản cũng không có hai người bọn họ chuyện. Hai người tại An Sơn thành bên trong điều tra, cũng không có thu hoạch. Ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa, cuối cùng coi như thông qua xương sọ hoàn thành rồi nhiệm vụ, bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ không thu hoạch được bất kỳ ban thưởng, nhiều lắm là không tính nhiệm vụ thất bại mà thôi. Nếu như vận khí không tốt, gặp trên nghiêm khắc nhiệm vụ yêu cầu, bọn hắn còn có thể nhiệm vụ thất bại. Làm sao bây giờ? Trương Vấn hỏi nói. Hòa thượng kia bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Mã Cường sắc mặt thâm độc, chúng ta nói với hắn nhiều lần, xương sọ đều không cho chúng ta đụng một chút, tự mình một người độc chiếm. Chúng ta còn đi theo hắn làm gì a? Chương 74, cầm lấy xương sọ áo trắng lệ quỷ. Không sai, hắn làm sơ một, chúng ta làm 15. Nghe rồi Mã Cường nói, Trương Vấn cũng quyết tâm nói, hoặc là nói. Hắn chỉ là thông qua Mã Cường thái độ kiên định nội tâm. Hai người ngươi một lời ta một lời, vì chính mình tìm xong lấy cớ, lặng lẽ rời đi rồi Lỗ phủ. Một nhà khách sạn bên trong. Hai người gõ một gian phòng môn. Ai? Gian phòng bên trong truyền tới một giọng nữ. Chúng ta. Mã Cường nói rồi một câu. Tiếp lấy, là đi lại còn có chốt cửa mở ra âm thanh, cửa mở ra, lộ ra một trương âm trầm lấy mặt. Không phải người khác, chính là nhiệm vụ lần này bên trong cái thứ ba người có thâm niên. Đồng viện. Vào thanh sau, nàng liền đơn độc hành động. Chỉ là vì cái gì đột nhiên lại cùng Mã Cường cùng Trương Vấn lăn lộn ở cùng nhau. Đồng viện vào thanh sau, lựa chọn phương hướng cũng cùng Mã Cường, Trương Vấn đồng dạng, lấy Diêm vì trung tâm khai triển điều tra. Hai người sớm tại Hàn Quảng bọn hắn gặp được từ một kia một ngày thì có gặp qua mặt. Không thể so với từ một lần kia, song phương đều không có thành tích. Đồng viện không nhìn thẳng rồi hai người, nước giếng không phạm nước sông. Thẳng đến kia một ngày buổi tối. Mã Cường cùng Trương Vấn cơ duyên xảo hợp dưới, xem như giúp rồi đồng viện một lần. Bởi vậy đồng viện đem chính mình tạm thời chỗ ở nói cho hai người nếu như cần lấy trợ giúp, nhưng đến nay tìm nàng, xem như có qua có lại. Có chuyện gì không? Ba người trong phòng bàn nhỏ hai bên ngồi xuống. Mã Cường Trương Vấn hai người đều mặc lấy cái thế giới này trang phục, đồng viện cũng là như thế. Bất quá nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện ba người đều là ở bên ngoài choàng một tầng quần áo, mặt trong vẫn là nguyên bản quần áo. Trở về đến thế giới hiện thực, trở về thời điểm mặc chính là cái gì, trở về sau mặc ý nghĩa nguyên là cái gì. Nhưng thần ma sẽ cho ra một chút nho nhỏ trợ giúp. Thật giống như tại thế giới hiện thực có thể đem trang bị giấu đi đồng dạng. Quần áo cũng sẽ ở bề ngoài trên biến thành tiến vào thời điểm bộ dáng, duy trì một đoạn thời gian. Sau tiểu sẽ thành trò, sẽ không theo đạo cụ, trang bị như thế, một mực giữ lại. Chúng ta tìm được rồi một cái rất trọng yếu đầu mối. Mã Cường cùng Trương Vấn liếc nhau, mở miệng nói rằng. Ồ, đồng viện hơi chút để cao ngữ điệu. Xương sọ. Mã Cường nói, một cái xương sọ, có lẽ là nhưng lấy cha được bán Diêm tiểu cô nương chỗ này, cụ thể chúng ta không rõ ràng. Nhưng khẳng định rất hữu dụng, hòa thượng kia một lát cũng không nguyện ý rời tay. các ngươi nghĩ muốn cái gì? Đồng viện nói rằng, rất đơn giản, chúng ta hợp tác, cùng một chỗ đem xương sọ cướp lại, cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Trương Vấn nói rằng, hai người ngược lại là rõ ràng, bọn hắn chắc chắn sẽ không là Đường Lạc đối thủ. Nghĩ muốn cầm tới xương sọ, nhất định phải tìm đồng viện hợp tác, dạng này mới có cơ hội. Đồng viện không nói lời nào, đưa tay tại mặt bàn trên nhẹ nhàng gõ đánh lấy. Mã Cường cùng Trương Vấn chờ đợi lấy trả lời thuyết phục của nàng. Lý do? Đồng viện hỏi nói. Hắn cũng định vứt bỏ chúng ta, thậm chí còn có khả năng đem chúng ta xem như pháo hôi đến sử dụng. Mã Cường hung dữ nói, liền bởi vì chúng ta không có phát huy cái tác dụng gì. Đồng viện nhíu mày, lập tức giãn ra mở, nhưng lấy, bất quá tiếp xuống đến các ngươi đều nếu nghe ta, ta không hy vọng thời khắc mấu chốt, các ngươi tự tiện chủ trương, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, như thế ta cũng sẽ không khách khí. Yên tâm đi. Chúng ta có chừng mực. Mã Cường cùng Trương Vấn liếc nhau, trong lòng tảng đá rơi xuống. Xong rồi. Tiếp xuống, liền muốn an bài thật kỹ, làm sao đem xương sọ cướp lại. Có bọn hắn làm nội ứng, không phải một cái việc khó. Giữa trưa, vừa mới ra cửa Đường Lạc, bị Mã Cường cùng Trương Vấn ngăn lại. Đại sư, đại sư. Mã Cường vẻ mặt tươi cười. Hả, Mã Thí Chủ có chuyện gì không? Đường Lạc y gì nguyên là một cái tay nắm lấy xương sọ kỳ quái tạo hình. Nói đến, những ngày này hắn dạng này tại An Sơn Thành khắp nơi đi dạo, đều truyền ra quỷ dị hòa thượng, áo trắng tóc trắng quỷ loại hình kinh khủng nghe đồn. Làm cho An Sơn Thành vào đêm sau, an tĩnh so trước kia nhanh hơn. Sai lầm sai lầm. Chúng ta nghĩ muốn mời đại sư ngài uống rượu, xem như báo đáp đại sư những ngày này đối chiếu cố cho chúng ta, còn có. Một ít chuyện nghĩ muốn cùng đại sư đàm phán. Mã Cường nói rằng, hai vị thí chủ nói dẫn rồi. Đường Lạc cười nói, bần tăng là người xuất gia, không dính rượu thịt thức ăn mặn. Mã Cường cùng Trương Vấn trên mặt nụ cười lập tức cứng đờ. Không dính rượu thịt thức ăn mặn. Không uống rượu còn chưa tính, hoàn toàn chính xác không nhìn thấy hòa thượng này uống qua. Thế nhưng là thịt. Hôm nay một buổi sáng sớm, cầm lấy một cái heo sữa quay ở nơi đó ăn như gió cuốn người chẳng lẽ không phải ngươi sao? Hiện tại ngươi theo chúng ta nói ngươi là người xuất gia. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Cái này Mã Cường ngộng bức rồi. Rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Trương Vấn nói rằng, đại sư chính là đắc đạo cao tăng, há có thể câu nệ loại này mặt ngoài công phu. Mặt sau còn có một câu đâu. Đường Lạc nói rằng, đại sư, chúng ta là thật nghĩ muốn cảm tạ ngươi, mà lại thật sự có sự tình, ngài cũng đừng cùng chúng ta nói giỡn. Mã Cường lách qua ngoài định mức chủ đề, cưỡng ép trở về chủ tuyến. Cái gì sự tình trực tiếp nói liền tốt rồi. Thật muốn cảm tạ bần tăng, còn mời hai vị nhiều hơn làm việc thiện tích đức. Đường Lạc nói rằng, Mã Cường thấp giọng, can hệ trọng đại, nhiều người ở đây miệng tạp. Tốt ta. Nhìn lấy hai người đều là hết sức nghiêm túc bộ dáng, Đường Lạc đáp ứng xuống tới. Ba người đến một nhà tiểu lâu bao xương bên trong. Mã Cường cùng Trương Vấn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, thức ăn tinh xảo đều chuẩn bị tốt. Chính là thời gian trì hoãn rồi một chút, trở nên có chút nguội mất. Đại sư, không cần khách khí. Mã Cường cười lấy nói rằng. Đường Lạc đem xương sọ thả ở bên cạnh tòa ghế dựa trên, coi là thật không chút nào khách khí mà bắt đầu ăn. Quả nhiên là rượu thịt xuyên ruột qua, không có chút nào hàm hồ. Phong quyển tàn vân, quét sạch không còn, Mã Cường cùng Trương Vấn đều không có ăn vài miếng. Nhìn Mã Cường một hồi đau lòng. Một bàn này đồ ăn, giá cả cũng không thấp. Mấy ngày nay lộ ra hối lộ tiền của bọn hắn, lập tức hoa 7-8 phần rồi. Bất quá hai người hiển nhiên quên đi rồi, tiền của bọn hắn đến từ lộ ra. Lộ ra tại sao phải cho bọn hắn tiền? Bởi vì bọn họ huyền trang đại sư tùy tùng. Chỗ lấy, suy cho cùng, đây là Đường Lạc tiền. Để đua xuống, Đường Lạc nhìn lấy không ăn mấy ngụm hai người nói rằng, tốt rồi, các ngươi muốn nói với ta cái gì chuyện rất trọng yếu. Đại sư ngài biết rõ thuyền hoa kia cọc thảm án sao? Mã Cường hỏi nói. Cánh mũi hơi chút run run rồi hai lần, không khí bên trong tràn ngập lấy một luồng ngai ngái mùi vị. Biết rõ. Ngày kia buổi tối, hai người chúng ta ở bên ngoài điều tra bán diêm tiểu cô nương sự tình. Mã Cường tiếp tục nói, vừa vặn cũng tại thuyền hoa phụ cận. Có đúng không? Đường Lạc ngược lại là nhớ kỹ Lô Chí nói với hắn, hắn hai cái tùy tùng, ngày kia buổi tối đã khuya mới trở về. Ừm. Mã Cường gật gật đầu. Chúng ta biết rõ một chút tin tức, nghe đồn đêm đó, có người tại phụ cận trông thấy rồi một cái áo trắng lệ quỷ. Áo trắng lệ quỷ. Đường Lạc nổi rồi lòng hiếu kỳ. Đúng. Mã Cường gật gật đầu, nghe nói kia áo trắng lệ quỷ tại thuyền hoa phụ cận du đãng, trong tay còn cầm lấy xương sọ. Nói đến đây, Mã Cường đột nhiên ngừng lại rồi. Cảm giác giống như có cái gì không đúng a. Đại sư, không phải là ngươi chứ? Trương Vấn nhịn không được hỏi nói. Áo trắng, còn cầm lấy xương sọ. nha chẳng phải là trước mắt Huyền Trang sao? Đúng, đúng vậy a, ta ngày kia buổi tối đi ngang qua, đi dò xét một phen. Đường Lạc gật gật đầu, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Mã Cường không còn gì để nói. Được, dùng để kéo dài thời gian nghe đồn, lại là hòa thượng này bản nhân. Lại nói, đồng viện bố trí, đến cùng có hiệu lực không có. Hòa thượng này làm sao nhìn qua vẫn là như thế thần thái sáng láng bộ dáng. Đã nói xong vô sắc vô vị, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, có thể cho đối phương ngủ say kỹ năng đâu. Được rồi, còn muốn tiếp tục trì hoãn. Mã Cường mở miệng đang muốn nói cái gì, cảm thấy yết hầu có chút nữa, ho khan rồi hai tiếng hỏi nói, đại sư khẳng định không biết rõ, ngày kia buổi tối, hai người chúng ta trông thấy rồi ai? Ai? Đường Lạc hỏi nói. Đồng viện. Cái kia đồng viện, khu khu khu. Mã Cường cùng Trương vẫn đồng thời kịch liệt ho khan. Ồ! Nàng khó nói cùng Thuyền Hoa phát sinh sự tình có quan hệ. Đường Lạc hỏi nói. Vốn cho là An Sơn thành khác nhất kiện quái chuyện, không nghĩ tới là đồng viện làm ra. Không biết rõ, nhưng là, khu khu khu, nhìn nàng, khu khu khu. Mã Cường ho khan mà sắc mặt đỏ lên, khoát khoát tay, nói không ra lời, ra hiệu để Trương Vân nói. Trương Vân uống một ngụm rượu, ép xuống nghị muốn ho khan xúc động, chúng ta lúc đó thấy được nàng thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đoán chừng, phúc. Nói đều còn chưa nói hết, đã cảm thấy một hồi buồn nôn, căn bản khắc chế không được. Trực tiếp phun tới. Chỉ là, hắn phun ra ngoài không phải cái gì nôn, mà là đại lượng máu tươi. Trương Vân ngơ ngác nhìn bàn trên tàn cây cơm thừa nhiễm phải máu tươi, ngây ngẩn cả người. Bên cạnh Mã Cường, không biết khi nào bắt lấy rồi cổ của mình, phát ra phá phong dương đồng dạng tiếng hít thở. Gương mặt kia, do đỏ thâm chi sắc biến thành tím, đồng thời bắt đầu bành trướng. Trương Vân cũng là như thế. Nhưng là trên mặt hắn biểu lộ càng nhiều là mờ mịt, hoảng sợ. Không có bao nhiêu thống khổ. Hai người tình huống, cùng Đường Lạc tại Thuyền Hoa trên nhìn thấy thi thể, giống như lúc. Khác biệt duy nhất, chính là hiện tại hai người còn chưa chết. Nhưng cũng sắp. Mã Cường thân thể bắt đầu ngửa ra sau. Một cái tay ruôi ra, phí công mà tại nữa không trùng chảo rồi hai lần, không có thể bắt ở cái gì. Hắn từ cái ghế trên ngã dưới, nện ở sàn nhà trên, bắt đầu run rẩy. Bao xương nơi hẻo lánh, thu nạp bắt đầu, không chút nào thu hút sau tấm bình phòng, đi ra một cá nhân. Không phải người khác, chính là đồng viện. Người. Mã Cường miễn cưỡng ruôi ra, bắt lấy đi tới đồng viện chân, vì cái gì? Hắn dùng mục nát âm thanh phát ra nghi vấn. Đã nói xong cùng một chỗ giết chết hòa thượng này. Hoàn thành nhiệm vụ đâu? Vì cái gì hiện tại chết lại là bọn hắn? Hắn nghĩ muốn biết rõ đáp án, không phải, chết không nhắm mắt. Vì cái gì? Đồng viện thuộc về giải thích phái, thật giống như ổn ngồi Thái Sơn Đường Lạc thuộc về nghe phái đồng dạng, các ngươi đã nhưng lấy phản bội hắn, tự nhiên cũng có thể lấy phản bội ta không cần thả hai cái đúng giờ nổ gậy tại bên thân. Mã Cường mở to lấy hai mắt nhìn, bất động rồi, mang theo vô tận hối hận. Đồng viện đối bọn hắn tới nói, là đối phó Huyền Trang hòa thượng nhất định phải. Nhưng hai người bọn họ, lại không phải, đạt tới mục đích sau, hoàn toàn nhưng lấy vứt bỏ. Tiện tay đẩy một cái, đem Trương Vân cứng ngắc thi thể đẩy lên một bên, đồng viện nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, Huyền Trang pháp sư, ngươi kháng tính không tệ a. Gian phòng bên trong, tràn ngập đáng sợ không màu độc khí, lại vẹn vẹn có một chút ngai ngái mùi vị. Đây là đồng viện kỹ năng, chí mạng xương độc. Thuyền Hoa trên những người kia, hoàn toàn chính xác là nàng giết. Đem xương sọ cho ta. Lại nói cho ta một chút các ngươi đạt được tất cả tình báo, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đồng viện nhìn lấy Đường Lạc nói rằng. Chương 75, như thế thuần thục. Cùng là thâm niên thần ma đi lại. Trước mắt tóc trắng hòa thượng, cũng không phải Mã Cường cùng Trương Vấn loại này tự cho là đúng người mới có thể so sánh được. Có thể tại trí mạng xương độc bên trong kiên trì lâu như vậy, tất nhiên có chính mình ỷ vào. Đồng viện cần lấy tình báo, cũng cần thời gian, để cho độc nhưng lấy phát huy ra càng lớn tác dụng. Tại xác định trước mắt hòa thượng triệt để không được trước, nàng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Về phần vì cái gì không trực tiếp bán rồi Mã Cường, Trương Vấn, ngược lại cùng Đường Lạc cường giả này hợp tác. Tại đồng viện tư duy bên trong, này tóc trắng hòa thượng không phải một cái tốt đối tượng hợp tác. Bằng không mà nói, Mã Cường Trương Vấn ăn no dỗi việc được đến tìm nàng tìm kiếm hợp tác. Nói đến cùng, nàng vẫn là càng thêm ưa thích độc lai độc vãng. Xem ra Thuyền Hoa trên người đều là thí chủ giết. Đường Lạc nói rằng, không biết thí chủ vì sao thống hạ sát thủ. Đồng viện giữa lông mày sát khí mười phần, có người muốn chết mà thôi. Thuyền Hoa kinh lịch, là nàng kém chút lật thuyền một lần đen lịch sử. Đơn giản tới nói, chính là đồng viện vì rồi xâm nhập điều tra đến cùng bán diêm tiểu cô nương có liên quan tin tức. Tiếp xúc đến cái nào đó tại An Sơn thành coi như có năng lượng người. Song phương hẹn nhau Thuyền Hoa, sau đó, đồng viện liền bị âm, kém chút bị đối phương giựt ngã. Thân là thần ma đi lại, giận dữ phía dưới, thây nằm gần trăm. Chí mạng xương độc khuyết tán, đem thuyền hoa trên người, bất kể có hay không vô tội, đều giết rồi sạch sẽ. Cuối cùng dược lực phát tác, hỗn loạn, bị vừa vặn đi ngang qua Mã Cường cùng Trương Vấn nhặt được, chính là như thế một lần chuyện. Vẹn vẹn có người muốn chết mấy chữ này, hiển nhiên không thể thỏa mãn nghe phái Đường Lạc lòng hiếu kỳ. Hắn hỏi nói, có thể nói càng thêm kỹ càng một chút sao? Đồng viện hai mắt nheo lại, đối phương kia không có sợ hãi bộ dáng, để cho nàng cảm thấy có chút không ổn. Nguyên bản vô sắc vô vị xương độc, đột nhiên phát sinh rồi biến hóa, nhưng lấy nhìn thấy không khí bên trong, bắt đầu cuộn cuộn lên sóng lớn. Đây là chí mạng xương độc bị đồng viện thi triển đến cực hạn biểu hiện. Độc tính so vô sắc vô vị trạng thái, muốn nồng đậm rất nhiều. Đồng dạng, kéo dài thời gian cũng muốn ngắn hơn, phạm vi cũng càng chật hẹp. Khoảng chừng nửa phút, tính lên vừa rồi thời gian, hiện tại chí mạng xương độc chỉ có thể tiếp tục khoảng chừng nửa phút. Làm rồi sau chuyện này, đồng viện cũng không có ngừng lại, nàng duỗi ra tay, làm rồi mấy cái phức tạp thủ thế. Thi triển ra chính mình thứ hai cái kỹ năng, trì hoãn thuật. Đường Lạc trước người, xuất hiện rồi một cái do phát sáng đường cong tạo thành ốc sen đồ án. Khắc ở hắn trên thân, biến mất không còn tăm tích. Đường Lạc túi đầu nhìn rồi thoáng qua, thử nghiệm đưa tay, một luồng lực cản từ bốn phương tám hướng đánh tới. Thật giống như mình bị hoàn toàn đưa vào sền sệt vô cùng vũng bùn đồng dạng, liền búng ra ngón tay đều gặp phải trở lực. Ngươi không có cơ hội. Nói đi, xương sọ tác dụng, đối với bán diêm tiểu nữ nên, các ngươi lại hiểu bao nhiêu. Làm xong hai chuyện này, đồng viện mới hơi buông lỏng một chút, khỏe miệng phát họa ra một tia cười lạnh. Tự đại, là sẽ chết người đấy. Chỉ là, vừa mới thư giãn xuống tới, nàng thân thể lại trực tiếp căng cứng. Bởi vì nàng trông thấy, Đường Lạc sau lưng, quần quận xương độc bên trong, không biết rõ cái gì thời điểm, xuất hiện rồi một cái bóng người. Một cái gầy gò nho nhỏ bóng người. Cái gì người? Đồng viện kinh hãi, mãnh liệt mà lui về phía sau mấy bước. Cái thân ảnh kia không để ý tới nàng, mà là chậm rãi giơ tay lên, thuộc về hài đồng rụt rè, mang theo một tia không nên có thanh âm khàn khàn vang lên, xin hỏi, muốn mua một cây diêm sao? Bán diêm tiểu cô nương. Đồng viện lập tức xác định rồi người đến thân phận. Chính là không biết rõ tại hỏi Đường Lạc, vẫn là tại hỏi đồng viện. Chí mạng xương độc, vô luận là sắc thái vẫn là độc tính, đối đồng viện cái này thi triển tới nói, đương nhiên sẽ không sinh ra bất kỳ hiệu quả. Nàng phân minh thanh sở mà nhìn đến, bán diêm tiểu cô nương cúi thấp đầu, tầm mắt rơi chút, cũng không tại kia huyền trang hòa thượng, cũng không tại chính mình trên thân. Mà là, tại cái ghế xương sọ trên. Này xương sọ quả nhiên cùng với nàng có quan hệ. Khó nói giết chết nàng liền xem như thu hoạch được xương sọ, hoàn thành nhiệm vụ. Đồng viện ở trong lòng thầm nói. Không hề rời đi, cũng không có tùy tiện hành động. Không có đạt được đáp lại, tiểu cô nương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng đồng viện phương hướng. Trong nháy mắt, đồng viện thân thể cứng ngắc ở, bị to lớn sợ hãi triệt để bắt lấy. Mũ giáp vậy bẩn thỉu đầu tóc dưới, là một đôi tối nghĩa đỏ sẫm đôi mắt, triệt để chiếm cứ đồng viện thế giới. Không phải cái gì năng lực đặc thù, là kẻ yếu đối mặt cường giả. Hạ vị giả đối mặt thượng vị giả, con mồi đối mặt triệt để tiến vào đi săn trạng thái kẻ săn mồi sinh ra bản năng sợ hãi. Không. Đồng viện cũng là không tầm thường, một tiếng gầm nhẹ. Xông phá sợ hãi, cứng đờ thân thể động rồi bắt đầu, bằng nhanh nhất tốc độ mở cửa phòng, liền xông ra ngoài. Không có khả năng. Nhiệm vụ không có khả năng là để thần ma đi lại giết chết dạng này quái vật, khẳng định có chỗ nào không đúng. Mặc kệ có cái gì không đúng, trước trốn, trước chạy đi mới là hiện tại duy nhất cần lấy sự tỉnh. Đồng viện là may mắn. Xương độc tán đi, bán diêm tiểu cô nương không có truy nàng. Đường Lạc cũng không có đuổi theo nàng. Đồng viện chỉ là một cái chuyện nhỏ, trước mắt người, mới là hiện tại trọng yếu hơn. Bán diêm tiểu cô nương, giơ lên quyền bắt đầu tay phải không có buông ra, mặt trong diêm que gỗ tại ra bị nẻ bàn tay bên trong lộ ra hai đầu. Xin hỏi, muốn mua một cây diêm sao? Nàng lại hỏi một câu. Nay một lần, chính là hỏi Đường Lạc rồi. Tốt. Đường Lạc nở nụ cười. Thanh âm của cô bé lập tức trở nên mừng rỡ bắt đầu, mở ra bàn tay. Một cái tay khác cũng vươn ra, cầm đi cái khác diêm, chỉ còn lại có một cây. Bao nhiêu tiền? Đường Lạc từ băng lánh tay nhỏ bên trong lấy ra diêm hỏi nói. Chỉ hoan thuật có thể chân chính đạt tới đồng viện nghĩ muốn hiệu quả. Không tồn tại. Không cần tiền. Bán diêm tiểu cô nương nói rằng, ngươi nhưng lấy đem nó ném ra bên ngoài sao. Ừm. Đường Lạc ngược lại là sửng sốt một chút. Hắn đã làm tốt đối phương chứ như ngươi mệnh loại hình trả lời. Không nghĩ tới lại là không cần tiền, mà là cây đuốc tuổi ném ra bên ngoài. Loại này thao tác, có chút ý tứ A. Nhưng lấy ném ra bên ngoài sao? Nhìn thấy Đường Lạc sửng sốt bất động, bán diêm tiểu cô nương thúc giục nói. Ý gì nguyên là nguyên bản giọng trẻ con, nhưng cũng lấy nghe ra không kiên nhẫn, còn có cuối cùng quỷ dị trọng âm. quả thực giống như là báo táp khúc nhạc dạo, tức sẽ thủng thuốc súng nổ tung.
Được.
Đường Lạc biết nghe lời càn gián, nhẹ nhàng ném một cái, đem que gỗ diêm vứt xuống tường bên. Bán diêm tiểu cô nương, trong nháy mắt quay người, bổ nhào rồi diêm bên cạnh, dùng miệng ngậm lên nó, lại trở lại Đường Lạc trước mặt. Tốc độ rất nhanh, động tác rất nhuần nhuyễn.
Ân.
Vì sao lại như thế thuần thục? Lại một lần nữa, lại một lần nữa. Nàng mơ hồ không rõ mà thúc giục nói. Đường Lạc đưa tay, từ nàng miệng bên cầm qua diêm, phía trên không có nước miếng loại hình, cảm giác được chỉ là băng lãnh, lập tức từ diêm biến thành rồi băng côn. Ngươi là tệ ly tuệ bị sao? Đường Lạc lại ném đi một lần. Tiểu cô nương lại nhào tới, dùng miệng câu lên đến, đưa đến Đường Lạc bên thân, xa một chút, xa một chút. Nửa câu sau, tràn ngập rồi uy hiếp cùng không nhịn được thúc giục chi ý. Cho người ta hết sức rõ ràng cảm giác, nếu như lần tiếp theo không xa một chút nói, liền sẽ bị quái vật trước mắt một ngụm nuốt rơi đầu.
Được.
Đường Lạc bấm tay bắn ra. Que gỗ diêm tựa như viên đạn đồng dạng đụng nát đóng chặt cửa sổ, hướng lấy bên ngoài bay đi. Nay que gỗ diêm cũng không phải đồng dạng đồ vật, lực lượng như vậy cùng tốc độ không đủ lấy để nó hư hao. Tại que gỗ diêm biến mất ở cửa sổ bên nháy mắt, bán diêm tiểu cô nương cũng không thấy rồi. Tốc độ cực nhanh, làm người ta líu lưỡi. Đường Lạc tiếp tục ngồi ngay ngắn bất động, trong mắt như có chỗ nghĩ, loại cảm giác này, có chút giống như đã từng quen biết ta. Hắn ngược lại không lo lắng bán diêm tiểu cô nương không trở lại. Xương sọ còn ở đây này. Đường Lạc cảm giác được, nay tiểu cô nương mặc dù nhìn qua giống như là có trí tuệ, còn có thể cùng hắn giao lưu. Nhưng thực tế trên, nó làm việc, càng giống là tại tuân theo một loại nào đó quy tắc, hoặc là nói bản năng. Có thể xác định, Đường Lạc là bởi vì xương sọ quan hệ, bị bán diêm tiểu cô nương trọng điểm theo dõi. Vì rồi hắn, mấy ngày liền thường giết người, hoặc là nói bán diêm cử động đều đình chỉ rồi. Nhưng chân chính đối mặt Đường Lạc sau. Cử động của nàng không phải lập tức đi lấy xương sọ, mà là hỏi Đường Lạc muốn hay không mua diêm. Phù hợp bán diêm tiểu cô nương trước sau như một tiêu chuẩn hành vi. Nay không giống như là chân chính có trí tuệ tồn tại nhưng lấy làm ra cử động. Càng giống là không có chờ Đường Lạc nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Trước mắt một hồi yếu ớt gió lạnh phất qua. Bán diêm tiểu cô nương lại một lần nữa xuất hiện tại Đường Lạc trước mặt. Xa một điểm, muốn càng xa, càng xa. Nàng ngậm diêm, âm thanh càng phát mà mơ hồ không rõ, đã mang lên rồi dã thú vậy tiếng gầm âm. Muốn nhiều xa. Đường Lạc trên dưới ném động lên diêm, không có trực tiếp ném ra bên ngoài, ngược lại hỏi nói. Lại xa.
Lại xa.
Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn Đường Lạc, tối nghĩa đỏ sẫm hai con ngươi, tỏa ra lấy vô tận hùng quang. Xem ra coi như mua rồi diêm, dựa theo yêu cầu của nàng ném ra bên ngoài, cuối cùng hạ chàng muốn chạy trốn bất quá bị nàng cắn một cái rơi nửa người hoặc là triệt để nuốt xuống. Câu người, cũng không phải loại thái độ này a, nhỏ đồ vật. Đường Lạc mặt mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt tiểu cô nương đầu, tiếp lấy vỗ một cái. Bán diêm tiểu cô nương lập tức mất đi rồi cân bằng. Đầu kéo theo lấy thân thể, hung hăng đập vào rồi sàn nhà trên. Nát một phi bán diêm tiểu cô nương đầu khảm nạm tại mặt đất bên trong, nửa nằm sấp. Một giây sau, nàng hai tay chống tại mặt đất, dùng sức đem đầu cho rút ra.
Giống.
Sẽ chỉ bị Đường Lạc một cá nhân nghe được, đinh hai nhức góc thú giống. Bán diêm tiểu cô nương miệng hà lớn, hoàn toàn chiếm cứ khuôn mặt, vẫn còn tiếp tục mở rộng. Bén nhọn hàm răng, lóe ra hàn quang, đỏ tươi đầu lưỡi như cuồng xà vũ động. Nó hình dạng, không phải người miệng mồm, giống như là loài rắn. Mà viên kia khỏa loan đao đồng dạng sắc bén hàm răng, thì thuộc về thú loại. Đối mặt này miệng to như chậu máu. Đường Lạc rốt cục đứng rồi lên, đồng thời đùi phải thuận thế xách đầu gối hướng lên va chạm. Tay trái hóa trưởng, giơ lên, từ trên mà rớt, án lấy tiểu cô nương lớn lên miệng mồm, hướng xuống đè ép. Mở ra trên dưới hàm không thể không một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ. Sóng khí cuồn cuộn, thổi đến trên bàn đĩa không ngừng rung động. Thu chân, tay trái thuận thế bóp ở tiểu cô nương xông ra miệng mồm, Đường Lạc biểu lộ mang lên rồi mấy phần kinh nghi bất định, chó.
Tử.
Tiểu cô nương điên cuồng dãy rủa lấy, hai tay hai chân loạn đạp. Lại không cách nào thoát đi Đường Lạc ma trưởng. Phát ra tới nghẹn ngào thanh âm, hoàn toàn chính xác rất như là loại chó. Một nguyên lưỡng nghi, phong mang chui phá, mau. Ngay tại Đường Lạc dự định tinh tế nghiên cứu thời điểm, réo rắt thanh âm vang lên. Một đạo băng làm chi sắc lưu quang thẳng sông hắn sau đầu. Đường Lạc quay đầu, tay phải hiện ra chỉ kiếm, hướng về sau một điểm. Băng lưu quang hóa thành điểm điểm ánh sao mảnh vỡ. Chỉ là, cùng một thời gian, lại là một đạo băng lưu quang từ khác một bên đánh tới. So vừa rồi càng nhanh. Đường Lạc tay trái khẽ nhúc nhích.
Giống.
Bán diêm tiểu cô nương trong nháy mắt buộc phát ra viễn siêu vừa rồi lực lượng cường đại, thừa cơ hội này tránh thoát rồi Đường Lạc trói buộc, lập tức biến mất mà vô ảnh vô tung. Đường Lạc vươn đi ra bàn tay bắt hụt. Băng lưu quang đâm vào hắn lồng ngực bên trên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, mất chó đại giới. Quần áo bị sắc bén kiếm ý xé mở rồi một đường vết rách. Đường Lạc túi đầu. Nhìn thấy một thanh cánh tay dài ngắn trong suốt kiếm nhỏ, xoay tròn lấy, ngưu toan tiến vào, xé rách bộ ngực của mình. Đường Lạc đưa tay, bắt lấy rồi kiếm nhỏ chui kiếm, trong suốt kiếm nhỏ tại hắn trong tay rẽ rùa không nớt. Yêu tăng. Sau lưng truyền đến réo rắt quát lớn âm thanh. Đường Lạc chậm rãi xoay người, nhìn thấy một cái cách gian mặc sen vào hiệp khách cùng đạo sĩ ở giữa người đứng tại bao xương cửa ra vào. Bộ dáng quả nhiên là tuấn mỹ vô song. Một cái tay bóp làm kiếm quyết tư thế, một cái tay khác khoác lên cổ tay trên, sắc mặt nghiêm túc, liều mạng thúc giục Đường Lạc trong tay trong suốt kiếm nhỏ. Không hề nghi ngờ, đây là một cái người tu luyện, tu sĩ. Chó Đường Lạc sắc mặt âm trầm xuống, ngươi làm mất rồi chó. Bán Diêm tiểu cô nương, xuất quỷ nhập thần, tốc độ cực nhanh, Đường Lạc đều không thể truy lên. Nay vừa chạy, lần sau lại dẫn ra đến không biết rõ muốn khi nào rồi. Yêu tăng. Còn không thúc thủ chịu trói, phúc. Đăng nhập để đọc chuyện. Vừa dứt lời, người này như bị sét đánh, thân thể chấn động, sắc mặt đống nhiên tái mét, phun ra rồi một ngụm lớn máu tươi. Đường Lạc trong tay rẽ rùa không nghỉ kiếm nhỏ đã đình chỉ, phía trên hiện đầy rồi từng đạo vết rách. Từ tinh xảo tác phẩm nghệ thuật biến thành rồi tức sẽ phá toái tác phẩm nghệ thuật. Tu sĩ thổ huyết sau, phi thường dứt khoát mà hôn mê đi. Đi ra cửa phòng, Đường Lạc vừa nhìn. Trong tiểu lâu loạn thành một bầy, không ít người tại nôn mửa, rẽ rùa lấy, hẳn là bị tiết lộ ra ngoài chí mạng độc vụ ảnh vàng đến rồi. Xương độc không phải nói thời gian hạn mức cao nhất vừa đến, liền sẽ lập tức biến mất được vô ảnh vô tung. Tán đi nhiều ít cần lấy một chút thời gian. Trong đoạn thời gian này, xương độc y đi nguyên sẽ phát huy một chút tác dụng. Chỉ bất quá độc lực yếu đi rất nhiều rồi. Thôi động công đức sen ngọc, đạm kim sắc quang mang đảo qua quán rượu, đem những người kia độc tố loại trừ, đến một lần vừa đi, Đường Lạc kiếm lấy rồi một chút công đức chi lực. Hắn nắm lên cái kia hôn mê tu sĩ, nhanh chóng rời đi quán rượu. Trở lại lô gia, Đường Lạc đem sự tình cho Lỗ Chí nói rồi một chút. Đương nhiên, dùng một chút xuân thu bức pháp, che đậy một chút chuyện không cần thiết. Bất quá đại khái tình huống, đầy đủ Lỗ gia cùng quan phủ nói rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Quán rượu không có chết người. Chỉ có hai cái từ bên ngoài đến người tử vong. Đừng nói có Lỗ gia ra mặt, coi như không có, quan phủ kỳ thực cũng lười được truy cứu. Giải quyết tốt hậu quả chuyện, nhẹ nhõm giải quyết. Thanh lang từ hôn mê bên trong tỉnh lại, cảm thấy đau đầu muốn nức, giống như đầu bị xé nứt rồi đồng dạng. Xem như không bờ phái ghế đầu đại đệ tử, mùa hoa tuổi tác liền đủ để cùng trưởng môn, trưởng lao chống lại, ngàn năm vừa gặp thiên tài tu sĩ. Nàng cảm thấy chính mình này chuyến xuống núi Hồng Trần lịch luyện, chính là lại cực kỳ đơn giản. Ngay từ đầu cũng đúng là như thế. Một đường tiến lên, chính tay đâm rồi không ít làm hại một phương yêu ma quỷ quái, người phàm tục mang ơn. Vào rồi này An Sơn thành không bao lâu, liền nghe nói thành này đoạn này thời gian quái chuyện liên tục. Đầu tiên là có người liên tiếp mất tích, ép lô ra, đinh ra hai cái nhà giàu co đầu rút cổ không ra. Tiếp xuống đến lại là An Phẳng Hồ trên thuyền hoa thảm án. Trong vòng một đêm, cả thuyền người trúng độc mà chết, không một người sống, tử trạng thê thảm. Lại có tay cầm khô lâu đầu xương, không biết là người hay quỷ áo trắng tăng nhân, đi xuyên tại An Sơn thành bên trong. Ngày đêm không ngớt, dọa sợ đại lượng gõ mõ cầm canh người. Nghe nói giống như cùng thuyền hoa thảm án có quan hệ. Yêu ma quỷ quái, quần ma loạn vũ. Dẫn tới toàn bộ An Sơn thành lòng người bàng hoàng. Thanh lang đến quán rượu thức ăn, thuận tiện nghe ngóng càng nhiều tin tức. Không nghĩ tới vừa mới động đũa, liền có xương độc từ lầu 2 bao phòng khuếch tán. Đồng thời, yêu khí tàn sát bừa bãi. Đuổi tới lầu 2, thanh lang liền nhìn thấy nghe đồn bên trong không biết là người hay quỷ vẫn là yêu hòa thượng áo trắng lưng đối với nàng. Gian phòng bên trong yêu khí tàn sát bừa bãi, độc khí còn chưa triệt để tán hết. Còn có hai cỗ thi thể. Tốt một cái yêu tăng. Thanh lang không nói hai lời. Bóp động kiếm quyết, bên hông treo lấy thiên tinh lưu xương trực tiếp ra khỏi vỏ. Kiếm này do trưởng môn ban xuống, chính là không bờ phái truyền thừa nhiều năm pháp bảo. Trừ ra số ít mấy món chân phái pháp bảo bên ngoài, không bờ phái là thuộc kiếm này chân quý nhất. Thuộc về nhất đẳng nhất pháp bảo, đại biểu chính là không bờ phái. Không bờ phái truyền thừa nhiều năm, có tư cách đeo mang kiếm này, đi lại thiên hạ không đủ 5 người số lượng. Mà thanh lang chính là trong đó một trong. Không chỉ như thế, trưởng môn ban kiếm. Đại biểu cho kiếm này chân chính quy về thanh lang. Ngày đêm ôn dưỡng, nhưng vì mình bản mệnh pháp bảo. Hiện tại, đau đớn muốn nứt thanh lang liền nhìn thấy thiên tinh lưu xương đặt ở cái bàn trên, phía trên hiện đầy rồi từng đạo vết rách. Mất đi rồi nguyên bản tỏa ra ánh sáng lung linh không nói, cùng chính mình vất vả biết bao tạo dựng lên liên hệ, cũng triệt để gián đoạn. Nhức đầu căn nguyên, liền là tới từ này. Nàng bản mệnh pháp bảo, thiên tinh lưu xương bị hủy rồi. Thanh lang bản năng mà vùng vẫy một chút. Mới phát hiện mình bây giờ tình cảnh. Nàng hai tay trói buộc sau lưng, hai chân uốn cong, cùng hai tay bị trói cùng một chỗ, dùng sợi dây treo giữa không trung bên trong. Tựa như là một cái đợi làm thịt con cừu non. Khác biệt là, cũng không phải là treo ngược, thanh lang là mặt hướng dưới, lưng hướng trời. Khoảng cách cái bàn có chừng nửa cánh tay khoảng cách. Cho nên nàng vừa mở mắt liền có thể lấy trông thấy một cái bàn, còn có cái bàn trên để đó thiên tinh lưu xương. Cùng với, tại thiên tinh lưu xương bên cạnh tay. Cái tay kia trên, vuốt vuốt một mai ngọc bội. Thanh lang hai mắt chừng lớn, đây là nàng thiếp thân mang theo ngọc bội. Công hiệu vì một điểm lừa gạt phàm phu tục tử huyết thuật. Có thể cho nàng từ một cái cô gái xinh đẹp, biến thành một cái tuấn mỹ nam tử, thuận tiện ở ngoài đi lại. Thanh lang nổi giận vô cùng. Nàng nhớ rõ ràng, ngọc bội kia chính mình là mang tại áo lót bên trong, chân chính thiếp thân. Bây giờ lại bị người cầm chơi tại trong tay. Nàng cúi đầu, quần áo lại cũng không lộn xộn. Đừng nhìn rồi, ngọc bội kia chính là ngươi. Đường Lạc mở miệng nói rằng. Yêu tăng. Thanh lang mãnh liệt mà ngẩng đầu, liền trông thấy ăn mặc hoa lệ tăng bào tóc trắng tăng nhân ngồi ngay ngắn ở trước mặt mình. Chính là quán rượu nhìn thấy yêu tăng. Ngươi hại ta ném rồi chó. Đường Lạc không nhìn rồi thanh lang nói. Ngọc bội tại giữa ngón tay không ngừng mà tung bay. Yêu tăng, ngươi làm hại một phương, ngày khác gắt gặp trời phạt. Thanh lang quát lớn nói. Đường Lạc thả xuống ngọc bội, nhìn lấy thanh lang, ngựa khí hơi nghi hoặc một chút, không có đạo lý à, như ngươi loại này không có đầu óc tân thủ, có lẽ sớm đã bị làm thành vũ khí nóng rồi mới đúng. Có một điểm điểm thực lực, lại có không phải mạnh như vậy. Có một điểm điểm bối cảnh, cũng không phải như vậy lợi hại. Hết lần này tới lần khác tràn đầy tự tin. Tự cao tự đại giang hồ tân tú nhóm, lao giang hồ nhóm thích nhất. Vô luận là giang hồ võ lâm, vẫn là tiên hiệp thế giới, loại này thiếu hiệp, nữ thiếu hiệp, tiên tử loại hình, lật xe xác suất đều là cao nhất. Tiên hiệp thế giới còn tốt, lớn bộ phận có trưởng bối lưu cái ám thủ, nhiều ít có đi đường cơ hội. Thế giới võ hiệp liền bị kịch, lật xe về sau, vô cùng thế thảm. Thực lực lại yếu, chẳng lẽ lại ngươi sư môn ngay tại An Sơn thành bên trên, đây là ngươi xuống núi lịch lãm trạm thứ nhất. Đường Lạc nhìn lấy thanh lang, kia bộ dáng nghiêm túc, phảng phất đang nghiên cứu một cái vấn đề nghiêm túc. Không có đầu óc, tân thủ, thực lực lại yếu, cùng với nghe không hiểu, nhưng lại nhưng lấy cảm giác được các ý tràn đầy vũ khí nóng. Đường đường ghế đầu đại đệ tử, lại bị dạng này hình dung. Thân bị trọng thương thanh lang một hơi không có chậm đi lên, lồng ngực đau xót, lại hôn mê bất tỉnh. Lại khi tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đã tối. Gian phòng bên trong đốt lên ngọn nến, đem thân ảnh của nàng bắn ra tại vách tường trên. Thanh lang quay đầu, nhìn thấy cái bóng của mình. Rất cảm thấy khuất nhục. Kẹt kẹt. Gian phòng cửa mở ra, kia tóc trắng yêu tăng đi đến, thả rồi một cái nho nhỏ xương cốt tại cái bàn trên, một lần nữa ngồi đến thanh lang trước mặt. Trên trời có đức yêu sinh. Đường Lạc nhìn lấy thanh lang nói rằng, bần tăng cho ngươi một cái ăn năn cơ hội. Yêu tăng. Thanh lang hiển nhiên không quá sẽ cái gì lời mắng người, một câu yêu tăng chính là cực hạn rồi. Để Đường Lạc sinh ra một loại khi dễ nhà trẻ tiểu bằng hữu cảm giác. Ngươi hại ta ném rồi chó, vậy ngươi liền cho ta. Yêu tăng lực sát thương, sát thực quá nhỏ, Đường Lạc không thèm để ý chút nào, một bên nói một bên hướng thanh lang lồng ngực đưa tay. Ngươi làm gì a? Thanh lang phát ra rít lên một tiếng, lắc lắc người. Bởi vì trọng lực quan hệ, nhìn qua rất là to lớn hai ngọn núi lập tức sáng rõ người quán mắt. Ta là không bờ phái ghế đầu đệ tử. Thanh lang. Mắt thấy ma chảo tới gần, không cách nào trốn tránh, thanh lang kêu khóc. Nói ra trước kia tuyệt đối khinh thường nói ra, làm rồi coi là đời này cũng sẽ không làm sự tình. Mang ra rồi chỗ rửa của mình. A, Đường Lạc gật gật đầu, cũng tự giới thiệu nói, Bần Tăng Huyền Trang, Đại Lôi Âm tự đấu chiến thắng Phật, chức Phật Tổ tọa hạ nhị đệ tử. Chuyển chỗ rửa, so hậu trường. Có chuyện ngươi đi tìm Như Lai. Đường Lạc thế nhưng là vì đại giáo lập qua công nam nhân. Thanh lang tuyệt vọng rồi. Đại Lôi Âm tự là địa phương nào, nàng không biết rõ. Nhưng Phật Tổ nàng tốt xấu biết rõ. Cái này yêu tăng vậy mà tự xưng là Phật Tổ tọa hạ nhị đệ tử. Hiển nhiên là thằng điên, vô pháp vô thiên cùng đồ, không bờ phái thanh danh căn bản chấn không được hắn. Tuyệt vọng bên trong, thanh lang hai mắt nhắm lại, hai hàng thanh lệ rơi xuống. Hắc ám bên trong cũng cảm giác được trước ngực bị cưỡng ép nhét vào một cái, rất cứng rắn đồ chơi. Cơ hồ phải đem quần áo căng nứt mở. Đi rồi. Đường Lạc đem xương sọ nhét vào thanh lang trong ngực, ngươi vận khí tốt, không phải thân nữ nhi nói, lúc này đã bị bẩn tăng độ hóa. Có thể tìm về cậu tử, nay chuyện coi như xong, tìm không trở về. Ngươi liền cho bẩn tăng làm cả đời mồi nhử. 3. Thanh lang mở ra con mắt, hoàn toàn không biết rõ này yêu tăng đang nói cái gì, muốn làm cái gì. Nhưng là, tựa hồ không phải nàng nghĩ như thế. Mặc dù là cái không có đầu óc tân thủ, ngươi vẻ mặt này, xem ra cũng không phải hoàn toàn không hiểu bình thường phát triển sẽ là cái dạng gì. Đợi một chút, ngươi không phải là cố ý à. Đường Lạc đứng lên, nghiêng qua Thanh Lang một mắt. Tốt yêu tinh, bính tử bính đáo Huyền Trang đại sư tay đi lên rồi. Huyền Trang đại sư gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, là ngươi có thể người giả bộ bị đụng sao. Thanh Lang xấu hổ giận dữ gần chết, hận không thể cắn lưỡi tự vận. Nhưng mà rất không may, trọng thương dưới nàng toàn thân bất lực, liền cắn lưỡi đầu sức lực đều không có. Vừa rồi dãy rủa đã run rơi mất nàng cuối cùng sức lực. Đường Lạc đem Thanh Lang buông ra, tùy ý nàng con vịt ngồi tại cái bàn trên, sau đó dùng dây thừng tại cổ nàng trên đánh rồi một cái kết. Lấy nàng trước mắt trạng thái, khẳng định không cách nào tránh thoát. Yêu tăng, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Muốn giết cứ giết, đừng muốn làm nhục ta. Thanh Lang ngẩng đầu, si khả sát bất khả nhục. Bần tăng muốn ngươi tìm về bị ngươi mất cậu tử. Đường Lạc nói rằng, ngươi ngoan ngoãn làm theo là được, tìm được rồi bần tăng để cho ngươi đi. Đừng hỏi, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Lấy IQ của ngươi, bần tăng rất khó giải thích với ngươi rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện. Nguyên nhân, muốn từ Đường Lạc bắt lấy bán diêm tiểu cô nương thời điểm nói lên. Chương 77, là ngươi chó động trước. Lúc đó Đường Lạc bắt lấy bán diêm tiểu cô nương. Hắn ý thức được, bán diêm tiểu cô nương, không phải đơn thuần quỷ loại, càng giống là một con chó. Đây là một con chó yêu, nói càng thêm chuẩn xác một điểm. Là một con chó yêu chi hồn. Người sau khi chết có nhất định xác suất xuất hiện quỷ hồn, yêu sau khi chết, tự nhiên cũng có nhất định xác suất. Một chút yêu vật, coi như bị đánh cho hồn phi phách tán, thân hình câu diệt, cũng có khả năng chấp niệm bất diệt, trở thành làm hại một phương ác đọa chi vật. Về phần không có giết sạch sẽ, một sợi tàn hồn chưa chết, hình thành yêu quỷ, cũng không phải là không khả năng chuyện. Chỉ bất quá đối với người chi quỷ, yêu chi quỷ là vô cùng ít thấy. Bán diêm tiểu cô nương mặc dù đang bán diêm, nhưng Đường Lạc mua rồi diêm sau. Nàng đến tiếp sau hành vi lại là để Đường Lạc vứt bỏ diêm, do nàng đi nhặt. Không hề nghi ngờ, đây là loại chó mới có hành vi, mà lại, là nhà chó. Chó hoang có hành động như vậy sao? Đường Lạc không rõ ràng, nhưng hắn khẳng định, nhà chó sẽ có loại hành vi này, hình thành như vậy bản năng, bao quát nhị lang thần còn kia Hao Thiên Khuyển. Đúng vậy, Hao Thiên Khuyển cùng nhị lang thần lúc không có chuyện gì làm cứ như vậy chơi. Thần tiên sinh hoạt, kỳ thật vẫn là rất nhàn. Lúc đó Đường Lạc bắt lấy bán diêm tiểu cô nương thời điểm, đột nhiên tuôn ra một loại không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác. Thậm chí ở tại trên thân thấy được rồi một tia năm đó Hao Thiên Khuyển cái bóng. Không phải truyền thuyết thần thoại bên trong Hao Thiên Khuyển, chính là Đường Lạc xuyên qua, thế giới kia bên trong gặp Hao Thiên Khuyển. Cậu tử, là Đường Lạc lúc trước đối Hao Thiên Khuyển xưng hô. Đơn giản hiểu rõ. Chỉ tiếc, không có chờ Đường Lạc tiến một bước xác nhận. Liền bị Thanh Lang cái này ngu xuẩn vũ khí nóng quân dự bị cắt đứt. Bán diêm tiểu cô nương bỏ trốn mất dạng. Cậu tử chạy rồi làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể lại chào rồi. Thanh Lang làm chủ yếu người có trách nhiệm, khẳng định là muốn phụ trách. Năm đó Hao Thiên Khuyển trừ rồi nghe Dương Tiễn nói bên ngoài, lớn nhất hứng thú yêu thích là đủ loại tiên tử tiểu tỷ tỷ chơi. Đừng hiểu lầm, Hao Thiên Khuyển không phải sắc cầu. Đường Lạc nhận biết Hao Thiên Khuyển, không phải công cầu, mà là mẫu. Lúc trước Đường Lạc cố ý xác nhận qua, tại muội muội của ta không có khả năng khả ái như vậy bên trong. Hao Thiên Khuyển cũng là có một ít độ dài. Người xuất gia không lời nói dối. Liền xem như văn học sáng tác, cũng muốn tại sự thật trụ cột bên trên tiến hành. Đường Lạc chính là như thế một cái nghiêm cẩn người. Nói bừa là không thể nào nói bừa, đời này đều khó có khả năng nói bừa. Hao Thiên Khuyển cùng đồng dạng đại yêu không giống nhau, nàng là điển hình xích tử chi tâm, đồng tử thân, đồng tử mạo, đồng tử tâm. Nói cách khác, rất tốt lừa gạt. Nếu như Đường Lạc suy đoán không sai, bán diêm tiểu cô nương thật cùng Hao Thiên Khuyển có liên quan nói, như vậy nàng chắc chắn sẽ bị mới mồi nhử dẫn ra ngoài. Lại thêm một tầng gia vị a. Đường Lạc giật giật Thanh Lang vào áo, ở tại xương quai xanh phía dưới mở ra một đạo nho nhỏ lỗ hổng. Để máu tươi chậm rãi chảy ra, một bộ phận nhiễm phải tại xương sọ trên. Nói thế nào cũng là tu luyện người, mặc dù cực kỳ cái bắp, máu cùng người bình thường máu còn là không giống nhau. VN. Làm xong mồi nhử, Đường Lạc giật nhẹ sợi dây trên tay nói rằng, đi thôi. Chúng ta tìm chó đi. Thanh Lang cảm thấy, mình bây giờ mới giống như là một con chó. Ta sẽ không bỏ qua ngươi nàng từ trong hàm răng nhảy chỗ mấy chữ. Chuẩn. Đường Lạc rất qua loa mà nói rồi một câu, xuống đây đi. Thanh Lang xê dịch thân thể, từ cái bàn trên ngã sấp xuống rồi đất trên, miễn cưỡng chống đỡ cái bàn, đầy bụi đất, chậm rãi bỏ dậy. Được. Đường Lạc lung lay đầu, thôi động công đức sen ngọc, hơi trị liệu một chút thương thế của nàng. Chí ít để cho nàng có sức lực nhưng lấy đi lại. Hai người ra cửa. Đại sư. Hàn Quảng vừa vặn đi ngang qua, thấy cảnh này, nhịn không được hô nhỏ một tiếng, lập tức thối lui đến một bên, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Nghĩ không ra Huyền Trang đại sư cũng là cái tính tình trong người. Nay một chơi, liền cao hơn bọn họ bưng rất nhiều. Cái cô nương kia, sắc mặt hơi trắng, khí chất thanh lãnh, hết lần này tới lần khác lại ta thấy mà yêu. Lợi hại, không hổ là Huyền Trang đại sư. Hả, bần tăng đi kiếm bán diêm tiểu cô nương, muốn cùng một chỗ sao? Đường Lạc nhìn rồi Hàn Quảng một mắt hỏi nói. Không đi, không đi. Hàn Quảng đầu lắc như đánh trống trầu đồng dạng, đại sư ngài bận rộn, ta đi trước. Nhanh như chớp chạy không còn hình bóng. Hắn nhưng là một cái người tinh mắt. Ừm. Đường Lạc gật gật đầu. Ta muốn mạng che mặt. Đi hai bước, thanh lang liền không đi rồi, đưa ra một cái yêu cầu, nếu không ta thả rằng chết. Thật phiền phức. Đường Lạc đưa tay, trực tiếp từ xé xuống rồi nàng áo góc, cho ngươi. Ngay tại chỗ lấy tài liệu công lực mắt điểm. Dùng tay run rẩy tiếp nhận, thanh lang che kín chính mình dưới nửa gương mặt. Chỉ là... làm sao cảm giác so vừa rồi còn nếu không thích hợp bộ dáng. Nắm An Sơn thành ba cái kinh khủng nghe đồn phúc, vào đêm sau một thời gian ngắn. Đường phố trên cơ bản đã không có người nào rồi. Ngẫu nhiên có người đi đường đi ngang qua, nhìn thấy hai cái người áo trắng quỷ giống như du đãng, cũng là dọa đến tranh thủ đi đường. Ít nhiều khiến thanh lang thủng trăm ngàn lỗ tâm đắc đến một điểm an ủi. Lạch cạch. Quẹ gỗ rơi xuống đất âm thanh ở cái này ban đêm yên tĩnh, không có một hai đường phố trên, rõ ràng có thể nghe. Đường Lạc buông ra dây thừng nói rằng, đi thôi. Đi thôi. Thanh lang nhìn một chút cách đó không xa quẹ gỗ, lại quay đầu nhìn hướng này tóc trắng yêu tăng. Kiếm về. Đường Lạc nói rằng. Như vậy đại khái dẫn nhưng lấy đem cậu tử một lần nữa dẫn ra. Đường Lạc nói rằng, vẫn là nói, ngươi kỳ thực ưa thích bộ dạng này tại đường phố trên đi dạo. Thanh lang kèm chút đem hàm răng cắn nát, chậm rãi đi ra phía trước, ngồi xổm xuống nhặt lên quẹ gỗ. Đi trở về đến Đường Lạc trước mặt. Thanh lang cố nén lấy một gậy đâm chết hắn xúc động, đem que gỗ đưa tới Đường Lạc trước mặt. Dùng một câu dùng nát ví von. Chính là ánh mắt có thể giết người, Đường Lạc đã chết vô số lần. Tốt, chính mình ném A. Đường Lạc khoát khoát tay. Thanh lang không biết rõ ở đâu ra sức lực, lập tức bẻ gãy trong tay que gỗ. Đương nhiên, bẻ gãy sau, nàng lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên lại lần nữa khiên động thương thế. Đã móc ra xương sọ kém chút không có bắt được. Nếu không, bần tăng đến ném. Hiền lành Huyền Trang đại sư Đường Lạc vẫn là rất dễ nói chuyện. Ngươi không nguyện ý ném, vậy thì do hắn đến ném A. Năm này đầu, trộn cái lười cũng không dễ dàng. Không cần. Ta tự mình tới. Thanh lang quay người, dùng sức đem que gỗ ném ra ngoài, xa 10 mét. Di chuyển như là dẫm tại bông gòn trên chân, thanh lang đi đến que gỗ bên cạnh, ngồi xổm xuống, nhặt lên, lại ném. Cứ như vậy, chậm rãi đi qua hai đầu đường phố. Đường Lạc đi theo thanh lang sau lưng. Trước mặt thanh lang. Cái trán trên đã tràn đầy mồ hôi. Nguyên bản nhưng lấy không lọt vào mắt gió lạnh, tại thời khắc này lộ ra vô cùng ấm lãnh, thân thể đang phát nhiệt, tứ chi lại là lạnh bớt. Thanh lang ngồi xổm xuống, nhặt lên que gỗ, nghĩ muốn đứng lên, lại là một hồi quay cuồng trời đất, đã không cách nào đứng thẳng. Không có hung hăng ngã tại băng lánh mặt đất, thanh lang bị Đường Lạc đỡ lấy. Tay ấm áp dán tại cái trán trên, một dòng nước ấm từ thiên linh tuôn ra, chậm rãi hướng chạy toàn thân, xua tán đi nguyên bản băng lãnh cảm giác. Thanh lang chống đỡ lấy Đường Lạc lồng ngực tay, trong lúc nhất thời lại có mấy phần bất lực, có chút tham luyến loại này ấm áp. Tốt rồi, tiếp tục a. Đường Lạc đẩy ra một cái nàng. Ngây thơ, nghĩ muốn nhân cơ hội này mò cá. Huyền Trang đại sư thế nhưng là bỏ ra công đức chi lực đối nàng tiến hành trị liệu, đừng nghĩ lấy lười biếng. Thanh lang đứng vững thân thể, đóng lại con mắt, lại lần nữa mở ra, ném ra trong tay que gỗ. Không có trở que gỗ rơi xuống đất. Trước mắt đột nhiên xuất hiện rồi một thân ảnh. Gầy gò nho nhỏ, túi đầu, quần áo một tầng lại một tầng, rách tung tóe, áo rách quần manh. Trong mồm ngậm thanh lang người đi ra que gỗ. Đây là... thanh lang trừng to mắt. Tại quán rượu thời điểm, nàng mặc dù động thủ. Nhưng bởi vì Đường Lạc ngăn trở bán diêm tiểu cô nương quan hệ. Thanh lang cũng không có thực sự được gặp nàng, ngược lại nghĩ lầm yêu khí là Đường Lạc này yêu tăng thả ra. Đột nhiên thấy bán diêm tiểu cô nương đột ngột xuất hiện, không khỏi có chút giật mình. Đứa bé này... chẳng lẽ là kia yêu tăng trong miệng nói tới chó? Xoạt xoạt. Bán diêm tiểu cô nương miệng mồm hợp lại, cắn đứt trong miệng gậy gỗ. Đi đến thanh lang trước mặt, tiểu cô nương rội ra nằm đấm, phía trên lệ cũ nằm mấy cây que gỗ. Xin hỏi, muốn mua một cây diêm sao? Phổ phổ thông thông nói, lại làm cho thanh lang nội tâm dâng lên to lớn sợ hãi. Nàng dù sao cũng là tu luyện có thuật người, nhưng lấy phát giác được trước mắt tiểu cô nương đặc thù. Căn bản cũng không phải là nhân loại. Mà là một loại nào đó cực kỳ đáng sợ yêu ma. Thanh lang cảm giác được, chính mình dù là tại trạng thái toàn thịnh, đều khó có khả năng lại là này tiểu cô nương đối thủ.
Không đúng. Dạng này hình dung, quá để cao chính mình rồi.
Phải nói, chỉ sợ chỉ có môn phái lao tổ, mới có thể thắng được trước mắt tiểu cô nương.
Mà, này yêu tăng mục đích vậy mà liền là dẫn ra muốn tiền yêu ma.
Thanh lang kinh ngạc nhìn về phía Đường Lạc.
Muốn mua diêm sao?
Tiểu cô nương lại hỏi một lần.
Thanh lang không đáp lời, nàng có cảm giác, vô luận chính mình có mua hay không diêm, tiếp theo làm gì à?
Cuối cùng đều sẽ chết tại này tiểu cô nương trong tay, nếu như mình là một cá nhân gặp phải nàng, mà không phải ở chỗ này xung làm mồi nhử nói.
Bần tăng mua rồi.
Câu cá người Đường Lạc cười lấy tiến lên trước một bước, đứng ở bán diêm tiểu cô nương trước mặt.
Tiểu cô nương duỗi ra tay hơi chút rụt một chút, trong miệng phát ra uy hiếp tiếng gầm.
Đến, cho ta đi.
Đường Lạc đối lấy tiểu cô nương duỗi ra tay.
Tiểu cô nương tay phải co rụt lại, mãnh liệt mà há hốc miệng ra.
Nay một lần, cũng không phải là lần trước nhìn thấy miệng to như chậu máu rồi.
Tại thanh lang tầm mắt bên trong,
bầu trời đêm, trăng sáng, chung quanh kiến trúc, dưới chân đường phố, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.
Thay vào đó, là bao phủ rồi hết thảy, chính tại dáng lâm miệng to như chậu máu.
Sách, thật là ngươi sao?
Cậu tử, ngươi tinh tình so trước kia còn muốn kém a?
Đường Lạc nói rồi một câu.
Khắp trời trưởng ảnh hiện lên.
Ngàn tay không thể phòng.
Trong nháy mắt, đánh nát rồi che phủ mà đến miệng to như chậu máu.
Bị đau tiếng thú gào vang lên.
Thanh lang trông thấy kia yêu tăng lập tức cánh tay phải, bắt lấy rồi tiểu cô nương, cậu tử đầu, thật giống như nắm lấy một cái bút bê vải đồng dạng.
Tiểu cô nương điên cuồng mà dãy rủa lấy, lại không cách nào tránh thoát đối phương cánh tay.
Cậu tử, nói cho ta, ngươi chân chính xương sọ ở đâu?
Đường Lạc đem tiểu cô nương giơ lên trước mắt hỏi nói.
Đáng tiếc đổi lấy chỉ là đại biểu cho phẫn nộ bản năng gào thét.
Có hơi phiền phải a.
Nếu, Đường Lạc nói rằng, được rồi, về sau Dương Tiễn hỏi tới, liền nói là ngươi chó ra tay trước.
Nói lấy, một trưởng vô tại rồi tiểu cô nương trên thân.
Dãy rùa động tác đình chỉ, tiểu cô nương thân thể hóa thành một đoàn màu đen nồng đậm sương mù, hướng lấy bốn phương tám hướng tản ra, một bộ phận tiêu tán ở không trung.
Một phần khác thì là một lần nữa ngưng tụ thành hình.
Mà đầu bị Đường Lạc tóm chặt lấy, căn bản không có cơ hội thoát đi.
Lại là một trưởng.
Chương 78, Hào Thiên.
Thanh lang ngây ngốc mà nhìn xem Đường Lạc, nhìn đối phương giống như là đập từ nhỏ hài tử đồng dạng, đập đánh lấy nàng cảm nhận bên trong cường đại đến không thể chiến thắng yêu ma.
Yêu ma kia tại đối phương trong tay, từ dãy rùa không nớt, chậm rãi biến thành rồi phản kháng bất lực.
Đến bây giờ, liền cơ bản hình thái đều không thể duy trì, biến thành rồi một đoàn cùng loại với xương đen đồng dạng vật chất.
Tại hình người, chợt lóe lên hình thú, còn có quần quận xương mù hình thái bên trong không ngừng mà biến hóa.
Nhưng thanh lang có một loại cảm giác kỳ quái.
Chính là tiểu cô nương tại đối phương đập đánh bên trong, bắt đầu trở nên thuần túy bắt đầu, phảng phất trên thân tạp chất đều bị tiêu diệt, vậy mà cho nàng một loại rửa sạch trì hoa cảm giác.
Chỉ là, không có rồi những cái kia tạp chất bao khỏa, cũng biến thành vô cùng nhỏ yếu, suy yếu.
Dạng này có lẽ không sai biệt lắm.
Đường Lạc nói nhỏ một câu, rốt cục thu hồi hai tay.
Trước mắt tiểu cô nương, đã là chỉ còn lại có một đoàn không đủ nắm đấm lớn nhỏ màu đen khí tức, mơ hồ nhưng lấy trông thấy một trương loại chó mặt.
Cũng không có đối Đường Lạc nhe răng tuét miệng chỗ trống, tuần hoàn theo bản năng, hướng về một phương hướng chậm rãi bay đi.
Không còn việc của ngươi.
Đường Lạc quay người.
Giải khai ngốc trệ lấy thanh lang cái cổ trên dây thừng, nghĩ nghĩ, vẫn là cầm đi xương sọ, lấy phòng vạn nhất.
Đường Lạc đi mau hai bước, liền truy lên rồi chậm rãi màu đen khí tức.
Cái gọi là lá rụng về cội.
Loại này cơ hồ bị Đường Lạc đánh chết trạng thái, nguyên bản liền tuần hoàn theo bản năng làm việc tiểu cô nương, cũng sẽ tiếp tục tuân theo bản năng.
Tận lực tiến về chính mình cố hương.
Nếu như không phải Đường Lạc trong tay xương sọ, như vậy, khẳng định là chân chính xương sọ chỗ này.
Tình huống hiện tại, cơ bản nghiệm chứng Đường Lạc phỏng đoán.
Bán diêm tiểu cô nương, không có bay vào hắn trong tay xương sọ, mà là chính tại tiến về chính mình chân chính cố hương.
Một khi tìm tới chân chính xương sọ, nhiệm vụ lần này cũng liền hoàn thành rồi.
Đương nhiên, Đường Lạc loại này hoàn thành phương thức, không thể nghi ngờ là tương đương tà đạo, không đáng giá rộng rãi thần ma đi lại học tập.
Này đoàn màu đen khí tức tốc độ không nhanh, một bên phiêu động, còn một bên không ngừng mà tiêu tán ra từng tia khí tức, biến mất vô hình.
Một bộ tùy thời tùy nơi đều có thể ở ra giám bộ dáng.
Để Đường Lạc có chút hối hận mới vừa rồi là không phải đánh cho có chút nhiều rồi, nặng rồi.
Cảm giác còn không có thật đưa đến mục đích nơi liền phải chết.
Đây cũng không phải là một cái tốt điểm báo.
Chẳng lẽ lại dùng công đức sen ngọc đi trị liệu?
Nhưng công đức sen ngọc cũng không phải vấn năng.
Đối với loại này nhiễm phải rồi đại lượng oán khí chi hồn, trị liệu hiệu quả là giảm bớt đi nhiều.
Mạnh tới, ngược lại có khả năng tẩm bổ oán khí, dẫn đến trở thành ác đoạ chi vật.
Đến lúc đó, nói không chừng liền về nhà bản năng đều cho ma diệt rồi. Chỉ còn lại có ăn, còn có phá hư, hủy diệt loại hình ý nghĩ. Có rồi. Đường Lạc dừng lại bước chân, quay người, nhìn lấy từ vừa rồi bắt đầu liền đi theo sau lưng Thanh Lang. A-di-đà Phật. Đường Lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu, nữ Bồ Tát đi theo bần tăng làm gì? Ta. Đồ vật, trả cho ta. Thanh Lang nói rằng. Nàng thiên tinh lưu sương, còn có thiếp thân ngọc bội, còn tại hòa thượng này trên thân đâu. Này hai vật cùng bần tăng hữu duyên. Đường Lạc tâm đầu ý hợp, mười phần cần ăn đòn. Đáng tiếc, Thanh Lang đánh không lại hắn, chỉ có thể cắn răng nói, bọn chúng là ta, mà lại, ngươi chuyện muốn ta cũng làm đến rồi. Há, ngã cũng là lời thật. Đường Lạc gật gật đầu, như vậy đi, nữ Bồ Tát giúp bần tăng một chuyện, bần tăng liền đem bọn chúng trả lại cho ngươi làm thế nào. Được cái gì? Thanh Lang hỏi nói. Đường Lạc chỉ lồng ngực của nàng. Mơ tưởng. Ngươi này dâm, tăng. Thanh Lang lông mày đứng đấy. Ai, nếu không phải thời gian không cho phép, bần tăng định là nữ Bồ Tát ngươi niệm một đoạn thanh tâm chú, tẩy đi ngươi những cái kia không đúng lúc ma niệm. Đường Lạc nói rằng, bần tăng muốn chính là ngươi máu. Thanh Lang tim đau xót, kém chút hiện tại liền thổ huyết cho hắn. Được. Nàng túi đầu, dùng sức đặt tại Đường Lạc vạch ra vết thương trên. Máu tươi chậm rãi từ bên trong thẩm thấu ra. Không phải như thế cho, đến chút dung nhập ngươi tự thân lực lượng máu, cho nó. Đường Lạc chỉ đã bay xa tiểu cô nương. Tu luyện người máu, tinh khí thần, đối với tiểu cô nương tới nói, chính là chân chính bổ vật. Xem như huyết thực bên trong tinh phẩm mỹ thực. Bán diêm tiểu cô nương tại An Sơn thành du đãng, bán diêm, trừ rồi nhặt cây gậy bản năng bên ngoài, cũng tuần hoàn theo chính mình ăn sinh tồn bản năng. Có Thanh Lang cái này di động máu bao tại. Cơ bản trên liền không cần lo lắng không có đưa đến mục đích nơi sẽ chết mất vấn đề. Đường Lạc tin tưởng, coi như chân chính xương sọ không ở An Sơn Thành, cũng sẽ không cách nơi này quá xa. Về phần vì cái gì Đường Lạc không đích thân đến được. Nguyên nhân rất đơn giản. Quá bổ không tiêu nổi, hưởng thụ không lên, sở chi tức đốt. Con rắn nhỏ nghĩ muốn nuốt xuống voi lớn, duy nhất hậu quả chính là đem chính mình cho ăn bệ bụng. Có rồi Thanh Lang trợ giúp, nguyên bản hấp hối tiểu cô nương lập tức hồi quang phản chiếu, hơi ngưng thật một chút. Tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Đương nhiên, quá trình bên trong không thể thiếu Đường Lạc một bàn tay trợ giúp thanh tỉnh. Ban đêm yên tĩnh, hai cái người áo trắng đi theo một đoàn hắc khí, chậm rãi đi lại ở An Sơn thành bên trong. Trọn vẹn một canh giờ, Đường Lạc mới đi theo tiểu cô nương đi đến rồi An Phẳng Hồ phụ cận. Bởi vì thuyền hoa một chuyện, nguyên bản hàng đêm sinh ca tình huống đã không còn tồn tại. Đoán chừng muốn tiếp tục 10 ngày nữa tháng, mới sẽ chậm rãi khôi phục lại. Hiện tại yên tĩnh. Ngược lại là thuận tiện rồi Đường Lạc tìm kiếm xương sọ. Bất quá, còn không có tìm được xương sọ, Đường Lạc lại gặp được rồi một cái cố nhân. Đồng viện. 5 ngày trước từ biệt sau, đồng viện liền tiêu thất vô tung. Đường Lạc để người nhà họ Lỗ hỗ trợ đi tìm. Đáng tiếc không thu hoạch, cũng không biết rõ là bởi vì khai quang phủ quan hệ để Lỗ ra tận lực lười biếng rồi, vẫn là đồng viện trốn tránh thật tốt. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được. Đúng vậy, Thanh Lang hôn mê thời gian so chính mình tưởng tượng bên trong muốn lâu rất nhiều. Nhìn thấy Đường Lạc nháy mắt, đồng viện lập tức cảnh giác vạn phần, làm tốt rồi thoát đi chuẩn bị. Nàng không biết rõ này huyền trang hòa thượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng nàng rất rõ ràng mà nhớ kỹ kia một ngày gặp phải bán diêm tiểu cô nương đáng sợ. Đối phương chưa chết, liền chứng minh hắn có đủ thực lực từ bán diêm tiểu cô nương dưới tay trốn chết. Phần này thực lực, là bởi vì vận khí tốt mới chạy thoát đồng viện có chỗ không kịp. Là ngươi a? Đường Lạc nhìn rồi đồng viện một mắt. Ta biết rõ một chút đầu mối, chúng ta nhưng lấy hợp tác. Đồng viện nói rằng, nàng xuất hiện ở đây, nhưng không phải là vì ôn lại cũ ngộng, mà là những ngày này không biết ngày đêm mà dò xét, kết hợp Mã Cường, Trương Vấn Lộ ra cho tình báo của nàng, rốt cuộc tìm được một chút đầu mối. Đường Lạc quay đầu nhìn hướng mặt hồ. Tiểu cô nương đã phiêu đãng hướng về phía hồ trung tâm. Đồng viện thuận lấy Đường Lạc tầm mắt nhìn lại, mơ hồ thấy được rồi một đoàn màu đen vật chất. Đó là cái gì? Trong nội tâm nàng hơi nghi hoặc một chút, chỉ nghe thấy Huyền Trang Hòa Thượng nói rằng, Thanh Lang, ngươi cầm xuống người này, chúng ta liền triệt để thanh toán xong rồi. Lời này không phải nói với nàng, mà là đối một cái khác nữ nhân nói rằng, ta, hiện tại, Thanh Lang nhìn lấy Đường Lạc. Nàng thế nhưng là thân thể bị trọng thương, hiện tại cơ bản trên chính là một cái tay trói gà không chặt trạng thái. Làm sao đi bắt sống người khác? Ừm, hiện tại, Đường Lạc thôi động công đức sen ngọc. Tiêu hao rồi một chút công đức chi lực. Ngắn ngủi mấy hơi thở liền để Thanh Lang thương thế khôi phục rồi không ít. Đồng thời, một cái kiếm nhỏ ném qua, bị Thanh Lang bản năng tiếp nhận. Nhìn lấy trong tay che kín vết rách thiên tinh lưu sương, Thanh Lang đau lòng không thôi, vừa nhìn về phía đồng viện nói rằng, đắc tội rồi. Muốn chết. Đồng viện lông mày đứng đấy. Hòa thượng này, thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hòa thượng này, thật sự đem mình làm đại nhân vật gì rồi. Tùy tiện phái cái yếu đuối thổ dân, liền muốn bắt sống chính mình. Quả nhiên là buồn cười chí cực. Vô hình chí mạng xương độc, đã bắt đầu chậm rãi phong thích. Thanh lang lông mày nhíu một cái, tựa hồ đã nhận ra rồi cái gì, nhìn hướng Đường Lạc, lại phát hiện hòa thượng này đã dạo bước tiến vào hồ bên trong. Kia tiểu cô nương cũng biến mất không thấy gì nữa, hơn phân nửa cũng tiến vào an phẳng hồ ở giữa. Ánh trăng vẩy vào bình tĩnh mặt hồ trên. Trong hồ lại là một mảnh đen kịt, cơ hồ không cách nào thấy vật. Đường Lạc trôi lơ lửng ở hồ bên trong, quần áo trên người tản mát ra nhàn nhạt kim quang, ngăn cách rồi chung quanh hồ nước. Hắn chậm rãi hạ xuống đến hồ đáy, hướng lấy tiểu cô nương phương hướng đi đến. Không bao lâu, Đường Lạc đã nhìn thấy đoàn kia tiểu cô nương tiến vào hồ đáy nước bùn ở giữa. Đường Lạc đi mau mấy bước, lăng không một trường, lực lượng khổng lồ gạt ra hồ nước còn có chung quanh nước bùn. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, một hồi gợn sóng lăn lộn, phát ra hào hào tiếng nước. Dâng lên bọt nước đập vào bờ bên, làm ướt đồng viện, để trên thân mang theo mấy chỗ vết thương nàng, nhìn qua cực vì chật vật. Này nữ nhân, cái gì lai lịch? Đồng viện gắt gao nhìn chằm chằm thanh lang, nhìn lấy sắc mặt của nàng một hồi xanh một hồi trắng. Chí mạng xương độc có hiệu quả, lại căn bản không đến mức chí mạng. Tương phản bị người này cưỡng ép đè ép xuống. Chí hoán thuật, cần lấy một chút trước đưa thủ thế, bởi vì đối phương linh động phiêu giật kiếm pháp, căn bản cũng không có biện pháp thi triển. Coi như thi triển đi ra, đoán chừng cũng vô pháp đánh trúng. Thừa xuống một kỹ năng cuối cùng, lại cần lấy tiếp xúc, mới có thể thi triển đi ra. Ta không muốn lại thương ngươi rồi, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Thanh lang nói rằng, trong lòng cũng kinh ngạc tại người trước mắt cái kia quỷ dị thủ đoạn. Để cho nàng tại bất chi bất giác bên trong chúng độc. Không nói những cái khác, chỉ là này một tay. Tại không bờ phái, nàng thế hệ này đệ tử bên trong, cũng coi là hàng đầu cao thủ rồi. Chỉ tiếc, thanh lang là ngàn năm vừa gặp, sánh vai một chút trưởng lão, thậm chí trưởng môn thiên tài, căn bản không phải đệ tử này một cấp. Bị Đường Lạc đánh rời ra phá toái lòng tin, tại đồng viện trên thân, lại từ từ nhặt lại bắt đầu. Hồ đáy. Đường Lạc nhìn lấy bên chân một nửa xương sọ, lông mày hơi chút nhíu lại. Cái này xương sọ, thuộc về họ chó động vật, không lớn, chỉ xem xương sọ, nhưng lấy phán định, nó hình thể xen vào cỡ trung chó cùng cỡ lớn chó ở giữa. Chỉ có nửa bộ phận trên, hàm dưới xương không ở nơi này. Xương sọ trên hiện đầy rồi vỡ vụn dấu vết, tựa hồ nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ pha toái. Tiểu cô nương ngưng tụ hắc khí, chính tại chui vào bên trong. Đại lượng hắc khí tiêu tán biến mất, so với Đường Lạc loại trừ còn muốn triệt để. Cuối cùng chỉ còn lại có một sợi như là nến tàn trong gió tàn hồn, tiến vào xương sọ bên trong. Đường Lạc nhìn được phi thường rõ ràng. Này một sợi tàn hồn, không thuộc về người khác, đúng là hắn nguyên bản suy đoán Hao Thiên Quyển. Vì cái gì Hao Thiên Quyển tàn hồn sẽ ở thế giới nhiệm vụ xuất hiện, lúc trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Những người khác đâu? Đường Lạc cảm thấy chính mình nhưng lấy hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao? Bất quá bây giờ không phải đi lúc nghĩ những thứ này. Bởi vì suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ đến. Nhưng Đường Lạc nhiều ít nhưng lấy phán đoán ra, Hao Thiên Quyển chuyện gì xảy ra. Xương sọ theo tàn hồn rơi vào nơi này, chuyển thế hoặc là ký sinh tại một cái bán diêm tiểu cô nương. Hết lần này tới lần khác tiểu cô nương lại không có to lớn, chết bởi cái nào đó rét lạnh đêm đông. Hoan khí, không cam lòng, chấp niệm, cuối cùng tạo thành rồi An Sơn thành du đãng ma vật. Về phần vì cái gì sau một thời gian ngắn bắt đầu nhằm vào lỗ ra, linh ra. Đường Lạc cũng không rõ ràng rồi. Suy đoán một hai, cũng chỉ có thể là cửa son rượu thì thối, đường có chết cóng xương loại hình nguyên nhân, còn có thể lấy xâm nhập điều tra một chút cái kia vứt bỏ thôn trang tin tức tương quan, nhìn xem có phải hay không cùng lỗ gia, đinh gia có quan hệ. Phải nói, loại này phương hướng mới là tương đối an toàn, bình thường hoàn thành nhiệm vụ biện pháp. Đương nhiên, Đường Lạc tà đạo thông quan, đã tìm tới chân chính xương sọ, cũng sẽ không có cái kia cần thiết. Đường Lạc hái xuống treo lấy công đức sen ngọc, hướng phía trước nhẹ nhàng đưa tới. Công đức sen ngọc lơ lửng tại xương sọ bên trên, tỏa ra lấy ấm áp tia sáng, che phủ xương sọ. Không bao lâu, tia sợi tức sẽ tiêu tán tàn hồn bị dẫn đạo ra đến, tiến vào công đức sen ngọc ở giữa. Chương 79, Hữu Duyên. Tạm thời trước như vậy đi. Đường Lạc thu hồi công đức sen ngọc, cũng không vội vã thu hoạch được chân chính xương sọ đi hoàn thành nhiệm vụ, quay người hướng bờ bên đi đến. Từ mặt nước bên trong chậm rãi đi tới. Đường Lạc đã nhìn thấy đồng viện nằm tại mặt đất trên, đã hôn mê. Kỳ quái là, thanh lang đặt ở đồng viện trên thân, sắc mặt mang theo vài phần cổ quái. Đường Lạc đi qua, nhìn lấy thanh lang, hơi nghi hoặc một chút. Đây coi là cái gì bắt sống phương thức? Dùng thể trọng của mình để sập đối phương sao? Rõ ràng lại không nặng. Thanh lang tận lực trừng to mắt nhìn lấy Đường Lạc, miệng mồm động rồi động, nghĩ muốn nói cái gì. Cuối cùng lại chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. Không chỉ như thế, còn có một chút trong suốt nước miếng chảy ra, cùng cái thiểu năng trí tuệ nhi đồng giống như. Sẽ không ngốc hả? Đường Lạc ngồi xổm xuống, nhìn lấy Thanh Lang, nhìn thấy sắc mặt của nàng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên ửng đỏ bắt đầu, tiếp lấy, một chút máu tươi từ trong miệng tràn ra, mang theo màu đen dấu vết. Này chuyến lửa không có bao nhiêu công đức chi lực a. Đường Lạc một bên thôi động công đức sen ngọc đối với hắn tiến hành mức thấp nhất độ chữa thương, một bên ở trong lòng thầm nói. Nhiệm vụ lần này, đủ loại cho người ta chữa thương, công đức chi lực tiêu hao không ít. Cũng may giải quyết rồi bán diêm tiểu cô nương này chuyện, cũng thu được không ít công đức chi lực. Lại thêm lên đồng viện nhưng lấy cung cấp, chí ít có thể lấy cam đoan sẽ không thua thiệt. Không lửa, luôn cảm giác liền thua lỗ. Không nên, không thể nghĩ như vậy. Đường Lạc lung lay đầu. Kiếm lấy công đức chi lực, chủ yếu hay là vì chữa thương. Hắn lại không phải cái gì hố cha gian thương, liền thích nhìn mấy chữ một chút xíu hướng trên được ra. Tay phải tại đồng viện cái chán nhẹ nhàng phất qua, để vị này bước từ một theo gót. Lại không có kỹ năng, là ta vận khí không tốt lắm sao. Chết đi đồng viện không có tuân ra kỹ năng đến. Đường Lạc không rõ ràng chính mình là vận khí kém, vẫn là kỹ năng xuất hiện xác suất cứ như vậy thấp. Suy nghĩ kỹ một chút, chết trong tay hắn trên thần ma đi lại cũng có mấy cái rồi, cũng liền cái thứ nhất tôn ngang cùng từ một vụ nổ ra rồi kỹ năng. Hô! Thanh Lang mãnh liệt ra rồi một hơi, thân thể lăn một vòng, liền muốn như cá nhảy lên. Kết quả mới vừa vặn cách đất lại rơi xuống, quần áo nhiễm phải rồi đại lượng bùn đen, bẩn thỉu chật vật không chịu nổi. A Đường Lạc khép cười một tiếng, nữ bồ tát trạng thái không tốt, vẫn là từ từ sẽ đến cho thỏa đáng. Thanh Lang hung hăng trừng rồi Đường Lạc một mắt, chậm rãi bỏ dậy, hoạt động tay chân, cảm giác tê dại chậm rãi tiêu trừ. Nàng bên trong là đồng viện thứ ba cái kỹ năng, thiểm quang chi sở. Hai tay nhưng lấy phóng thích ra mạnh mẽ dòng điện, tê liệt địch nhân, nhưng nhất định phải tiến hành hữu hiệu tiếp xúc. Nó hiệu quả, cũng nhìn thấy. Hơn xa chí mạng xương độc, chí ít liền Thanh Lang này một cấp đối thủ cũng trúng chiêu ngã trên đất. Cũng may Thanh Lang không phải là dễ cùng hạng người, cơ hồ tại đồng thời đánh ngất xỉu đồng viện. Nói cách khác, xui xẻo chính là nàng. Ngọc bội trả ta. Thanh Lang xoa xoa máu trên khóe miệng, tiếp lấy đối Đường Lạc duỗi ra tay. Chờ ta một hồi. Đường Lạc quay người, lại một lần nữa đi vào an phẳng hồ bên trong. Vừa rồi đi lên, đương nhiên là vì rồi không cho đồng viện bởi vì Đường Lạc cầm tới xương sọ, từ đó nhiệm vụ kết thúc mà đi đường. Nếu như đồng viện không có chính mình đụng vào, Đường Lạc cũng lười được tận lực đi kiếm nàng. Nhưng đều đưa tới cửa, Đường Lạc cũng sẽ không bỏ qua. Lần nữa tiến vào đến giữa hồ, nhìn lấy dưới chân xương sọ, Đường Lạc xoay người, nhặt lên nó, không có cái gì đặc thù biến hóa phát sinh. Đây không tính là hoàn thành nhiệm vụ sao? Đường Lạc suy đoán, xem ra muốn nắm giữ một đoạn thời gian. Đem xương sọ xách tại trong tay, hắn một lần nữa đi trở về đến bờ bên. Ngọc bội. Thanh Lang nhìn lấy từ hồ bên trong đi ra, lại không nhiệm nữa điểm nước đọng Đường Lạc, lại một lần nói rằng. A Đường Lạc cầm ra ngọc bội, trả lại cho Thanh Lang. Thanh Lang đoạt lấy, xoay người rời đi. Nàng đã minh bạch chính mình cho là yêu tăng, kỳ thực không phải quán rượu yêu khí còn có độc khí kẻ cầm đầu. Đối phương mục đích, chỉ sợ cùng chính mình đồng dạng, đều là giải quyết này An Sơn thành quái chuyện. Chính mình bởi vì lô mãng mới cùng đối phương có rồi trận này khúc mắc. Đương nhiên, này cũng không thể thay đổi nó yêu tăng bản chất. Tốt nhất xử lý phương pháp chính là lập tức rời đi, từ đó mãi mãi cũng không cần gặp mặt. Đoạn này khuất nhục kinh lịch, muốn mai táng tại trí nhớ chỗ sâu nhất. Nữ Bồ Tát, xin dừng bước. Không đi hai bước, Thanh Lang liền nghe đến sau lưng chuyển đến Đường Lạc âm thanh. Không phải nói thanh toán xong sao? Thanh Lang quay người. Là thanh toán xong rồi. Đường Lạc cười lấy nói giảng, nhưng là, chúng ta nhưng lấy nối lại tiền duyên A. Thanh Lang sắc mặt biến đổi, ngươi lừa gạt ta. Không có, chỉ là Bần Tăng đối nữ Bồ Tát không bở phái rất có hứng thú, không biết có thể giới thiệu một hai. Bần Tăng chính là một giới tán tu, đối với thiên hạ tu hành giới tràn ngập tò mò. Đường Lạc nói giảng, bằng bản sự nối lại tiền duyên, sao có thể nói chuyện gạt người. Ngươi là tán tu. Thanh Lang trừng to mắt. Tán tu có thể tu đến loại trình độ này, lừa gạt quỷ đi thôi. Không bờ phái chỉ là tiểu môn tiểu phái, nhất mạch đơn truyền, chỉ có ta cùng sư phụ ta. Thanh Lang nói láo cũng là mở miệng liền đến, pháp sư nếu là đối với tu hành giới có hứng thú, có thể đi Huyền Đàm Tông nhìn xem, này tông hàng năm đều mời chào môn đồ. Hả, không biết này Huyền Đàm Tông lại tại nơi nào? Đường Lạc hỏi nói. Ra rồi An Sơn thành hướng Nam Thanh Lang nói rõ chi tiết rồi một chút muốn làm sao tiến về kia Huyền Đàm Tông. Như thế, rất tốt. Đường Lạc mỉm cười. Thanh Lang đương nhiên sẽ không bị này yêu tăng nụ cười lừa gạt, lập tức nói rằng, kia pháp sư, chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Đường Lạc chắp tay trước ngực, hơi chút không người. Thanh Lang hơi chút thở ra một hơi, bước nhanh rời đi. Chỉ là, mới đi hai bước, trước mắt hoa một cái, đã thấy hòa thượng kia lại ngăn tại rồi trước mặt mình. Ai nha, nữ Bồ Tát lại gặp mặt rồi. Đường Lạc kinh hỉ vạn phần, xem ra ngươi ta thật là có duyên. Ngươi đến cùng nghĩ muốn làm gì a? Thanh Lang cơ hồ là từng chữ nói ra. Nàng chỗ nào còn nhìn không ra, hòa thượng này ép căn bản không hề thả đi tính toán của nàng. Ai nghĩ muốn cùng ngươi hữu duyên a? Bần tăng nếu là nói, bần tăng là muốn tiến về không bờ phái, cùng ngươi phái trưởng bối, lao tổ tâm sự, hiểu rõ tu hành giới tình huống, ngươi tin không? Đường Lạc hỏi nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Thanh Lang hỏi lại. Đã nhưng nữ Bồ Tát không tin, cần gì phải đặt câu hỏi đâu. Đường Lạc nói rằng. Ngươi nghe ta giải thích. Ta không nghe, ta không nghe. Tốt ta, kia ta không nói. Ngươi không phải muốn giải thích sao? Giải thích của ngươi đâu? A, nữ nhân. Ngươi xuất ra không lời nói dối, bần tăng nói tới chính là lời nói thật. Đường Lạc nhìn lấy Thanh Lang nói rằng. Hắn nói đích thật là chân chính nhất thiết lời nói thật. Phát hiện Hao Thiên Khuyển Di Hài sau, Đường Lạc liền đối nhiệm vụ này thế giới sinh ra rồi hứng thú thật lớn. Căn cứ thần ma đi lại phỏng đoán, nhiệm vụ thế giới có lẽ chia làm hai loại. Một loại là hoàn toàn vì rồi nhiệm vụ chỗ kiến tạo thế giới, liền xem như nghĩ muốn tìm tòi, cũng không có bao nhiêu dư thừa không gian cho thần ma đi lại, càng giống là một tòa đảo hoang, so như Đường Lạc kinh lịch nhiệm vụ thứ nhất thế giới. Loại thứ hai thì càng giống là một cái chân thực, hoàn chỉnh thế giới, thần ma đi lại chỉ là bị đưa lên đến trong đó hoàn thành nhiệm vụ. Đường Lạc kinh lịch cái thứ hai nhiệm vụ, thế giới kia, rất khó phán đoán đến cùng thuộc về loại nào. Nhưng là hiện tại nhiệm vụ này thế giới, Đường Lạc cảm thấy, càng giống là thần ma đi lại phỏng đoán bên trong thế giới chân thật. Vậy thế giới này, cùng Đường Lạc lúc trước xuyên qua thế giới, lại có cái gì liên hệ? Hao Thiên Khuyển Xương Sọ, lại vì sao xuất hiện tại nơi này? Đường Lạc dự định hơi dò xét một phen, nói không chừng có thể có thu hoạch. Nó dò xét phương hướng, đương nhiên không ở phàm nhân, mà tại Thanh Lang dạng này người tu luyện trên thân. Tốt rồi, nữ Bồ Tát không ngại cùng bần tăng hồi phủ nghỉ ngơi một đêm, chúng ta sáng sớm ngày mai liền lên đường đi không bờ phái. Đường Lạc phối hợp mà quyết định. Mơ tưởng. Thanh Lang trong mắt hiện lên kiên quyết chi sắc, liền muốn tử toái tâm mạch. Nàng rõ ràng, này yêu tăng thực lực mạnh mẽ. Nếu là mang về không bờ phái, dù là may mắn rảo sát đối phương, không bờ phái cũng muốn lọt vào trọng thương. Làm một cái tại không bờ phái lớn lên vứt bỏ hài nhi, môn phái chính là nàng nhà. Thanh Lang ha có thể dung hứa người khác hủy đi nàng nhà. Bần tăng nói thật là lời nói thật ta. Đường Lạc rất bất đắc dĩ. Năm này đầu, nói thế nào lời nói thật đều không có người tin tưởng đâu. Hắn thân thể lóe lên, xuất hiện tại Thanh Lang trước mặt, bấm tay bắn ra, đem dự định tự sát Thanh Lang một chỉ bắn hôn mê bất tỉnh. Nâng lên hôn mê Thanh Lang, Đường Lạc hướng lấy lỗ phủ tiến đến. Đại sư gặp được lỗ phủ, lại gặp được rồi Hàn Quảng gia hỏa này, hắn tiếp tục vụng trộm giơ ngón tay cái lên. Không hổ là đại sư, đi ra thời điểm, người vẫn là thanh tỉnh, trở về liền choáng rồi. Phần này công lực, không biết rõ về sau ta có thể hay không có. Ta đã tìm tới xương sọ rồi, đoán chừng còn muốn chờ một đoạn thời gian, mới tính thu hoạch được, chân chính hoàn thành nhiệm vụ, ngươi đem Đỗ Thuận tìm đến. Đường Lạc nói rằng, cái gì? Hàn Quảng sững sờ, cũng không đoái hoài trên huyễn tưởng cuộc sống sau này rồi, vội vàng đi kiếm Đỗ Thuận. Mấy phút đồng hồ sau, ba người tại Đường Lạc gian phòng bên trong tụ tập. Cái bàn trên liền để đó xương sọ. Đỗ Thuận cùng Hàn Quảng hai người đều tiếp xúc qua, nhưng cũng không có xuất hiện cái gì dị thường. Thời gian một chút xíu chuyển rời. Đỗ Thuận cùng Hàn Quảng đều có chút nôn nóng bắt đầu. Đại sư Hàn Quảng mở miệng, liền muốn nói cái gì, đột nhiên ba đạo chùm sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào ba người trên thân. Đại biểu cho ba người đã hoàn thành rồi nhiệm vụ, đồng thời, trên bản xương sọ biến mất không còn tăm tích. Lúc này, khoảng cách Đường Lạc cầm tới xương sọ, đi qua ước chừng chừng nửa canh giờ. Xem ra này một canh giờ nắm giữ, mới xem như thu hoạch được. Hàn Quảng cùng Đỗ Thuận hai người cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, Đường Lạc lại ổn ngồi Thái Sơn. Tại chùm sáng rơi xuống, như muốn mang thời điểm ra đi. Hắn rõ ràng biểu đạt ra kháng cự ý tứ. Tiếp lấy, đem nó rút ra lực lượng liền dừng lại, Đường Lạc đầu góc bên trong cũng nổi lên tin tức tương quan. Hắn biết rõ, chính mình còn có thể lấy ở cái thế giới này tiếp tục ngốc thời gian một tháng. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hoàn toàn chính xác còn có thể lấy tại thế giới nhiệm vụ lưu lại một đoạn thời gian. Về phần nên có ban thưởng, Đường Lạc nhìn trước mắt xuất hiện dày. Lần này ban thưởng, không phải kỹ năng, mà là hiếm thấy trang bị. Đây là một đôi màu đen giày, chuẩn xác mà nói, là giày. Chính là cổ đại điện ảnh kịch mặt trong phổ biến loại kia, ngược lại là cùng Đường Lạc hiện tại mặc rất giống, chỉ bất quá màu sắc khác nhau, một đen một trắng. Đường Lạc đưa tay, đụng vào trên bàn giày, tin tức tương quan tự nhiên tràn vào. Nhẹ nhàng chi giày, nhẹ nhàng kiên cố giày, đủ để chịu đựng lấy to lớn dẫm đạp lực lượng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, nó còn có thể lấy biến thành ngươi nghĩ muốn bộ dáng, đương nhiên, vẹn vẹn giày bộ dáng. Bổ sung kỹ năng. 1. Biến ảo. Nhưng lấy cải biến bề ngoài, biến thành cái khác bộ dáng giày. Thời gian cún đồ 24 tiếng đồng hồ. 2. Đạp hư. Chân đạp hư không, tiến hành 2 lần nhảy vọt hoặc là di động. Thời gian cún đồ 1 tiếng đồng hồ. Đây cũng không phải là đơn thuần nhị đoạn nhảy. Chương 80, cấp đại sư đi đường. Chính xác không phải đơn thuần nhị đoạn nhảy, là 1 giờ mới có thể nhảy 1 lần thái cây nhị đoạn nhảy. Nói là như thế đậu đen rau muống, nhưng đối với này nhẹ nhàng chi dày, Đường Lạc vẫn là tương đối hài lòng. Bổ sung thứ 1 cái kỹ năng nhưng lấy hoàn mỹ thực dụng tại từng cái trường hợp. Thứ 2 cái kỹ năng thì tốt hơn rồi, so trò chơi bên trong nhị đoạn nhảy còn muốn thực dụng. Nhị đoạn nhảy chỉ có thể hướng trên, nhưng này đã hư, bốn phía xung quanh tùy tiện nhảy. Chính là thời gian cún đầu có chút dài, trọn vẹn 1 giờ. Chỉ có thể làm cùng loại với đòn sát thủ thủ đoạn, dùng để khẩn cấp, không cách nào thông thường sử dụng. Đường Lạc nhớ kỹ, trang bị kỹ năng không cách nào thăng cấp. Bất kể nói thế nào, xem như trang bị, khẳng định so Đường Lạc đơn thuần mở qua ánh sáng giày muốn tốt. Đổi đóng giày tử, nếm thử rồi một chút kỹ năng, Đường Lạc đem biến ảo thành rồi tháng, cùng quần áo trên người thống nhất một chút. Nguyên bản giày, thì là đổi rồi xuống tới, qua ít ngày, nguyên bản khai quang hiệu quả liền sẽ biến mất, đến lúc đó chính là một bình thường giày, không cần tận lực mang về. Khai quang, cũng là có thời hạn, không tồn tại vĩnh cửu khai quang, hoặc là nói, vĩnh cửu khai quang cần lấy tiêu hao công đức chi lực duy trì ở. Đường Lạc tại thế giới nhiệm vụ cho thần ma đi lại khai quang, đồng dạng sẽ duy trì 3 ngày. Vật phẩm khai quang nói, theo tình huống mà định ra. Đồng dạng trình độ, đồng dạng tiêu hao, đối vật phẩm khai quang, thời gian trên duy trì được hội trưởng một chút. Ta không chết. Thanh Lang từ hôn mê bên trong tỉnh lại, hồi ức cảnh tượng lúc đó. Tựa hồ mình tại từ toái tâm mạch trước, bị kia yêu tăng đánh ngất xỉu. Hiện tại nàng lại ở đâu? Dưới thân là mềm mại cái đệm, chung quanh chính tại lắc lư. Thanh Lang mãnh liệt mà ngồi dậy, phát hiện mình chính tại một cỗ có chút hào hoa cởi mở trong xe ngựa. Kia yêu tăng huyền trang ngay tại chính mình bên cạnh, tay bên để đó nhỏ bàn vông, còn phao rồi một bình trà, thảnh thơi mà uống vào. Yêu tăng. Thanh Lang quát chói tai một tiếng. Nữ Bồ Tát tỉnh rồi. Đường Lạc tư thái khoan thai, chúng ta đã từ An Sơn thành ra đến rồi, chính tại hướng mặt phía nam đi, không biết phương hướng có chính xác không. Thanh Lang không đáp, nhắm mắt, chuẩn bị lại tới một lần. Ồ. Đường Lạc toát ra mấy phần khen ngợi. Tự sát loại chuyện này, bị người ngăn trở còn tới lần thứ 2, ngược lại là có rất ít người sẽ có dạng này dũng khí. Đặc biệt không phải nản chí hiệu xịu, triệt để đánh mất hy vọng, nhất định muốn chết tình huống. Tự mình hy sinh lần thứ 2, này chờ tâm tính, Đường Lạc cảm thấy nhưng lấy. Kia không bờ phái có thể dạy dỗ dạng này đệ tử, hiển nhiên không phải cái gì tà môn tông phái. Ừm. Nhắm mắt lại Thanh Lang, lại lần nữa mở ra. Nàng phát hiện, tâm mạch của mình chờ bộ vị yếu hại, đều bị che kín trên một tầng ôn hòa vô cùng lực lượng. Mặc dù ôn hòa, lại dị thường cứng cỏi, chính mình còn sót lại một điểm lực lượng căn bản là không có cách xông phá. Thanh Lang thậm chí có một loại cảm giác, coi như mình cưỡng ép xông phá, cỗ này ôn hòa đến cực điểm lực lượng, cũng đủ để trong nháy mắt chữa trị thương thế. Nói cách khác, nàng liền tự vận đều không làm được. Về phần cắn lưỡi tự vận, đây chỉ là nói một chút mà thôi. Xin nhớ kỹ, đơn thuần cắn rơi đầu lưỡi là sẽ không chết, tuyệt đại đa số tình huống sẽ chỉ đau đến đã hôn mê. Nữ Bồ Tát không cần lãng phí thời gian. Đường Lạc nói rằng, Bần Tăng đã đối ngươi mở qua ánh sáng, bảo vệ cho ngươi bình an. Ngươi. Khai quang. Rõ ràng là rất bình thường từ, vì cái gì từ hòa thượng này miệng mồm bên trong nói ra. Sẽ có vẻ như thế, như thế. Thanh Lang không nói lời nào, tựa ở xe ngựa tường trên, hai mắt vô thần, một bộ bị chơi hỏng bộ dáng. Bất quá dựa vào rồi một hồi, nàng không thể không một lần nữa ngồi thẳng. Xe ngựa cái đồ chơi này, vẫn là rất sáng rõ, đặc biệt là gặp được hơi lắc lư đoạn đường, đầu tựa ở bên cạnh tường trên, sáng rõ có thể đem đầu lưỡi đều cho căn xuống đến. Thanh Lang nhìn Đường Lạc ngồi vững như bàn thạch. Trong tay chén trà nhỏ nhìn như lắc lư, lại ngay cả một tia nước đều không có lắc ra đến. Này công phu, là nàng xa xa không thể bằng. Trong xe ngựa an tĩnh lại, chỉ có ngẫu nhiên roi ngựa âm thanh cùng con ngựa phát ra tiếng phì phì trong mùi âm thanh truyền đến. Ngươi đến cùng nghĩ muốn làm gì a? Qua rồi một hồi lâu, Thanh Lang nhịn không được hỏi nói. Bần Tăng không muốn lặp lại lần thứ 2. Đường Lạc nói rằng, nữ Bồ Tát nếu là có đặt câu hỏi lòng dạ thanh thản, không bằng đi thêm ngẫm lại Bần Tăng nói tới thật giả. Thanh Lang khe khẽ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, lại là bắt đầu hồi ức nó gặp phải này yêu tăng từng ly từng tí. Sau đó, nàng phát hiện, này yêu tăng, đối nàng tựa hồ thật không có sát tâm. Siêu hồn. Chính rơi vào trầm tư Thanh Lang đột nhiên nghe thấy Đường Lạc nói rằng.
Cái gì?
Nàng bản năng ngẩng đầu đặt câu hỏi.
3 ngày thời gian.
Đường Lạc nói rằng, 3 ngày sau, nữ Bồ Tát như hay là không muốn mang Bần Tăng tiến về không bờ phái, Bần Tăng liền trực tiếp siêu hồn, tìm tới không bờ phái địa chỉ, lại diệt ngươi tông môn. Mới vừa nãy cảm thấy ngươi không có sát tâm đâu. Nữ Bồ Tát suy nghĩ thật kỹ một chút, Bần Tăng là mang theo thiện ý mà đến.
Đường Lạc cười lấy nói rằng.
Tại Thanh Lang trong mắt, nụ cười này tự nhiên không có chút nào thiện ý. Thời gian từng giờ trôi qua, 3 ngày nhoáng một cái mà tới. Thanh Lang vẻ mặt hoảng hốt, sắc mặt bày biện ra dị dạng tái nhợt. Thực tế trên, nàng hiện tại trên thân thương thế đã khôi phục rồi không ít, không phải là dạng này trạng thái mới đúng. Thế nhưng là, Đường Lạc mang cho nàng áp lực xác thực quá lớn. Xe ngựa còn tại lung la lung lay mà đi tới. Này 3 ngày, bọn hắn đương nhiên không tất cả xe ngựa trên vượt qua, vào đêm sau liền sẽ tìm phụ cận thành nhỏ, thôn nhỏ ở một đêm. Đường Lạc một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, xuất thủ lại hào phóng, một đường xuống tới, đường đi vẫn là tương đối thoải mái dễ chịu. Nhưng đây chỉ là thân thể trên thoải mái dễ chịu, tinh thần trên, Thanh Lang đã tiếp cận hỏng mất. Một điểm vang động truyền đến. Thanh Lang thân thể chấn động, mãnh liệt mà quay đầu, đã nhìn thấy Đường Lạc tại rộng rãi trong xe ngựa đứng lên, hướng nàng đi tới. Một cái tay duỗi ra, đã đặt tại rồi nàng đầu trên, động tác nhu hòa, giống như là tại khẽ vớt sùng vật. Ta nói, Thanh Lang hét lên một tiếng, một thân tinh khí thần trực tiếp bị bất thời giờ. Nàng thua rồi, triệt để mà thua cho rồi cái này yêu tăng.
Tốt.
Đường Lạc khoác lên Thanh Lang đầu trên tay lại không có thu hồi.
Ta sẽ nói, ta sẽ nói.
Thanh Lang không tự chủ được giằng co, mang theo tiếng khóc nức nở, lần này là thật khóc, khóc đến rất thương tâm. Bần tăng chỉ là vì nữ Bồ Tát khai quang chữa thương mà thôi.
Đường Lạc trấn an nói.
Đường trưởng lão là cái chú ý người. Đã nhưng hợp tác, vậy liền khai quang trị liệu một chút. Cảm giác được đỉnh đầu truyền đến, quán thông toàn thân dòng nước ấm, Thanh Lang tránh né thân thể bất động, nghĩ muốn kháng cự, không dám, nhưng lại tại sâu trong đáy lòng, không hiểu mà có chút tham luyến. Lại để cho 5 tháng lâu. Trong xe ngựa, Đường Lạc tiến một bước xác nhận nói.
Vâng, nếu như là đi cả ngày lẫn đêm. Ngược lại là nhưng lấy rút ngắn một chút thời gian.
Thanh Lang gật gật đầu, ngữ khí bên trong mang theo nguyên bản không từng có yếu đuối. Xem ra không thể ngồi xe ngựa rồi.
Đường Lạc mở ra xe môn, nói rằng, vương bá, dừng xe.
Huyền Trang đại sư. Sa phu không rõ chỗ lấy, trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, vì cái gì dừng xe. Chẳng lẽ là nghĩ muốn thuận tiện một hai.
Tiện tay cầm qua bên cạnh căng phòng bao khỏa, Đường Lạc ra hiệu Thanh Lang xuống xe.
Đại sư. Ngài đây là muốn Sa Phu là cái màu da ngăm đen, thân mạnh coi như thể tráng, nhìn qua rất già thực nam tử, trên mặt hơi có chút gió xương chi sắc.
Người ta duyên phận đã hết, xin từ biệt ta.
Đường Lạc nói rằng.
A,
Sa Phu sướng sở, không phải đã nói 1 tháng sao?
Những này liền lưu cho ngươi.
Đường Lạc đem bao khỏa đưa cho Sa Phu, hy vọng ngươi ngày sau có thể trong lòng còn có thiện niệm, ngày đi một thiện.
Sa Phu vương bá bản năng mà tiếp nhận, cũng cảm giác được 2 tay trầm xuống.
Không có tiếp được, bao khỏa rơi xuống đất tản ra, lại tất cả đều là một đống vàng bạc.
Tại chỗ sửng sốt tại rồi nguyên nơi, đừng nói Sa Phu, tiểu liền Thanh Lang cũng sửng sốt một chút.
Coi như xem như tu luyện người, đối với tiền tài ngoại vật không lắm coi trọng, nàng cũng minh bạch cái này đợi biểu lấy phần này to lớn tài phú, cứ như vậy tiện tay cho rồi.
Đại sư, làm như vậy không được a?
Sa Phu tranh thủ thời gian nói, một bên ngồi xổm xuống nhặt.
Không sao, chỉ cần ngươi dùng nó làm việc thiện liền có thể.
Đường Lạc nói rằng,
số tiền này, là Đinh Gia, Lỗ Gia gọi thù lao của hắn, so nguyên bản nói tới càng nhiều.
2 nhà ngược lại là biết làm người.
Đáng tiếc vẫn là không thể lưu lại Huyền Trang đại sư làm cung phụng loại hình nhân vật.
Đại sư, vương bá còn muốn nói nữa cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt nào có Huyền Trang đại sư cùng nó tôi tớ bóng người.
Thả ta.
Xuống tới.
Thanh Lang miễn cưỡng mở miệng nói ra 4 chữ.
Ước chừng 1 nén nhang trước.
Huyền Trang hòa thượng cùng Sa Phu cáo biệt. Đồng thời đưa hắn một khoản tiền lớn.
Không có chờ Thanh Lang kịp phản ứng, lại đột nhiên quay cuồng trời đất.
Bị hòa thượng này giống như là gánh lấy túi lớn đồng dạng kháng ở đầu vai, lấy một loại cực vì khoa trương phương thức đi đường.
Sau đó, Thanh Lang liền cảm thấy chính mình sắp phải chết.
Thứ,
dù sao gặp được hòa thượng này sau, không phải lần đầu tiên cảm thấy chính mình như thế nhỏ yếu. Thanh Lang thậm chí ngay cả đối phương đi đường áp lực đều không chịu nổi. nữ Bồ Tát không có thực lực a. Đường Lạc đổi rồi một cái phương thức, cái phương hướng này đúng không? Thanh Lang bất lực nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Rất tốt, tiếp tục. Đường Lạc nhảy lên một cái, mặt đất trên lưu lại một cái hố cùng hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mở vết rách. Hắn chỉ có thời gian một tháng, nhưng không có thời gian tiêu vào trên đường, cũng chỉ có thể từ bỏ ngồi xe ngựa loại này nhàn nhã, thoải mái dễ chịu đi đường phương thức. Lại nói, phương tiện giao thông có tính không trang bị. Cái gì thời điểm có thể ban thưởng cho phương tiện giao thông liền tốt rồi. Tiểu Bạch Long, vi sư lại nhớ ngươi rồi. Kỳ thực trừ rồi loại phương thức này bên ngoài, Đường Lạc còn có thể lấy vận dụng công đức sen ngọc. Nhưng lấy bay rất nhanh, nhưng mà tiêu hao công đức chi lực đồng dạng nhanh chóng, Đường Lạc bây giờ còn đang bất an giai đoạn, nhưng làm không được loại này thổ người giàu có cử động. Đường Lạc bản nhân ngược lại là nhưng lấy tiếp nhận loại cường độ này đi đường, còn có thể càng mãnh liệt càng nhanh. Nhưng Thanh Lang, ta không được rồi, ta không được rồi. Đại sư, van cầu ngươi ngừng một chút, bỏ qua cho ta đi. Lại kiên trì một chút, cũng nhanh đến rồi, xong ngay đây. Ngày hôm qua ngươi cũng là nói như vậy. Người xuất gia không lời nói dối, nữ Bồ Tát phải tin tưởng Bần Tăng. Rất nhiều năm về sau, Thanh Lang vẫn chưa nhớ kỹ chính mình một đi ngang qua đến cùng là thế nào trở lại không bờ phái phụ cận. Còn thưa xuống 5 ngày, miễn miễn cưỡng cưỡng A. Một đường tiến lên, đi đến không bờ phái thời điểm, khoảng cách Đường Lạc trở về còn thừa xuống 5 ngày thời gian. Nếu như không phải là vì chiếu cô Thanh Lang, Đường Lạc còn có thể lấy càng nhanh. Bất quá 5 ngày thời gian, cũng đầy đủ Đường Lạc chưa từng nhai phái hiểu rõ này phương thế giới một ít chuyện. Đại sư tỷ trở về rồi. Đại sư tỷ, Thanh Lang sư tỷ. Một đám đệ tử hoan nghênh âm thanh bên trong, Đường Lạc đi tại Thanh Lang bên thân, đi vào rồi không bờ phái. 2 ngày sau, không bờ phái trong tàng thư các, Đường Lạc cầm lấy một quyển kỳ dị trí quái, chính đang lật xem. Chương 81, Huyền Trang phải chết. Đoán thể, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Thế giới này, ngược lại là cùng Tây Du thế giới phương thức tu luyện đại khái giống nhau. Thoáng có chút mãnh liệt ánh nắng thông qua cửa sổ chiếu vào Đường Lạc trên mặt, hắn hai mắt hơi chút nheo lại, hưởng thụ lấy ấm áp ánh nắng. Thuận tiện đẩy một chút ẩn hình kính mắt. Tây Du thế giới tu luyện, liền chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Những này cảnh giới. Đương nhiên, những này đẳng cấp chỉ là người tu luyện ở giữa, một phần trong đó xưng hô, là người tu đạo chuyên dụng. Mặt khác tu Phật người, võ giả, yêu loại tinh quái, đều có không giống nhau cảnh giới xưng hô. Bất quá tại đại thể trên, vẫn tương đối nhất trí. Cái thế giới này tu luyện hệ thống, miễn cưỡng nhưng lấy coi là Tây Du thế giới truyền thừa, vẫn là suy bại truyền thừa. Vô Nhai phái ghi chép bên trong, toàn bộ tu hành giới, cái trước có danh tiếng kim đan chân nhân, ra từ 500 năm trước. Trúc cơ chính là chúa tể một phương, đủ để khai tông lập phái. Tu hành giới bên trong, Vô Nhai phái cũng là hàng đầu cường đại môn phái. Nguyên khí không đủ, cũng không có công pháp truyền thừa xuống, chỉ có tu luyện hệ thống giống nhau. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Tây Du thế giới, thế nhưng là một cái chân kim đan đi đầy đất, nguyên anh không bằng chó thế giới. Trừ rồi một điểm giống nhau tu luyện hệ thống truyền thừa bên ngoài, Đường Lạc tạm thời không có tìm được thế giới này cùng Tây Du thế giới còn có cái khác cái gì liên hệ, bao quát đủ loại liên quan truyền thuyết loại hình, cũng một mực không có. Mà lại, liền xem như cùng một cái đẳng cấp cảnh giới, cũng muốn xa xa yếu tại Tây Du thế giới. Được rồi, ta thương thế chưa tốt, từ từ sẽ đến A. Đường Lạc giơ tay lên bên kỳ dị trí quái, một bên nhìn một bên lệ cũ chữa thương. Chuyện của tui.vn. Một thành công lực sau, thương thế của hắn khôi phục tiến độ, đống nhiên chậm lại. Chữa thương con đường, gánh nặng đường xa. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, giống như là Đường Lạc một lần nữa đi một lượt năm đó đường, cuối cùng khôi phục lại so với trước kia càng mạnh. Chớ nói chi là còn có thần ma trò chơi, nhưng để bù đắp đã từng nhược điểm. Tiếng bước chân truyền đến, Thanh Lang bưng lấy một bàn cơm chay, đưa đến Đường Lạc trước mặt cái bàn trên. Tạ ơn. Đường Lạc nói rằng. Thanh Lang há to miệng, không nói gì, quay người rời đi. Lấy tu hành giới cơ bản tiêu chuẩn, lộ vẻ dễ thấy không cách nào triệt để thoát ly phàm tục, tị thế ẩn tu. Kỳ thực bao quát Thanh Lang ở bên trong, đều cần ăn. Chỉ bất quá nhu cầu không lớn, không cần một ngày ba bữa, cũng có thể lấy trực tiếp luyện hóa. 10 ngày nửa tháng, ăn một bữa no bụng liền không sai biệt lắm. Về môn phái quá trình bên trong, Thanh Lang cũng liền ăn lấy rồi một bữa. Về phần Đường Lạc, hắn ăn cơm thuần túy là vì rồi hưởng thụ lấy, chỉ ăn ăn ngon. Vô Nhai phái đồ ăn mùi vị, liền coi như không tệ. Đại sư tỷ. Sư tỷ. Thanh Lang rời đi tàng thư các, thì có một đám sư đệ sư muội xông tới. Trong đó không thiếu tuổi tác so Thanh Lang lớn. Cái gì sự tình? Thanh Lang âm thanh thanh lãnh. Sư tỷ, hòa thượng này đến cùng cái gì lai lịch? Một cái công tử ca bộ dáng người hỏi nói. Vô Nhai phái đệ tử cấu thành đại khái chia làm hai loại. Một loại là Vô Nhai phái chân chính môn phái truyền thừa đệ tử, có không tầm thường thiên phú tu luyện. Loại này đệ tử là Vô Nhai phái nuôi lấy bọn hắn, so như thanh lang, thuộc về học sinh ưu tú. Một loại khác thì là thiên phú không được tốt lắm, nhưng trong nhà phi thường có tiền vương công quý tộc, bị đưa trên Vô Nhai phái tu luyện. Bọn hắn phụ trách cho Vô Nhai phái đưa tiền. Lên núi tu luyện cái mấy năm, cảm thấy tiên đồ vô vọng, liền về nhà nối dõi tông đường. Đương nhiên, Vô Nhai phái tại đối đệ tử dạy bảo trên, vẫn là đối xử như nhau. Sẽ không nói, ngươi là đưa tiền đệ tử liền không cho ngươi công pháp tương ứng. Mọi người trụ cột cùng cất bước đều như thế. Có thể hay không đạt được phương diện cao hơn, càng tiến một bước công pháp tiến hành tu luyện, vẫn là nhìn tự thân thiên phú, cố gắng, tâm tính. Nếu có đệ tử lại có tiền lại có thiên phú, tự nhiên là đều vui vẻ. Vô Nhai phái có thể phát triển thành bây giờ bộ dáng, tại cả hai cân bằng trên bảo trì rất khá, không thể nói không có loại kia lẫn nhau khinh bỉ đệ tử, nhưng cả môn phái bầu không khí vẫn là rất hòa hợp. Hỏi thanh lang cái vị kia đệ tử, chính là điển hình đưa tiền đệ tử. Không chỉ như thế, thiên phú cũng là không tầm thường. Tại thế hệ này đệ tử bên trong, gần với thanh lang, chính là cái này thua ở trên lệnh có hơi lớn. Rời đi môn phái, đi ra ngoài lịch luyện sắp gần một năm thanh lang đại sư tỷ đột nhiên trở về, còn mang về một cái, tiêu sái phiêu giật hòa thượng. Mấy ngày nay đệ tử bên trong thế nhưng là nghị luận ầm ĩ. Thanh lang là ai? Ngàn năm vừa gặp siêu cấp thiên tài, Vô Nhai phái khâm định người nối nghiệp, đồng thời, trọng yếu nhất bốn chữ, kim đan có hy vọng. Lại thêm lên dáng dấp có đẹp mắt. Căn bản là thoại bản mặt trong chủ giác. Sau đó, nàng ra ngoài du lịch thời gian một năm, đột nhiên mang theo một cái dã nam nhân trở về. Nếu như không phải cái kia nam nhân một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, đoán chừng Vô Nhai phái toàn phái trên dưới đã sớm sôi trào. Các đệ tử không rõ lắm thanh lang sư tỷ mang theo hòa thượng kia thấy rồi sư phụ, sư thúc bọn hắn. Bọn hắn chỉ biết rõ, kia phong thần tuấn lãng hòa thượng vào rồi tàng thư các, liền không có đi ra ngoài nữa. Xem như cái yên tĩnh khách nhân, dạng này rất tốt, nếu như không phải thanh lang đại sư tỷ mỗi ngày cho hắn đưa cơm. Nay chuyện còn có thể nhẫn. Chém chết, nhất định phải chém chết. Ân, tại chém chết trước đó, muốn biết rõ ràng, hòa thượng kia đến cùng là làm cái gì. Người này, là Huyền Trang Pháp Sư. Thanh lang âm thanh hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, nghe được không ít đệ tử mắt buốc ngôi sao nhỏ, tuyệt đại bộ phận vẫn là nữ đệ tử. Huyền Trang, công tử ca bản năng mà dung một chút cây quạt. Lạnh như vậy thời tiết cho mình phiến lạnh gió, cũng không sợ cảm mạo. Là cái tán tu, chuyên tới để chúng ta Vô Nhai phái, hiểu rõ ngay sau đó tu hành giới tình huống. Thanh lang nói rằng, các ngươi không có chuyện không nên quấy rầy hắn. Nói xong, vội vàng rời đi. Nàng thật sự không muốn tại đông đảo sư đệ sư muội trước mặt nhắc tới Đường Lạc. Một chút đều không muốn nhớ lại, những ngày kia bị Đường Lạc chi phối sợ hãi. Về phần đưa thức ăn nói, nếu như có thể để kia yêu tăng sớm chút rời đi. Không có trước khi đi an an tĩnh tĩnh ở tại tàng thư các, không làm sự tình, đừng nói một ngày ba bữa, một ngày tám ngừng lại là được. Sư Minh. Đã nhưng thanh lang sư tỷ nói không nên quấy rầy, chúng ta liền không quấy rầy a. Công tử ca phất phất tay. Một đám người chậm rãi tán đi. Qua hai ngày, tìm người thăm dò một chút, nhìn xem hòa thượng này đến cùng là lai lịch gì. Công tử ca ở trong lòng thầm nói. Bỏ mặc khẳng định là không thể bỏ mặc, liền xông thanh lang sư tỷ đưa cơm này một điểm. Huyền Trang nhất định phải chết. Nhưng cũng không thể làm loạn, cần lấy từ từ cầu chi. Mấy ngày sau, mấy cái khí vũ hiên ngang đệ tử, tiến vào tàng thư các ở giữa, dự định thăm dò một chút. Kết quả bọn hắn chạy một lượt trong tàng thư các bọn hắn địa phương có thể đi, đều không có tìm được hòa thượng kia. Khó nói hắn tiến vào chân chính chỗ trọng yếu. Không có chờ mang theo sứ mệnh mà đến đệ tử biết rõ sở Đường Lạc tung tích. Thanh lang lệ cũ bưng lấy một bàn đồ ăn tới đây, như vậy trong nháy mắt, có một loại tiểu nha hoàn cảm giác. Nhìn mấy cái kia đệ tử hận không thể đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời thét dài lấy đó trong lòng phiền muộn chi tình. Thanh lang sư tỷ ngươi sao có thể làm chuyện loại này đâu? Bất quá! Loại cảm giác này thanh lang sư tỷ cũng nhìn rất đẹp. Quả nhiên thanh lang sư tỷ là hoàn mỹ. Thanh lang nhìn thấy mấy cái đệ tử, lông mày hơi nhíu, lại giãn ra mở, các ngươi ở chỗ này làm gì à? Cái này! Đi ngang qua! Đọc sách! Ta cùng bọn hắn cùng đi lên! Ba cái đệ tử phản ứng đều không giống nhau. Thanh lang nhìn hướng cửa sổ bên cái bàn, dị vãng kia yêu tăng liền ngồi ở chỗ này đọc sách. Hôm nay làm sao không có ở đây? Các ngươi có nhìn thấy Huyền Trang Pháp Sư sao? Thanh lang hỏi nói. A, không có. Chúng ta tìm khắp cả. Thanh lang kèm chút cầm trong tay đồ ăn ném ra bên ngoài. Bọn hắn tìm đến kia yêu tăng Huyền Trang. Là ngại sinh hoạt thái an ổn sao? các ngươi, cho ta đi Quyển Vân Thai, hối lỗi một tháng. Thanh lang âm thanh lạnh rồi xuống tới. Sư tỷ, không phải đâu, chúng ta không có cái gì làm a. Ba cái đệ tử lăng ngay tại chỗ. Quyển Vân Thai hối lỗi, là Vô Nhai phái trừng phạt đệ tử một chỗ. Nơi đó gió lạnh từng trận, đặc biệt là tại dạng này mùa đông, cho dù là tu luyện người, nó không được rồi bao lâu cũng sẽ bị cong đến cùng cháu trai giống như. Đồng dạng đệ tử phạm sai lầm, hối lỗi ba ngày liền không sai biệt lắm, hiện tại lại để cho một tháng. Muốn ta nói lần thứ hai sao? Thanh lang nói rằng, tại Vô Nhai phái, nàng vị này ghế đầu đại đệ tử là nhưng lấy muốn làm gì thì làm. Không có. Sư tỷ chúng ta cũng nên đi. Ba cái đệ tử ôm thành một đoàn, hướng lấy dưới lầu đi đến. Bọn hắn quay đầu, trông thấy thanh lang sư tỷ đem thức ăn đặt ở cửa sổ bên cái bàn trên, sắc mặt phức tạp, tựa hồ cầm lên một trang giấy. Theo lấy thanh lang ánh mắt quét tới. Ba người không còn dám trì hoãn, phanh 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 mà xuống lầu. Đây là cái gì đồ vật? Thanh lang nhìn lấy tay trên trang giấy, phía trên là một đoàn chữ như gà bới. Chẳng lẽ là phù loại hình? Cẩn thận nhìn một lúc lâu, thanh lang đột nhiên trừng to mắt. Phía trên này, tựa như là chữ. Lại nhìn một chút, thanh lang yên lặng mà thả xuống trang giấy trong tay, biểu lộ càng thêm phức tạp. Nàng đã nhìn ra, đây không phải chữ như gà bới, mà là chó bò đồng dạng, lại khó coi lại lạo thảo chữ. Trên đó viết đa tạ quý phái chiêu đãi, đây là tín vật, ngày sau hữu duyên gặp lại, tất có hồi báo. Xé nát này giấy ý nghĩ vừa mới sinh ra, liền như là một sợi khói xanh vậy tiêu tán. Thanh lang phát sinh một tiếng liền chính nàng đều không minh bạch thở dài, đem trang giấy gấp gọn lại, cẩn thận mà rồi dâng lên. Thở ra một hơi, phức tạp biểu lộ cùng cảm xúc thu liễm. Thanh lang khí chất biến đổi, lại lần nữa trở thành Vô Nhai phái ghế đầu đại đệ tử. Tu hành giới ngàn năm vừa gặp, kim đan có hy vọng siêu cấp thiên tài. Thế giới hiện thực, đường lạc tựa ở cắt chạy trên, lẩm bẩm rồi một câu, thật sự là keo kiệt ta. Trở về thời điểm, hắn lại lần nữa biểu đạt ra ta đang còn muốn ngốc một hồi ý nghĩ, sau đó lập tức bị đưa trở về. Nói xong một tháng liền một tháng, không có chút nào mập mờ. Xem xét dưới thu hoạch lần này, đường lạc cảm thấy chính mình có chút thiệt thòi. Ánh sáng từ công đức chi lực góc độ mà nói, chỉ có thể nói là miễn cưỡng thu chi cân bằng. Vốn là có lửa. Nhưng là, công đức sen ngọc trôi nổi tại đường lạc trước mắt, tản mát ra hơi ánh sáng, tiếp lấy, hao thiên khuyển nửa trong suốt tàn hồn từ bên trong phiêu đãng ra đến. Mặc dù y y nguyên yếu đuối không chịu nổi, cho người ta một loại nhẹ nhàng bóp một cái liền sẽ phá toái cảm giác. Không có lửa nguyên nhân, chính là tiêu hao công đức chi lực, vững chắc lại hao thiên khuyển tàn hồn. Đã không còn lo lắng tính mạng. Chương 82, sinh tồn nhiệm vụ. Bị thương so ta nặng nhiều rồi. Đường lạc nhìn lấy hao thiên khuyển tàn hồn thầm nói, vốn là chỉ xuẩn chó, không biết rõ hiện tại còn thừa xuống nhiều ít trí tuệ. Hắn không phải rất trông cậy vào từ này một sợi tàn hồn ở bên trong lấy được cái gì tin tức trọng yếu. Coi như ngày sau khôi phục, hao thiên khuyển có thể hay không nhớ bắt đầu cũng là chuyện khác. Được rồi, trước chuẩn bị cho ngươi cái thân thể a. Tàn hồn một mực ở tại công đức sen ngọc bên trong, tự nhiên sẽ tiêu hao công đức chi lực. Đường lạc chính mình cũng căng thẳng mà sinh hoạt, khẳng định không thể luân lạc tới cho ăn cái gì, ta ăn cái gì. Lấy trước mắt tàn hồn cường độ, đã đủ để nhập chủ một cái bình thường thân thể, tỉnh lại tiếp tục sinh sống. Thởi xuống thần ma đồ bộ, đổi trên một thân quần áo thoải mái, đem dưới chân nhẹ nhàng chi giày biến thành rồi một đôi hưu nhàng giày, đường lạc đi ra ra môn, cho hao thiên khuyển làm thân thể đi rồi. Hai ngày sau, thứ nhất tân văn báo đạo, nào đó động vật cơ cấu, vừa mới chết đi, dự định chế tắc thành tiêu bản đèn chân mèo con non mất trộm, cũng không có gây nên bao lớn chú ý. Cậu tử, nhảy. Trong nhà phòng khách, đường lạc nhìn lấy cùng bàn tay không sai biệt lắm mèo con, phát ra mệnh lệnh. Mèo. Gâu. Mèo. Trước mắt hao thiên khuyển nhảy rồi một chút, tiếp lấy lại là gâu lại là mèo, nếu như âm thanh truyền ra đi, nhà hàng xóm đoán chừng coi là đường lạc này bên phát sinh rồi mèo chó đại chiến. Tay. Đường lạc duỗi ra tay. Hao thiên khuyển nghi hoặc mà sai lệch một chút đầu, nâng lên móng vuốt, đặt ở đường lạc bàn tay trên. Quả nhiên, hiện tại chỉ có thể coi là một cái đặc biệt thông minh sủng vật. Đường lạc suy đoán chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Tàn hồn hoàn toàn không biết mình là ai, chỉ là bởi vì một điểm còn sót lại bản năng, đối đường lạc có mấy phần e ngại, cũng có mấy phần thân cận. Nắm lên hao thiên khuyển, đặt ở bàn tay của mình trên, đường lạc đem cái tay còn lại đưa đến nàng miệng bên. Cán. Hắn nói rằng, gâu, dần dần thích ứng mới thân thể, hiện tại hao thiên khuyển, có thể meo có thể gâu, chuyển hóa tự nhiên. Cán, đường lạc lặp lại một lần, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nguy hiểm. Nguyên bản ghé vào trên tay hắn hao thiên khuyển trong nháy mắt sủ lông, tứ chi đứng thẳng, một đoàn xương đen từ trên thân tuệ phát. xương đen cuồn cuộn, hình thành một cái to lớn sói đầu hình tượng, hướng lấy Đường Lạc tắt tới. Không xem qua đánh dấu không phải Đường Lạc tay, mà là hắn đầu. Khổng lồ sói đầu, mở ra như là lô đen miệng mồm, đủ để đem Đường Lạc đầu một ngụm nuốt rơi. Đường Lạc tay phải nâng lên, nằm ngang ngăn trở sói đầu. Sói đầu miệng mồm khép kín, hung hăng cắn lấy hắn cánh tay trên, tựa hồ còn dự định xé rách, theo lấy Đường Lạc cánh tay chấn động, tiêu tán vô hình. Mèo. Hao Thiên khuyển phát ra một tiếng ác long gào thét, tứ chi nghiêng một cái, tại mặt đất ghé vào rồi Đường Lạc bàn tay trên, con mắt chớp chớp, rất nhanh liền đi ngủ. Thoạt nhìn mỏi mệt đến rồi cực điểm bộ dáng. Miễn cưỡng xem như có một kích lực lượng A. Này một thanh, uy lực so với thế giới nhiệm vụ cái kia kém xa, lại càng không cần phải nói cùng bình thường Hao Thiên khuyển kia một thanh, Hao Thiên khuyển thình lình một thanh, không có bao nhiêu người nhưng lấy bình thường xem chi. Đương nhiên, đối với này một thanh đánh giá, là căn cứ vào Đường Lạc nhãn quang. Bình thường thần ma đi lại thấy được rồi, khẳng định sẽ đem Hao Thiên khuyển làm bảo đồng dạng cung bái. Tiện tay đem nằm ngáy ho ho Hao Thiên khuyển phóng tới cắt chạy trên, Đường Lạc đi cho mình nấu cơm đi rồi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nên biết rõ, hiện tại Đường Lạc không chỉ có là bao tô công, vẫn là đi gần khoa học đặc biệt mời chuyên gia cố vấn. Nằm trong nhà cá ướp muối đều có hai phần tiền lương, tự nhiên là nghĩ làm gì liền làm gì. Có người hay không vi phạm phạm tội a? Không có sao. Vậy có hay không cái gì quái chuyện phát sinh? Cũng không có. Tốt ta, ngươi có hay không cái gì cựu ra, ta đi giúp ngươi báo thủ. Làm sao không có cái gì? Ta yêu công việc dùng ta vui sướng. Ngươi để ta ở nhà làm cá ướp muối. Đường Lạc cầm điện thoại di động, thình chân ý cắt. Nhiệm vụ lần trước trở về sau, đều nằm rồi hơn một tháng. Rõ ràng lại tham gia một lần tụ hội, còn phát rồi một đống danh thiếp, vì cái gì còn không có công việc nhưng lấy làm. Bên cạnh đen chân mèo phiên bản Hao Thiên khuyển hề vải giật giật cái đuôi, điều chỉnh một cái dễ chịu tư thế, tiếp tục ngủ. Nghĩ như vậy Trừng Ác Dương Thiện nói, đi làm từ thiện A. Điện thoại bên kia Tần Mộng Lam hữu khí vô lực. Sẽ không, không có tiền. Đường Lạc lẽ thẳng khí hùng. Làm từ thiện là không thể nào làm từ thiện, đời này đều khó có khả năng làm từ thiện, chỉ có thể dựa vào đánh nổ ác nhân đầu chó đến thu được công đức chi lực. Có làm việc, ta khẳng định trước tiên thông chi ngươi. Tần Mộng Lam nói rằng, còn có. Rất nhiều người đều biết rõ ngươi rồi. Mịt mờ mà nhắc nhở Đường Lạc. Nào có thần ma đi lại cao điệu như vậy, khắp nơi phát danh thiếp, hận không thể toàn bộ hoa hạ thần ma đi lại đều biết rõ hắn. Làm sinh ý nha, khẳng định là cái dạng này rồi. Đường Lạc nói rằng. Tốt rồi, cứ như vậy đi. Chỉ sợ Đường Lạc lại kéo tới công việc phía trên, Tần Mộng Lam cấp tốc cúp điện thoại. Nội tâm nghi hoặc hắn đến cùng là cái gì mệnh cách, vì cái gì như thế chấp nhất tại Trừng Ác Dương Thiện loại hình sự tình. Thật chẳng lẽ là Đường Tăng? Thế nhưng là Đường Tăng không phải sở trường thỉnh kinh sao? Mà lại Tây Du bên trong là cái nhược kê à, liền xem như Đường Tăng mệnh cách, không nên đi tuần thú sư lộ tuyến sao? Đợi một chút, nói đến tuần thú sư. Tân Ngọc Lam nhớ tới, nàng nghe nói, có người mệnh cách là bộ kẻ mẩn huấn luyện sư Ars. Bộ kẻ mẩn không có. Nhưng một thân man lực, hết sức kinh người. Mạch suy nghĩ một khi phát tán ra ngoài, sẽ rất khó thu hồi. Qua rồi một hồi lâu, Tần Mộng Lam mới hồi phục tinh thần lại, quên đi nói với hắn 6 lần nhiệm vụ sau một chút tình huống. Thần ma đi lại tại đã trải qua rồi 6 lần nhiệm vụ về sau, trừ rồi trụ cột cường hóa bên ngoài, tại nhiệm vụ phương diện còn sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Một lần nữa bấm điện thoại, Tần Mộng Lam đi thẳng vào vấn đề, ngươi đã trải qua rồi mấy lần nhiệm vụ? 3 lần, lập tức liền 4 lần rồi. Đường Lạc nói rằng, mới 3 lần. Liên quan tới nhiệm vụ, đã trải qua rồi 6 lần về sau còn sẽ có một chút biến hóa. Ta này bên có kỹ cảng, lần sau tụ hội cùng ngươi nói một chút. Tần Ngọc Lam nói rằng. Há, tốt. Đường Lạc nói rằng. Lại một lần nữa để điện thoại xuống, Tần Ngọc Lam yên lặng mà nhìn xem cái bàn. Sau đó đem đầu nện ở cái bàn trên, quả nhiên một chút đều không muốn cùng Âu Hoàng loại sinh vật này nói chuyện. Nàng vốn cho là, Đường Lạc có lẽ là đã trải qua rồi 5 lần hoặc là 6 lần nhiệm vụ thần ma đi lại, lại thêm lên mệnh cách người nắm giữ thân phận, mới có thể có được hôm nay biểu hiện ra thực lực. Không nghĩ tới hắn mới đã trải qua rồi 3 lần nhiệm vụ. Ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa mỗi lần nhiệm vụ, Đường Lạc lấy được chỗ tốt liền viễn siêu bình thường hoàn thành nhiệm vụ thần ma đi lại, mới có thể lấy tại ngắn ngủi 3 lần nhiệm vụ bên trong liền có thực lực như thế. Chỉ là, dựa theo thời gian mà tính nói, lại có chút không đúng a. Tần Ngọc Lam một lần nữa ngẩng đầu, chân bóng cái trán trên không có nữa điểm dấu đỏ. Nhiệm vụ thời gian khoảng cách cũng không thống nhất, nhưng giai đoạn trước, nhiều ít nhưng lấy thôi toán một chút. Dựa theo Đường Lạc tư liệu, thời gian thôi toán, hắn có lẽ là đã trải qua rồi 5 lần, hoặc là 6 lần thần ma đi lại mới đúng. Vì cái gì hắn nói chính mình mới 3 lần? chẳng lẽ là cố ý thả ra tin tức giả? Xem như tình báo công tác giả, Tần Mộng Lam không khỏi nghĩ có chút nhiều rồi. Nếu như Đường Lạc biết rõ, khẳng định sẽ nói cho nàng, ta thật chỉ trải qua rồi 3 lần nhiệm vụ, người xuất gia không lời nói dối. Trong nhà, Đường Lạc để điện thoại di động xuống, thuận tiện vuốt vuốt Hao Thiên khuyển mèo đầu, đi vào phòng ngủ, đổi lại một thân thần ma trang bị. Đem đặt ở giá đỡ trên, lần trước nhiệm vụ ép căn bản không hề cầm ra đến chẳng lành thu vào bàn tay bên trong. Mặt khác hai cái trang bị trực tiếp mặc tốt. Đúng vậy, người xuất gia không lời nói dối, nói lập tức sẽ tiến hành nhiệm vụ lần thứ 4 rồi liền lập tức sẽ tiến hành nhiệm vụ lần thứ 4 rồi. Dựa theo lệ cũ ngồi tại cắt chạy trên, Đường Lạc nhìn rồi thoáng qua thời gian, đóng lại con mắt, yên tĩnh chờ đợi mở ra nhiệm vụ. Dù sao mở mắt nhìn rồi mấy lần, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ đến. Gâu. Mèo. Gâu. Lỗ hai bên trong truyền đến một hồi mèo kêu chó sủa. Đường Lạc mở hai mắt ra, chung quanh tràng cảnh đã phát sinh rồi biến hóa. Làm sao chuyện, không có nhiệm vụ nhắc nhở. Đường Lạc đứng lên, mà lại, vì cái gì cậu tử cũng tiến vào rồi. Trước mặt hắn bẩn thỉu sàn nhà trên, Hao Thiên Quyền Tê, mang theo vài phần ý uy hiếp, đầy đủ biểu đạt đột nhiên đi đến hoàn cảnh xa lạ bất an. Còn không có quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh, không biết do ở đâu ra một trận gió, đem một tờ giấy thổi tới Đường Lạc bên chân. Hắn xoay người, nhặt lên tờ giấy, phía trên có một ít chữ. Sống sót, mang theo ngươi nhỏ đồ vật một khối sống sót. Văn tự đập vào mắt bên trong, nhiệm vụ âm thanh cũng rốt cục vang lên. Chữ dưới một chuyến, là một loạt màu máu đếm ngược lúc, 29 thiên 23 tiếng đồng hồ 60 phân 60 giây. Đếm ngược lúc còn ở vào sẽ không động trạng thái, đoán chừng cần lấy đạt thành điều kiện gì mới sẽ kích phát. Từ đếm ngược lúc đến xem, Đường Lạc cùng Hao Thiên khuyển cần lấy sống sót thời gian, tổng cộng là 30 ngày. Rất rõ ràng, đây là một cái sinh tồn nhiệm vụ. Vẫn là không có đồng bạn cộng đồng tham dự sinh tồn nhiệm vụ, nơi này liền Đường Lạc một cá nhân. Còn có một cái nhìn qua là mèo, nhưng thật ra là chó cẩu tử Hao Thiên Quyền. Nhiệm vụ tổng kết lại chính là, có người muốn giết ta, còn có chó của ta. Sẽ không đem ngươi cũng làm thần ma đi lại bên trong một thành viên A. Đường Lạc nhìn rồi Hao Thiên Quyền một mắt. Trong lúc nhất thời, hắn ý nghĩ rất nhiều. Nhiệm vụ nhắc tới ngươi nhỏ đồ vật, hiển nhiên là chỉ Hao Thiên Quyền. Hao Thiên Quyền là Đường Lạc từ thế giới nhiệm vụ mang ra, vẫn là thông qua công đức sen ngọc làm ra. Công đức sen ngọc mặc dù không phải thần ma trò chơi bên trong lấy được trang bị, nhưng từ nhiệm vụ lần thứ nhất bắt đầu, liền có thể lấy đi theo Đường Lạc cùng một chỗ tiến vào thế giới nhiệm vụ. Hiển nhiên là bị ngầm thừa nhận trở thành rồi Đường Lạc một bộ phận, nói thế nào cũng là Đường Lạc bản mệnh pháp bảo. Như vậy, thông qua công đức sen ngọc ra đến Hao Thiên Quyền, cũng bị ngầm thừa nhận trở thành rồi Đường Lạc một bộ phận. Bởi vậy cũng tiến vào nhiệm vụ bên trong. Nhưng Hao Thiên Quyền dù sao cũng là vật sống, thực tế trên cũng là độc lập với Đường Lạc tồn tại, không phải hắn bản mệnh pháp bảo. Chỗ lấy, lần này trước mặt 3 lần hoàn toàn khác biệt nhiệm vụ, có lẽ là thần ma cấp cho khảo nghiệm hoặc là trừng phạt. Chống nổi rồi đi, về sau Hao Thiên Quyền liền thành công tẩy trắng, có rồi thân phận hợp pháp, trở thành Đường Lạc trợ lực, tương đương với trang bị. Sống không qua, vận khí tốt, Hao Thiên Quyền chết, vận khí không tốt, song song chết ở chỗ này. Đến cùng cái nào là chính xác phỏng đoán? Đường Lạc không có cách nào xác định. Hắn chú ý tới tại đếm ngược lúc phía dưới, còn có một chuyến ghi chú chữ nhỏ. Xin chú ý, ngươi bề ngoài ở những người khác trong mắt đã phát sinh rồi biến hóa. Cậu tử, đừng kêu rồi. Đường Lạc mở miệng nói rằng. Hao Thiên Quyền dừng lại, chạy đến Đường Lạc chân bên, dùng đầu cọ sát. Dương Tiễn nhìn thấy sẽ an dấm. Đường Lạc đem Hao Thiên Quyền bắt lại, phóng tới giường trên. Chỗ của hắn, là một cái có chút hẹp nhỏ gian phòng. Nhìn qua rất là cổ xưa. Nhưng đủ loại công trình đầy đủ mọi thứ, có lẽ là cái gì quán trọ nhỏ nội. Chương 83, có người muốn giết ta chó. Bên ngoài ô tô chạy qua âm thanh, còn có căn phòng cách vách, giường va chạm vách tường cùng làm người ta bộ phận bành trướng khoa trương rên rỉ âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Đường Lạc túi đầu, nhìn rồi thoáng qua, trên thân vẫn là khai quang qua thần ma đồ bộ, không có đổi hóa. Chính hắn trong mắt, còn là chính hắn. Bất quá người khác trong mắt. Đi đến một bên tấm gương. Đường Lạc nhìn lấy tấm gương bên trong người. Đây không phải là hắn, là một người tóc thai rối bù, râu ria cũng có tốt mấy ngày không có phá, nhìn qua rất là chán trường nam tử, tuổi tác hơn 30 đến 40 ra mặt cũng có thể. Thân cao ngược lại là cùng Đường Lạc không sai biệt lắm. Ngũ quan hình dáng rất sâu, so sánh điển hình người phương Tây gương mặt, dọn dẹp một chút, có lẽ coi là đẹp trai đại thúc. Không hề nghi ngờ, Đường Lạc là thay thế người nào đó tồn tại. Không phải cái gì tùy tiện ngay tại người khác trong mắt phát sinh rồi bề ngoài biến hóa. Lui về phía sau hai bước, Đường Lạc thông qua tấm gương, nhìn thấy mặt trong chán trường đại thúc, ăn mặc một thân tây trang màu đen, bên trong là quần áo trong, không tính là long trọng trang phục chính thức, nhưng cũng không hưu nhàn. Hắn sờ sờ mặt, không có sờ đến nên có râu ria, chỉ là phi thường cao cấp, sẽ không mặc mô hình lộ tẩy trướng nhãn pháp. Cậu tử, tới đây. Đường Lạc hướng lấy giường trên Hao Thiên Khuyển vẫy tay. Hao Thiên Khuyển nhảy xuống giường, an mặc Đường Lạc chân leo lên, động tác mau lẹ nhanh chóng. Không còn là ngay từ đầu nghèo nàn trạng thái, phóng tới giã ngoại cũng coi là hợp cách kẻ săn mồi rồi. Cũng thay đổi a. Đường Lạc nhìn lấy bỏ đến chính mình đầu vai Hao Thiên Khuyển. Tấm gương bên trong không phải đèn chân ấu mèo hình tượng, mà là một con chó nhỏ. Muốn so nguyên bản đèn chân mèo lớn hơn một chút, nhưng cũng lớn không đi nơi nào. Hao Thiên Khuyển ngơ ngác nhìn tấm gương bên trong chính mình, bắt đầu gâu rồi vài tiếng. Tiếp lấy, ngửa mặt lên trời phát ra sói chu. Hao Thiên Khuyển vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Chớ quấy rầy. Đường Lạc không chút nào khách khí mà gõ rồi một chút Hao Thiên Khuyển đầu. Thật tốt cậu tử, làm sao liền trở thành hai a đâu? Đúng vậy, tấm gương bên trong chó, chủng loại chính là đại danh đỉnh đỉnh trượt tuyết ba ngốc một trong, hợp kỳ, còn may là nhỏ a, không phải trưởng thành lớn a, không phải đều mang không đi ra. Một cá nhân, một con chó, ta là chuyên kỳ. Đường Lạc trong lòng thầm nói. Được rồi, hẳn không phải là cái gì zombie thế giới. Sát vách gọi tiếng đã chứng minh cái thế giới này cũng không có cái gì zombie ẩn hiện, cũng không thể là ngày tận thế mau chạy tới mấy phát ta. Đường Lạc trong phòng tìm kiếm rồi một chút, rất mau tìm đến rồi một cái túi tiền, mở ra, bên trong là một chút tiền còn có giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận là giấy lái xe, phía trên tên, Tuấn Sĩ Rút, tuổi tác 42 tuổi. Trừ cái đó ra, Đường Lạc còn tìm đến rồi một cây súng lục, nhưng bên trong không có viên đạn, chỉ có thể dùng để hù dọa người. Cảm giác giống như là hiện đại phương Tây xã hội A. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Hắn đưa tay, lần trước nhiệm vụ ép căn bản không hề ra sân súng lục ổ quay chẳng lành chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Nhiệm vụ này thế giới hòa phong, ngược lại là cùng chẳng lành so sánh xứng đôi. Dùng trong tay háo nút thắt cài tốt, có chút rộng lượng ống tay háo đem chẳng lành che lấp, Đường Lạc ý tưởng đột phát, đi đến trước gương. Tấm gương bên trong người, nhưng không có rộng lượng ống tay háo, kia chẳng lành sẽ ở đâu. Đường Lạc tay phải tùy ý lắc một cái, chẳng lành rơi xuống trong tay, tấm gương bên trong tốt, tay trên ảo thuật giống như biến ra rồi một cây thương. Đây coi như là một điểm tăng cường sao. Đường Lạc cười rồi một chút, đem chẳng lành một lần nữa cất kỹ. Đi thôi, cậu tử, bắt đầu chúng ta truyền kỳ A. Đường Lạc nói rằng, Hao Thiên Khuyển lập tức cùng lên. Mở ra cửa, bên ngoài là tùy ý dẫm lên trên đều sẽ kẹt kẹt vang lên hành lang. Tay trái bên là hướng xuống cầu thang. Đường Lạc đi xuống lầu, nơi này, hoàn toàn chính xác là một cái cũ nát quán trọ nhỏ, cái gì đồ chơi đều không cần lấy, đưa tiền liền có thể ở loại kia. Một cái màu nâu đầu tóc, nhìn qua có chút gầy yếu tuổi trẻ người ghé vào quầy hàng trên nằm ngáy ho ho. Đường Lạc cũng không có nhau tình hắn, mang theo Hao Thiên Khuyển rời đi rồi quán trọ. Phía ngoài đường phố người đến người đi, có chút náo nhiệt, ngẩng đầu còn có thể lấy nhìn thấy nhà cao tầng. Đây là một tòa đô thị phồn hoa. Cầm ra tờ giấy nhìn rồi một chút, phía trên đếm ngược lúc tại Đường Lạc đạp ra cửa phòng thời điểm liền đã khởi động. Hiện tại, phía trên chữ viết hoàn toàn biến mất, biến thành rồi một chương bình thường giấy trắng. Tiện tay bóp thành một đoàn, ném đi, viên giấy bị Đường Lạc ném vào cách đó không xa thùng rác bên trong, mang theo Hao Thiên Khuyển cấp tốc tụ hợp vào đám người. Đường Lạc rời đi sau đó không lâu. Một cái vóc người có lồi có lõm, hóa thành giày đặc yên hơn trang, nhai lấy kẹo cao su, hiệp tỷ phong cách nữ nhân đi vào quán trọ nhỏ. Dùng sức tại quầy hàng trên gõ gõ, phía trên rung chuông là xấu. Tóc nâu nam tử nghi hoặc ngẩng lên đầu. Tìm người, hắn ở nơi này sao? Hiệp tỷ nữ nhân để trên một chương tờ cùng ảnh chụp. Ảnh chụp trên không phải người khác, chính là tốt, bất quá so sánh với tấm gương bên trong cái kia chán trường nam nhân, trong tấm ảnh tốt không có như vậy dài đầu tóc. Dâu ria cũng cào đến có chút sạch sẽ, nhưng khí chất hoàn toàn như trước đây mà lạnh chìm, ưu ám. Há, 202. Thanh niên tóc nâu không chút nào khách khí mà lấy qua tiền, còn ném ra một cái chìa khóa. Xem như gần như đen quán trọ địa phương, thường thường có đủ loại loạn thất bát tao người ở nơi này, cái gì bang phái phần tử, trốn nợ người loại hình, cũng thường xuyên có người tìm trên bọn hắn. Hư hao cái gì đồ vật, theo 3 lần bồi thường. Thanh niên còn nhắc nhở một câu. Khi tỷ nữ nhân cầm qua chìa khóa, một bên ngay lấy kẹo cao su, một bên huể vải hướng lấy lầu 2 đi đến. Sau lưng thanh niên tóc nâu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái mông của nàng, tựa hồ mong đợi nhìn thấy nhỏ phía dưới váy ngắn phong cảnh. Chỉ tiếc, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở tầm mắt bên trong, thanh niên tóc nâu cũng không có đạt được ước muốn. Vừa mới thoát ly tầm mắt, thì tỷ nữ nhân nguyên bản huể vải sắc mặt trong nháy mắt biến mất, trở nên vẻ mặt nghiêm nghị, khí chất lạnh lùng. Nàng từ quần áo bên trong lấy ra một cái tinh xảo màu bạc súng lục nhỏ, đụng trên ống giảm thanh. dẫm tại năm đó lâu thiếu tu sửa sàn nhà trên, thậm chí ngay cả một điểm âm thanh đều không có truyền ra. Đi đến 202 phòng, vô dụng chìa khóa mở cửa. Họng súng để tại cửa trên, kịp tỷ nữ nhân trực tiếp bóp lấy cò súng, như là rút ra nắp bình đồng dạng âm thanh, nữ nhân liền bắn mấy phát sau, mãnh liệt mà va chạm, đụng vào phòng nội. Luôn ngươi xuống, lan khỏi chỗ, lẩn tránh rồi có thể sẽ có trộm tập sau lại nhất thương, động tác gọn gàng mà linh hoạt, hiên ngang vô cùng. Chỉ là, gian phòng bên trong không có mùa ai, nàng lần này cử động, hoàn toàn là làm rồi không cần công. Chạy rồi. Kịp tỷ nữ nhân đứng lên, do xét lấy không có một hai gian phòng. Thùng thùng. Hai lần tiếng đập cửa truyền đến. Kịp tỷ nữ nhân mãnh liệt mà quay người, họng súng nhắm ngay môn. Xem ra ta tới muộn rồi. Gõ cửa là một cái nam tử, bị họng súng chỉ vào, cũng không có toát ra bất kỳ khẩn trương, sợ hãi cảm xúc. Kịp tỷ nữ nhân không nói gì, ngược lại là khẩu súng thu vào hỏi nói, còn có bao nhiêu người biết rõ hắn ở chỗ này. Hai người nhìn qua không biết, nhưng biểu hiện được tương đối rõ ràng đối phương thân phận cùng mục đích. Tất cả đều biết rõ rồi, ta tìm tới hắn hành tung sau liền bán ra ngoài rồi, sách, thật kiếm tiền A. Nam tử cười lấy nói rằng, nơi này lập tức liền náo nhiệt lên. Mẹ! Kiếm tỷ nữ nhân trực tiếp trách mắng rồi âm thanh. Kỳ thực ta nên tính là tại cứu ngươi, nhỏ đồ vật. Nam tử cười lấy nói rằng, hắn nhưng là tử vong người mang tin tức, năm đó lúc giết người, ngươi đoán chừng còn tại chơi bùn. Hắn đã giả. Kiếm tỷ nữ nhân chẳng thèm ngó tới. A nam tử nở nụ cười, để trên một chương danh thiếp, ta gọi vô, có cần tình báo thời điểm, ngươi nhưng đến nay tìm ta. Ngươi vì cái gì không động thủ, ngược lại bán tình báo. Kiếm tỷ nữ nhân hỏi nói. Bởi vì, ta cảm thấy sống sót kiếm tiền quan trọng hơn. Vượt cười lấy nói rằng, quay người rời đi, mà lại, ta cũng muốn động thủ, chỉ bất quá không có gặp thượng nhân mà thôi. Kiếm tỷ nữ nhân đem danh thiếp thu lại, cũng đồng dạng rời khỏi phòng. Công viên bên trong. Đường Lạc ngồi tại ghế dài trên, bên cạnh Hao Thiên Khuyển đang cùng trong hộp gà nướng làm đấu tranh. Mắt hắn híp lại, cảm thụ được ấm áp ánh nắng. Thế giới như thế hòa bình, liền cùng nghỉ phép giống như, cái này sinh tồn nhiệm vụ cảm giác rất đơn giản a. Chẳng lẽ lại qua cái 29 thiên, cuối cùng bước ngoặt bầu trời bên trong đột nhiên đến rơi xuống một mai thiên thạch. Hoặc là, cuối cùng một ngày khắp trời đầu đạn hạt nhân bay loạn. Nhiệm vụ này thế giới, nguyên khí so thế giới hiện thực còn muốn mỏng manh. Một cái kẻ lang thang cầm lấy một đỉnh phá mũ đi gần Đường Lạc, mở miệng nói rằng, tiên sinh, ta đã ba ngày không có ăn cơm đi trên thân tỏa ra lấy một luồng hôi chua vị. Đường Lạc cầm ra một mai tiền xu, ném vào kẻ lang thang mũ bên trong. Kẻ lang thang đem mũ thu hồi trong ngực, cong cong thân thể, biểu thị cảm tạ. Một giây sau, hắc quang lóe lên, hắn nắm một cái chủy thủ màu đen, gặt về Đường Lạc cái cổ. Bị người đuổi giết sinh tồn nhiệm vụ. Đường Lạc đầu góc bên trong hiện lên một cái ý nghĩ. Bắt lấy kẻ lang thang cổ tay, tùy ý một chiếc. Thanh thúy tiếng xương nước âm cùng đi qua dụng cụ giảm thanh sau, giống như là người nhắm miệng mồm mãnh liệt mà mở ra tiếng súng đồng thời vang lên. Kẻ lang thang nguyên bản cầm lấy mũ tay, tại thu hồi trong ngực thời điểm, không biết khi nào cầm một cây súng lục. Cơ hồ là đang bị Đường Lạc nắm chặt cổ tay thời điểm, bóp lấy cò súng. Đường Lạc đầu hơi nghiêng, viên đạn dán lấy lỗ thai sắt qua, đánh trúng vào sau lưng một cái cây. Có thể hỏi một chút, tại sao phải giết ta sao? Tay trai kéo một phát, kẻ lang thang trong nháy mắt mất đi cân bằng, bị Đường Lạc đặt tại rồi cái ghế trên. Vì cái gì? Giống như nghe được rồi cái gì không thể tưởng tượng nổi nói, kẻ lang thang trừng to mắt, ngươi thế mà hỏi vì cái gì? Nói ra ngươi khả năng không tin, ta tối hôm qua trên tắm rửa ngã một phát, đụng vào đầu, mất trí nhớ rồi, ngay cả mình là ai đều quên đi rồi. Đường Lạc trịnh trọng. Khác một bên Hao Thiên Khuyển cũng đi theo gâu rồi một tiếng. Làm một cái nghe phái. Đường Lạc vẫn là rất có hứng thú đào móc một chút cái này tuột sau lưng cố sự, nhìn xem có hay không kiếm lớn lấy công đức chi lực cơ hội. Kẻ lang thang một cái tay cầm thương, bị đặt ở bụng dưới vị trí, họng súng còn nhắm ngay chính mình, không dám loạn động. Một cái tay khác gây mất, cũng không thể động. Đường Lạc bàn tay tùy ý mà đặt tại hắn lưng trên, lại có thiên quân chi lực. Đem nó triệt để đặt tại ghế dài trên, để kẻ lang thang hít thở đều cảm thấy có chút khó khăn, chớ nói chi là phản kháng. Tuyệt sát lệnh. Ngươi sống không được bao lâu. Kẻ lang thang nói rằng. Tuyệt sắc khiến. Đường Lạc nói rằng, làm sao cảm giác cùng giang hồ võ lâm giống như. Đột nhiên xuất hiện ăn xin sát thủ, tuyệt sắc lệnh. Cảm giác này là cổ long giang hồ phong cách A. Tùy tiện bên đường một cái bán mức quả tiểu phiến đều sẽ bất cứ lúc nào móc ra một cây chủy thủ đến đi lên chính là một hồi loạn đâm. Đúng, chính là loại phong cách này. Chỗ lấy ngươi là sát thủ, ta bị người ban bố tuyệt sắc lệnh, rất giết nhiều tay đều sẽ tới giết ta còn có chó của ta. Đường Lạc hỏi nói. Không sai. Kẻ lang thang nói rằng, ngươi trốn không được bao lâu. Hắn ngữ khí không có bất kỳ cái gì khoái ý, cũng không có oán hận, chỉ là đơn giản mà tại miêu tả một việc, bình thản vô cùng, thật giống như đang nói một môn sinh ý. Chương 84, không ai có thể giết ta chó. Thế nhưng là, giết ta coi như xong, vì cái gì còn muốn giết chó của ta? Đường Lạc sờ rồi lên Hao Thiên khuyển đầu hỏi nói. Người chó. Kẻ lang thang xoay đầu, nhìn thấy một cái hợp kỳ, trên mặt toát ra biểu tình cổ quái, không có người muốn giết người chó. Cái trước người làm như vậy, đã chết, đây là người tái xuất nguyên nhân. Không phải sao? Đợi một chút. Đường Lạc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn nhớ tới đến, chính mình xuyên qua nhìn đằng trước qua một bộ phim. Phim nhân vật chính là một cái về hưu sát thủ, làm sát thủ lúc rất lợi hại, hoàn thành rồi đủ loại người khác đều làm không được ám sát nhiệm vụ. Mà lại, trọng yếu nhất là, thế mà tránh thoát làm xong vụ này ta liền về nhà kết hôn nguyền rủa, thành công về hưu, cùng lao bà kết hôn, qua lên rồi ngược chó thời gian. Chỉ tiếc, mệnh phạm thiên sát cô tinh. Lao bà bệnh nan y gì bung tay nhân gian, truyền kỳ sát thủ không gượng dậy nổi, trải qua chán trường vô cùng sinh hoạt, thẳng đến hắn lao bà chuẩn bị tốt chó đưa đến. Vị này sát thủ mới tìm được chính mình ký thác tinh thần. Nhưng mà, còn không có làm được đến cùng chó thật tốt sinh hoạt. Một lần ngoài ý muốn, hắn bị mấy tên côn đồ chui vào trong nhà, đoạt rồi xe của hắn, còn giết rồi hắn chó. Thế là, giang hồ lần nữa nhiều chuyện. Bước thứ hai phim nhở cuối cùng, nhân vật chính bởi vì tại một cái tuyệt đối không thể giết người địa phương giết người. Trái với rồi quy củ, bị toàn bộ sát thủ giới tất cả sát thủ truy sát, mang theo chính mình mới chó, đạp lên rồi đường chạy trốn. Đây là ta mới chó. Đường Lạc chỉ vào Hao Thiên Khuyển nói rằng, có người muốn giết nó, đúng không? Không ai muốn giết nó. Kẻ lang thang cường điệu nói. Tuyệt sát khiến muốn giết là người, không phải chó. Không có người nhưng lấy giết ta chó. Đường Lạc không lọt vào mắt kẻ lang thang nói. Ngươi trái với rồi quy định, muốn chết là ngươi. Cậu cậu là nhân loại tốt bằng hữu. Các ngươi bọn này ác nhân, lại để cho giết chó. Đường Lạc lòng đầy căm phẫn. Hao Thiên Khuyển cũng đi theo gâu rồi một tiếng. Chẳng lẽ không biết rõ chúng sinh bình đẳng, hết thể sinh mệnh đều có lẽ bị tốt đẹp đối đãi sao? Gâu xong lại gặm rồi một ngụm gà nướng. Thật là thơm. Thật tốt nghe người ta nói. Còn có ngươi điên rồi. Kẻ lang thang hoài nghi đại danh đỉnh đỉnh tử vong người mang tin tức. Vậy. Kết tại tuyệt sát khiến áp lực dưới điên mất rồi. Không, là các ngươi điên rồi, muốn giết ta chó người, đều phải chết. Đường Lạc nói rằng, chó của ta là thế giới trên tốt nhất chó, nó cho tới bây giờ không cắn người. Ngươi hắn mẹ. Kẻ lang thang rất sinh khí. Si khả sát bất khả nhục. Bọn hắn làm sát thủ, đem mệnh nhìn được rất nhẹ, nhưng không có nghĩa là không có tôn nghiêm. Bọn hắn giết là người. Không phải chó. Coi như ngươi trước kia rất nhu bức, cũng không thể như thế vũ nhục người. Đợi một chút, kẻ lang thang đột nhiên nhớ tới. Hắn trước đây thật lâu, vừa mới xuất đạo thời điểm, giống như hoàn toàn chính xác tiếp nhận giết chó nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ kia chỉ là một cái tiếp nổ, cuối cùng mục đích vẫn là vì giết người. Ta trái với rồi cái gì quy định, dẫn đến người khác muốn giết ta chó. Đường Lạc hỏi nói. Ta. Ngươi tại mắt xích khách sạn giết người. Kẻ lang thang rất tuyệt vọng. Vậy. Kết điên rồi. Từ một cái rất nguy hiểm sát thủ, biến thành rồi một cái rất nguy hiểm tên điên. Đối với bọn hắn những sát thủ này tới nói, không phải một cái tin tức tốt. Tuyệt sát khiến là gần như cưỡng chế mệnh lệnh, là bóng tối thế giới bên trong, quy củ chế định, người chấp hành, tuyệt đối trung lập người mắt xích khách sạn cao nhất lệnh truy nã. Chỉ cần nhìn thấy mình, kết, tất cả mọi người đều có nghĩa vụ giết chết đối phương. Trông thấy rồi còn không xuất thủ, cố ý thả đi đối phương, sẽ bị mắt xích khách sạn liệt vào không nhận hoan nghênh người, trong một thời gian ngắn không còn hưởng thụ mắt xích khách sạn bất kỳ phục vụ. Mà chủ động hỗ trợ, một khi nhận định, thì là cùng trên tuyệt sát lệnh. Về phần giết chết mình, kết nhân viên tương quan, thì là sẽ được đến mắt xích khách sạn ban thưởng. Miễn trừ đủ loại phí tổn, cùng với cái khác một chút chỗ tốt. Vậy. Kết là rất nguy hiểm không sai, tất cả mọi người rõ ràng. Nhưng chí ít dạng này sát thủ là có dấu vết mà lần theo. Nhưng nếu như biến thành rồi một người điên, liền không có người biết rõ hắn sẽ làm đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai ta gọi mình. Kết, không phải tốt, mắt xích khách sạn, nghe rất lợi hại bộ dáng. Đến, nói cho ta một chút các ngươi bọn này sát thủ thế giới đến cùng là thế nào dạng. Đường Lạc hai mắt thả ánh sáng, đột nhiên có rồi rất lớn hứng thú rất lớn. Cái gọi là bóng tối thế giới. Nói thẳng thừng một điểm, chính là do một đám sát thủ, hắc bang loại hình người, tổ chức tạo thành, đủ loại sau lưng tối đâm đâm làm sự tình. Chúa tể giả là một cái tên là đài cao bàn nghị hội. Chỗ ngồi bị các đại hắc bang gia tộc chia cắt, đủ loại phân chia địa bàn. Mắt xích khách sạn thì là tuyệt đối trung lập người, quy củ chế định người. Chế định quy củ không ít. So như, đài cao bàn trên chỗ ngồi đại biểu không thể giết, giết rồi bất kỳ người nào liền sẽ trên tuyển sát lệnh. Còn có mắt xích khách sạn phạm vi, cấm chỉ đánh lộn giết người, trái với cũng sẽ trên tuyển sát lệnh. Đồng thời mắt xích khách sạn còn gánh chịu tuyên bố nhiệm vụ tác dụng, cùng với vì tất cả mọi người cung cấp đủ loại trợ giúp, từ tình báo đến trang bị. Thì ra là thế. Đường Lạc gật đầu, Bần Tăng đã hiểu. Ừm. Kẻ lang thang sửng sốt một chút, Bần Tăng lại là cái quỷ gì đồ vật. Thí chủ có chỗ không biết, Bần Tăng tối hôm qua đụng vào đầu sau, đột nhiên đại triệt đại ngộ, quyết định bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, hiện tại đã trốn vào không môn rồi. Đường Lạc giải thích nói. Ta tin ngươi cái quỷ A. Ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi mất trí nhớ rồi. Hiện tại lại biến thành đại triệt đại ngộ rồi. Kẻ lang thang rất hối hận, chính mình ngay từ đầu liền không nên chuyến này chuyến nước đủ. Như vậy, liền từ Bần Tăng đến giúp đỡ thí chủ cùng một chỗ bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật ta. Đường Lạc cười lấy bắt lấy rồi kẻ lang thang đầu. Sát thủ, một đống sát thủ. Không, tại Đường Lạc trong mắt, cái gì bóng tối thế giới người, không phải sát thủ. Mà là từng cái đi lại điểm công đức. Mới 30 ngày, quá ngắn, có lẽ 3 năm mới đúng. Đường Lạc thở dài một tiếng. Không phải sinh tồn nhiệm vụ sao? Vì cái gì độ khó không thể cao một điểm, mới 3 thời gian 10 ngày. Là nam nhân liền kiên trì 3 năm, 30 năm A. Phật Di Đà Phật. Tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu, Đường Lạc bắt đầu độ hồn. Kẻ lang thang cảm giác chính mình tung bay ở nữa không trung. Trước mắt là một cái xa lạ hòa thượng, nụ cười hiền lành, sau đầu có ánh sáng, lại cho hắn một loại cảm giác không rét mà run. Còn đến không kịp biết rõ ràng đến cùng phát sinh ra cái, đối phương liền một bàn tay đập đi qua. Kẻ lang thang kêu thảm một tiếng. Là một cái sát thủ, hắn rõ ràng đã sớm quen thuộc đau đớn rồi mới đúng. Thế nhưng là, vì sao lại như thế đau nhức? Đời này cho tới bây giờ chưa từng như thế đau nhức qua. Biết rõ sai rồi không? Con tưởng là không làm sát thủ. Con giết hay không chó của ta rồi? Sai cái nào rồi? Về sau còn dám hay không rồi? Đường Lạc một bên bạo đi lang thang sóng hán, một bên cảnh tỉnh, để hắn cảm nhận được Phật Pháp nặng nề. Ta sai rồi. Trước kia ta không được chọn. Hiện tại ta muốn làm cái người tốt. Đường Lạc chậm rãi thu tay lại, trang nghiêm vẻ bề ngoài. Rất tốt, thành công độ hóa một sát thủ, bắt đầu rất hoàn mỹ. Đại sư kẻ lang thang quỳ gối ghế dài bên trên, trung điệp dập đầu ba cái đầu, bị đại sư điểm hóa, hôm nay mới biết nghiệp chướng nặng nghề, đa tạ đại sư cho ta một cái thông cải tiến phi, một lần nữa làm người cơ hội. Tốt. Đường Lạc gật gật đầu. Bên thân Hao Thiên khuyển nghẹn ngào lên tiếng, tựa hồ nhớ lại cái gì không tốt lắm kinh lịch. Đại sư, đây là chúng ta những này tội nhân điện thoại. Kẻ lang thang lấy ra một cái nhìn qua rất giả cỗi kiên cố điện thoại. Bóng tối thế giới bên trong sát thủ, cơ hồ là nhân thủ một bộ. Đây là mắt xích khách sạn tuyên bố nhiệm vụ bình đài. Tất cả nhiệm vụ đều sẽ thông qua điện thoại tin nhắn gửi đi, bọn sát thủ nhưng lấy nhìn thấy, hoàn thành nhiệm vụ sau đi lĩnh thưởng. Không muốn để ý tới, trực tiếp xem như rác rưởi tin nhắn không nhìn cũng có thể lấy. Đương nhiên, tuyệt sát khiến ngoại trừ, tuyệt sát khiến là một cái thông chi, không phải đơn thuần nhiệm vụ. Đi thôi, nhớ kỹ làm nhiều việc thiện. Rửa sạch tội nghiệt. Đường Lạc nói rằng, thành công độ hóa tên sát thủ này, công đức sen ngọc hấp thu công đức chi lực, vượt qua rồi xử lý Tôn Ngang, Lý Thục Phân bọn hắn lấy được công đức chi lực. Đường Lạc vẫn là tương đối hài lòng. Hắn đứng lên, hoạt động một chút thân thể, đi thôi cậu tử, chúng ta mức độ hóa hành trình bắt đầu rồi. Go. Hao Thiên khuyển ăn xong cuối cùng một thanh gà nướng, nhảy lên Đường Lạc bả vai. Thành thị một góc khác. Một đám người đột ngột xuất hiện, đều là phương Tây khuôn mặt. Ba nam hai nữ, mỗi người nhìn qua đều không phải là dễ cùng hạng người. Giết chết hắn hoặc là hắn chó, đây coi là nhiệm vụ gì? Liên một cái tên một cái bộ dáng, vậy. Kết, tìm ra được không quá dễ dàng. A, ta giống như đã quên đi rồi nhà kia hỏa trưởng hình dáng ra sao. Đám người một bên đậu đen rau muống nhiệm vụ lần này, một bên lẫn nhau dò xét. Giết chó. Có người cười lạnh. Nệ rồ đại nhân. Một cái tóc vàng nữ nhân mở miệng, nữ khí mang theo nghi hoặc cùng khiêm tốn. Là ta. Được gọi là nệ rổ tóc trắng tuổi trẻ nam tử mở miệng. Người này tướng mạo anh tuấn, một đầu tóc trắng, ăn mặc màu đen như mực áo khoác, toát ra một luồng kiêu căng khó thuần khí tức. Nhiệm vụ lần này, nghe ta, các ngươi có ý thấy sao? Tóc trắng nệ rổ quét rồi còn lại bốn người, mở miệng hỏi nói. Có người muốn nói cái gì, bị cô gái tóc vàng kéo rồi một chút, nhỏ giọng giải thích vài câu. Rất nhanh, năm người liền đã đạt thành chung nhận thức. Nhiệm vụ lần này. Liền lấy vị này nệ rổ đại nhân đầu ngựa chi xem rồi. Người khác thế nhưng là cường đại mệnh cách người nắm giữ, mệnh cách vẫn là ác ma thợ săn nệ rổ, thực lực mạnh mẽ. Nắm giữ nệ rổ mệnh cách nam tử, một ngựa đi đầu, đi ra cái hẻm nhỏ. Chính mình thu thập tình báo, hai tiếng đồng hồ sau, ở chỗ này một lần nữa chạm mặt. Nệ Rồ ra lệnh. Năm người phân tán ra, đều là kinh lịch nhiều lần nhiệm vụ tài xế lâu năm, nhưng lấy một mình đảm đương một phía trình độ. Tứ tán mở, tiến hành điều tra, hiểu rõ trụ cột tình huống, đối bọn hắn tới nói, lại cực kỳ đơn giản. Chỉ là, trực tiếp liền đụng lên rồi nhiệm vụ mục tiêu, có thể hay không quá đơn giản. Sau một giờ, Đồ Ít nghiêng người sang, dùng dư quang dò xét lấy không người ở ngoài xa. Nàng chính tại một nhà lưới già nội. Nơi này là một cái hiện đại hóa thế giới nhiệm vụ, nghĩ muốn tìm người nói, thông qua Inter là một cái biện pháp tốt, Đồ Ít vừa vặn sở trường này nói. Bất quá nàng vừa mới đưa vào bên. Cái tên, đột nhiên liền nhìn thấy, chính mình tay phải bên cách rồi ba người vị trí, ngồi lấy một cá nhân, một cái cùng nhiệm vụ bọn họ mục tiêu cực vì tương tự nam tử. Mấu chốt nhất là, trước mặt đối phương, bàn phím bên cạnh, còn nằm sấp một cái nằm ngáy ho ho nhỏ hợp kỳ. Vậy, kết cùng hắn chó. Nhiệm vụ mục tiêu cứ như vậy xuất hiện rồi. Đồ Ít lại không có bao nhiêu mừng rỡ. Liền xem như thần ma thương hại, cũng không đến mức đem ban thưởng trực tiếp đưa đến trong tay. Nhận lầm người. Hoặc là, cái này vinh. Kết thực lực rất mạnh. Đồ Ít ánh mắt lóe ra, nàng càng thêm khuynh hướng cái thứ hai khả năng. Chương 85, chỉ có người còn sống sót mới có tư cách bị. Cấp tốc điều chỉnh tốt tư thái, giả bộ như lơ đãng mà đảo qua, Đồ Ít liếc về người kia, mang theo thai nghe líu lo không ngừng, tựa hồ muốn nói những cái gì. Bất quá lưỡi giả nội rất nhao nhao, thanh âm đối phương lại thấp, Đồ Ít cẩn thận đi phân biệt, mới miễn cưỡng nghe rõ ràng rồi một điểm. Ta ở chỗ này. Chờ các ngươi. Đây là ý gì? Đồ Ít ở trong lòng thầm nói, hắn tại chờ ai, đến cùng phải hay không mục tiêu của chúng ta. Trong nội tâm nàng cũng tại thiên nhân giao chiến, đến cùng muốn hay không xuất thủ thăm dò một chút. Xoắn suýt rồi một hồi lâu, không chờ nàng quyết định tốt đến cùng làm sao bây giờ, bên kia Đường Lạc liền đứng lên. Hắn tới nơi này thâu một cái video, sau đó phát đến rồi các lớn video bình đài trên. Video rất đơn giản, rất ngắn. Chính là hắn đối lấy quay phim đầu, giới thiệu một chút về mình in. Kết thân phận, nói rõ mình bây giờ vị trí. Khiêu khích vài câu, cuối cùng lưu lại một câu ta ở chỗ này chờ các ngươi. Người bình thường nhìn rồi, khẳng định là một đầu sương mù. Nhưng này chút biết rõ tuyệt sát khiến bọn sát thủ, khẳng định minh bạch là thế nào một lần chuyện, dù là lo lắng có bấy dập, đoán chừng cũng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Dù sao, ai cũng rõ ràng, tuyệt sát khiến phía dưới, vậy. Kết là lẻ loi một mình đối mặt toàn bộ thế giới. Quy tắc này video, lớn nhất có thể là hắn cuối cùng vùng vây dây chết. Đường Lạc cảm thấy video này nhất định có thể hấp dẫn người. Chỉ bất quá hắn không biết rõ, hắn ở chỗ này tin tức kỳ thực đã bị bán đi rồi, coi như không có video này, hắn yên tĩnh sinh hoạt cũng tiếp tục không được bao lâu thời gian. Cái ghế phát ra khó nghe tiếng ma sát, Đường Lạc nắm lên hao thiên quyển, hướng đi bên ngoài. Lô Ít nhìn thấy, đối phương máy tính cũng không có đóng lên, trong lòng lập tức có rồi quyết định. Đợi đến Đường Lạc thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, nàng lập tức chuyển di thân thể, ngồi tại rồi Đường Lạc ngồi qua địa phương. Màn hình trên là một cái video website, phát ra hoàn tất trạng thái. Đồ Ít lựa chọn phát lại. Trong video, là kia trương cùng nhiệm vụ mục tiêu cực vì tương tự mặt. Chỉ bất quá trực tiếp rót vào đến bọn hắn đầu góc bên trong tin tức, gương mặt kia lộ ra rất u ám, video bên trong mặt, lại mang theo mỉm cười, nhìn qua có chút kỳ quái, cảm giác giống như cùng gương mặt kia cũng không phối hợp. Ống kính lắc lư hai lần, điều chỉnh tốt góc độ. Video bên trong người đeo ống nghe lên, Đồ Ít cũng tranh thủ mang trên. Chỉ nghe thấy hắn mở miệng nói rằng, ta là Vinh. Kết. Thật chẳng lẽ chính là hắn? Lô Ít trong lòng giật mình. Ta biết do các ngươi đang nhìn, chớ kinh ngạc, ta ngay ở chỗ này. Nghe lấy đối phương nói ra chính mình vị trí, Lô Ít không tự chủ được bắt lấy rồi lan can, thân thể bỗng nhiên căng cứng. Đây là ý gì? Đối phương tựa hồ biết rõ bọn hắn những này thần ma đi lại tồn tại. Các ngươi, lại để cho giết ta chó. Nghe được câu này, Lô Ít kém chút đứng lên. Nàng vẫn cho là chính mình trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, đã là cái phi thường người vững vàng rồi. Nhưng lần này, nàng rất muốn dùng kinh hô để phát tiết tâm tình trong lòng. Vì cái gì? Vì cái gì một cái nhiệm vụ thế giới thổ dân sẽ biết rõ bọn hắn những này thần ma đi lại nhiệm vụ? Biết rõ bọn hắn muốn giết ăn chó, thậm chí còn ghi chép rồi một đoạn video tiến hành khiêu khích. Đồ Ít manh liệt mà quay đầu, nhìn hướng bốn phía, nhưng không có phát hiện cái kia bên bóng người. Đối phương không ở nơi này. Đây không phải một cái bẫy. Ép xuống tạm dừng khóa, Đồ Ít hít sâu một cái, quan sát đến bốn phía, không có bên, cũng không có cái gì đặc biệt lén lén lút lút nhìn chằm chằm nàng người. Tất cả mọi người tại làm chính mình sự tình, cái này lưỡi giả nội hết thể bình thường. Đồ Ít lung lay đầu, một lần nữa đeo ống nghe lên, ép xuống phát ra khóa. cho nên muốn giết ta chó người, đều phải chết. Tới đi, ta ở chỗ này, chờ các ngươi. Vên nói xong cuối cùng hai câu nói sau, là 5 giây đen bình thời gian, video đến đây là kết thúc. Nhìn chằm chằm lưới chỉ nhìn một lúc lâu, nhớ xuống, lộ ịt đứng lên, vội vàng rời đi rồi lưới giả. Thời gian ước định đã đến. Một đám thần ma đi lại một lần nữa tụ tập lại, trừ rồi lộ ịt bên ngoài, những người khác là sắc mặt nhẹ nhõm. Trong đó hai người còn đổi rồi một thân càng thêm hưu nhàn quần áo. Có thu hoạch gì sao? Nê Dô mở miệng hỏi nói. Đám người bắt đầu miêu tả chính mình phát hiện tình báo, cơ bản trên xác định rồi đây là một cái cùng thế giới hiện thực không có quá nhiều khu thế giới khác. Đương nhiên, không có đồng dạng quốc gia, cũng không phải cái gì bảy đại châu tứ đại dương. Nhưng phát triển, sức sản xuất trình độ tương đương. Về phần nhiệm vụ, vậy, kết cùng hắn cho liên quan, tạm thời không có người tra được. Nê Dô cũng không để ý, tìm kiếm được nhiệm vụ mục tiêu, vốn chính là nhiệm vụ bên trong một khâu. Người thế nào? Có người chú ý tới lộ ịt vẻ mặt có chút hoảng hốt, biểu lộ cũng không quá đúng. Ta phát hiện rồi nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu. Lộ ịt nói rằng. Cái gì? Đám người giật mình, tốc độ nhanh như vậy. Ở đâu? Nê Dô mở miệng hỏi nói. Tại một nhà lưới giả, hắn thâu một cái thiển cận nhiều lần. Lộ ịt nói rằng, rất kỳ quái. Ta cảm thấy, hắn giống như biết rõ chúng ta đang đuổi giết hắn cùng hắn chó. Nói rõ ràng. Nê Dô âm thanh trầm thấp xuống. Cái gì gọi là biết rõ bọn hắn đang đuổi giết hắn cùng hắn chó? Ta nhớ kỹ rồi lưới chỉ, cùng đi lên xem đi. Lộ ịt nói rằng. Cùng giải thích thả nhiều như vậy loạn thất bát tao, người khác còn không tin, ngược lại không như trực tiếp cho bọn hắn nhìn chứng cứ. Nửa giờ sau, một đám thần ma đi lại hai mặt nhìn nhau, đều cùng lộ ịt biểu hiện không sai biệt lắm. Nê Dô một cái tay nâng cầm lên, trầm mặc không nói. Thật lâu, hắn mới mở miệng nói rằng, thế giới nhiệm vụ người, biết rõ sự hiện hữu của chúng ta. Không phải là không có khả năng. Cái gì? Vì cái gì chúng ta sẽ nói có chút thế giới nhiệm vụ là hoàn chỉnh, chân thực? Là bởi vì, chúng ta thần ma đi lại không chỉ một lần giáng lâm qua cùng một cái thế giới. Nê Dô nói rằng, cùng một cái thần ma đi lại hai lần xuất hiện tại cùng một cái nhiệm vụ thế giới. Còn có khác biệt thần ma đi lại, giáng lâm qua cùng một cái nhiệm vụ thế giới. Tình huống như vậy, phát sinh qua không ít lần. Thần ma đi lại tại thế giới nhiệm vụ, hết thể đều lấy hoàn thành nhiệm vụ đầu mục mục tiêu. Cũng sẽ không giống là tại hiện thế thế giới bên trong như thế, có chỗ cố kỵ. Một đám đột nhiên xuất hiện người đủ loại làm sự tình, tiếp lấy lại xuất hiện tương tự người, đem sự tình làm lớn chuyện sau, làm sao có thể không bị chú ý tới. Nhưng là, liền xem như biết rõ, cũng nhiều lắm thì suy đoán thần ma đi lại thân phận đặc thù. Không có khả năng liền nhiệm vụ của bọn hắn đều làm rõ ràng. Chỗ lấy này đến cùng là thế nào chuyện? Có người nôn nóng bắt đầu. Không biết rõ. Nê Dô nói rằng, đã nhưng không đoán ra được, hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, giết rồi hắn hoặc là giết rồi hắn chó. Có lẽ là một cái rất thông minh thổ dân, phát giác được tình huống như thế nào, cần lấy bị thần ma gạt bỏ đâu. Dù sao nhiệm vụ không phải biết rõ ràng mình. Kết ý nghĩ, chỉ là muốn giết hắn hoặc là giết rồi hắn chó, làm gì tự tìm phiền não. Thần ma đi lại bị hạn chế chủ động nói cho người ngoài bọn hắn thân phận. Nhưng vô ý bên trong bị người phát giác được chỗ đặc thù, chỉ cần không phải chủ động bại lộ. Liền không có quan hệ, sẽ không lọt vào mất tích trừng phạt. Coi như tại thế giới nhiệm vụ bị người biết được rồi thân phận, kỳ thực cũng không có quan hệ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, liền có thể lấy rời đi rồi. Trừ ra nhiệm vụ, cái khác, đều là dâu dịa không đáng kể. Nếu như hắn thật biết rõ nhiệm vụ của chúng ta, đồng thời thiết hạ bấy dập đâu. Đây mới là đám người lo lắng sự tình. Nê Dô nở nụ cười, bấy dập. Ta cũng muốn nhìn xem, có thể có cái gì bấy dập nhưng lấy cho ta dẫm. Ngữ khí lộ ra vô biên tự tin cùng bá khí. Ác ma thợ săn Nghệ Dồ mệnh cách người nắm giữ, hắn sẽ biết sợ cái gì bấy dập. Huống hồ, lui một bước giảng, cho dù có cái gì bấy dập, cũng chỉ có thể dâm lên. Đối phương video, không phải âm mưu gì, mà là dương mưu. Dương mưu. Video tự nhiên không phải dương mưu. Các ngươi hiệu suất cao như vậy sao? Ta mới phát lên chút điểm thời gian này, liền tìm tới cửa. Lúc thỉnh thoảng thổi qua một trận gió sân thượng trên. Đường Lạc nhìn trước mắt sát thủ hỏi, hắn bên thân, còn nằm lấy mấy cỗ thi thể. Phát ra video sau, Đường Lạc liền bắt đầu ôm cây lợi thỏ. Không nghĩ tới mới chút điểm thời gian này, thì có ba nhóm người trực tiếp đưa đến cửa, bị Đường Lạc vật lý độ hóa, mang đến Tây Thiên Cực Lạc thỉnh cầu Phật tổ tha thứ đi rồi. Tinh thần độ hóa, đến cũng không có so vật lý độ hóa thu hoạch được cao hơn quá nhiều công đức chi lực. Đường Lạc cũng không có tận lực đem người người đều tinh thần độ hóa, tùy ý nổ súng, có thể sống sót người. Mới có tư cách bị tinh thần độ hóa. Trước mắt cái này chính là sống xuống tới may mắn. Đường Lạc tinh thần độ hóa sau, dự định hỏi lại chút cái gì.
Đại sư, ngài có chỗ không biết, ngài ở chỗ này tin tức, kỳ thực tại một ngày trước liền truyền ra ngoài.
Sát thủ kia cung kính nói.
Ha ha, kia ta là trắng ghi chép rồi video.
Đại sư video, cũng đã bị không ít người chú ý tới.
Sát thủ nói rằng, những cái kia cùng ta đồng dạng các tội nhân, đối với đại sư hành động của ngài, có chút bất mãn.
A Đường Lạc gật gật đầu, nói như vậy, vẫn là có khiêu khích hiệu quả.
Vâng.
Sát thủ gật gật đầu.
Đúng rồi, nói cho ta mắt xích khách sạn địa chỉ, lần trước quên đi hỏi rồi.
Đường Lạc nói rằng,
lần trước là chỉ buổi sáng cùng kẻ lang thang hữu hảo giao lưu.
Mắt xích khách sạn đương nhiên không chỉ là một nhà khách sạn.
Tại toàn thế giới các đại chủ muốn thành thị, đều có mắt xích khách sạn tồn tại, phân biệt do người khác nhau tiến hành quản lý, giữa lẫn nhau thuộc về chặt chẽ hợp tác quan hệ.
Những rượu này cửa hàng liên hợp lại, mới thật sự là mắt xích khách sạn.
Bất quá chỉ có người trái với rồi quy định, cần lấy mắt xích khách sạn động thủ thời điểm, những cái kia quản lý nhân tài sẽ liên hợp lại cộng đồng đi làm một việc.
Bình thường đều là làm theo ý mình, sẽ không lẫn nhau can thiệp.
Cùng quản lý người quan hệ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mắt xích khách sạn phục vụ.
Bọn hắn trong lòng có đoán cá nhân yêu ghét đưa thân vào công việc bên ngoài.
Trừ rồi thực lực, truyền thống, loại này trung lập thái độ cũng là mắt xích khách sạn có thể trở thành cùng loại với trọng tài nhân vật trọng yếu nguyên nhân.
Bị độ hóa sát thủ không có dấu giếm, nói ra 13 nhà mắt xích khách sạn địa chỉ.
Cùng đài cao bàn chỗ ngồi giống nhau, nhưng cùng đài cao bàn trên đại biểu khác biệt, mắt xích khách sạn quản lý người có thể bất cứ lúc nào liên hợp lại.
Mà đài cao bàn chỗ ngồi đại biểu ở giữa, mãi mãi cũng tại minh tranh ám đấu.
Không chỉ là cùng đối địch thực lực đấu tranh, còn có đại biểu bản nhân cùng sau lưng gia tộc nội bộ đấu tranh.
Vậy,
kết liền bị bách giết chết rồi đài cao bản chỗ ngồi trên một cái đương nhiệm đại biểu.
Mặc dù nói tuyệt sát khiến danh xưng là cùng toàn thế giới là địch, nhưng cũng không có nghĩa là thật người người đều đỏ mắt muốn giết mình.
So như mình,
kết giết chết đại biểu cùng với thế lực sau lưng địch đối phương, lúc này khẳng định là cười tủm tỉm mà nhìn náo nhiệt.
Nếu như mình,
kết một đầu đụng vào, bọn hắn đương nhiên không chú ý động thủ sau cầm tới chỗ tốt.
Nhưng không có đụng vào, đương nhiên là lã vọng vương cần.
Sự thực trên, chỗ ngồi đại biểu tử vong, bên trong gia tộc phân tranh, chính là đoạt địa bàn thời điểm tốt.
Mắt xích khách sạn cấp cho chỗ tốt, có thể hấp dẫn đến, càng nhiều hơn chính là tự do sát thủ.
Chương 86, làm một đầu hữu dụng chó.
Đường Lạc sắc mặt thâm trầm, ta cảm thấy dạng này không được.
So với tự do sát thủ, đám kia hắc bang gia tộc, mới là càng lớn ác, vạn ác chi nguyên.
Trận này công đức vô lượng mức độ hóa hành trình, làm sao có thể lấy không có bọn hắn tham dự đâu.
Vạn ác chi nguyên, nhất định phải tiêu diệt.
Đường Lạc nói rằng, kia cái gì, ta giết chết cái kia chỗ ngồi đại biểu, thế lực sau lưng là cái gì ấy nhỉ?
Hắn phát hiện rồi tội ác ngọn nguồn.
Su Lì Vạn gia tộc.
Độ hóa sau sát thủ biết gì nói nấy.
Được rồi, nói cho ta Su Lì Vạn gia tộc tổng bộ ở nơi nào, còn có thế lực khác ở nơi nào lẫn vào, cùng một chỗ nói rồi à.
Đường Lạc cười lấy hỏi nói.
Đã nhưng tiền nhiệm đều động thủ, mặc kệ nguyên nhân gì, trước hết từ cái kia Su Lì Vạn gia tộc bắt đầu độ hóa.
Làm người muốn đến nơi đến trốn.
Đưa ngươi thân phận, hoàn thành ngươi nhân quả, đây mới thật sự là đắc đạo cao tăng.
Đường Lạc cảm thấy chính mình Phật Pháp, chính tại hướng càng cao thâm hơn cảnh giới rảo bước tiến lên.
Gâu.
Hao Thiên Khuyển gọi tiếng đánh gãy rồi chính tại cảm ngộ Đường Lạc.
Hắn hơi chút nghiêng đi đầu, nóng rực viên đạn dán lấy lô thai bay qua, đánh trúng trước mặt sân thượng trên nô ra hành lang phòng nhỏ.
Vách tường trên xuất hiện rồi một cái hố, đá vụn vẩy ra.
Tay bắn tỉa.
Sát thủ hét lớn một tiếng.
Ừm.
Đường Lạc quay đầu nhìn hướng rồi viên đạn bay tới phương hướng một mắt, giết nhau tay nói rằng, ngày sau phải nhớ kỹ làm việc thiện tích đức, nếu như bị bẩn tăng phát hiện lại có làm ác tiến hành, cũng đừng trách bẩn tăng lần nữa độ hóa thành ngươi rồi.
Vâng, đại sư.
Sát thủ thấp nằm hạ thân, run lẩy bẩy.
Lần nữa độ hóa.
Hắn thả rằng hiện tại liền từ sân thượng trên nhảy đi xuống.
Đường Lạc đứng lên, quay người, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra lệnh ra, lại một lần nữa nguyên trạng. Sau lưng vách tường trên lại thêm một cái vết đạn.
Làm sao chuyện?
Nơi xa khác một tòa cao ốc sân thượng trên, hai lần lỡ tay bắn tỉa rất nghi vấn.
Vì cái gì hai lần đều không có đánh trúng, chẳng lẽ lại là gió quấy nhiễu?
Không đúng, gió còn không có lớn đến loại trình độ này.
Trong ống ngắm, hắn nhìn thấy Vinh.
Kết đứng ở sân thượng biên giới.
Sau đó, đối lấy phương hướng của mình cười rồi một chút, thân thể nghiêng về phía trước, vậy mà trực tiếp rơi xuống.
Tầm mắt bị che phủ lên. Tay bắn tỉa trực tiếp mất đi rồi đối phương bóng dáng.
Đáng chết.
Mắng nhỏ một câu, tay bắn tỉa lập tức bỏ dậy.
Đối phương khẳng định không phải nhảy lầu tự sát, có lẽ là có rồi trước giờ bố trí.
Hiện tại muốn nhanh chóng rút lui, lần sau lại tìm cơ hội.
tử vong người mang tin tức sở trường nhất không phải cự ly xa đánh lén, so với ngàn mét một bên ngoài, một phát nhập hồn, tử vong người mang tin tức liền cùng hắn biệt hiệu đồng dạng, sẽ đích thân sắp chết vong đưa đến mục tiêu trước mặt. Tới gần rồi, tay bắn tỉa nhưng không có tự tin có thể cùng tử vong người mang tin tức cương chính mặt. Lạch cạch. Sau lưng chuyển đến thanh âm gì? Tay bắn tỉa trong nháy mắt quay người, rút súng lục ra, nhắm ngay âm thanh địa phương, trực tiếp bóc cỏ. Hắn đều không có thấy rõ đến cùng là cái gì đồ vật phát ra âm thanh, nhưng là nổ súng trước tóm lại không sai. Chính là như thế quả quyết dứt khoát. Mấy tiếng súng vang. Đường Lạc tùy ý bỏ qua bắt lấy viên đạn, chẳng lành rơi xuống trong tay, nhắm ngay tay bắn tỉa đầu. Ngươi tốt, có xe sao? Tay bắn tỉa trừng to mắt, nhìn trước mắt Vinh. Cứ việc làm như vậy là không đúng, nhưng hắn y hề nguyên nhịn không được quay đầu, nhìn rồi cách xa nhau xa vài trăm thước cao ốc một mắt. Nơi đó, là vừa rồi Vinh nhảy lầu địa phương. Hiện tại, đối phương liền đứng ở trước mặt hắn. Một cái màu đen súng lục kê vào đầu, vừa rồi bắn đi ra viên đạn, bị hắn lấy tay tiếp được, nhét vào đất trên. Tay không tiếp viên đạn. Này không khoa học. Có xe sao? Đường Lạc lại hỏi một lần, đã dò nghe các lớn vạn ác chi nguyên địa chỉ, hắn cần lấy một cỗ phương tiện giao thông. Có. Tay bắn tỉa gian nan mà mở miệng. Rất tốt. Đường Lạc bóp lấy cò súng. Cao ốc bãi đậu xe dưới đất, Đường Lạc ép xuống giải tỏa khóa, cách đó không xa một cỗ màu đen xe Việt dã lấp lóe rồi vừa xuống xe đèn. Mở cửa, lên xe, Hao Thiên khuyển nhảy trên phụ xe. Đường Lạc hoạt động một chút tay chân, điều chỉnh tòa ghế dựa chỗ tựa lưng, hai tay nắm ở tay lái, bắt đầu nhớ lại ban đầu là làm sao lái xe. Hắn tại tốt nghiệp trung học thời điểm đi học rồi xe, sau tiểu không còn có mở qua. Nhưng là không sao, đường trưởng lão kỳ tài ngút trời. Thật giống như bắn súng đồng dạng, coi như không có thật thử qua, bằng vào thực lực cường đại, cũng nhẹ nhõm trở thành thần thương thủ. Chớ nói chi là, Đường Lạc còn có lái xe cơ sở. Nửa phút đồng hồ sau, Đường Lạc móc ra hóa duyên đến điện thoại, tại công cụ tìm kiếm trên đưa vào, ít 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 làm sao khởi động. Xe này làm sao liền cái lỗ đút chìa khóa đều không có. Không có coi như xong, nút khởi động cũng không tìm tới. A một phút đồng hồ sau, Đường Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói hiện tại xe làm sao đều làm như thế loẹ loẹn. Đơn giản một điểm, dẫm chân ga có thể chạy có thể di động không được sao. Thông qua GPS thiết lập tốt mục đích nơi, Đường Lạc dẫm xuống chân ga, độ hóa hành trình, chính là lên đường. Tiếp xuống đến một bộ đường cái phiến, từng bước bạo đầu, một đường máu tươi vẩy ra đường cái phiến. Ẩm. Tiếng va đập chuyển đến. Ẩm. Lần thứ hai va chạm. Phanh, phanh phanh phanh. Đường Lạc không thể không dẫm xuống phanh lại, biểu lộ rất thất vọng, Tiểu Bạch Long không có ở đây thời kỳ, thường ngày lần nữa tưởng niệm. Tưởng niệm xong Tiểu Bạch Long, Đường Lạc nhìn hướng bên cạnh đang ghế dựa trên lăn lộn Hao Thiên Quyển, ngươi biết lái xe không? Gâu. Ngươi nhìn ngươi, liền lái xe cũng không biết, cả ngày không phải ăn chính là ngủ, ta muốn ngươi để làm gì? Ta cùng ngươi nói, ta Đường Huyền Trang dưới trướng là không nuôi người rảnh rỗi, chó cũng giống vậy, đem ngươi trước kia tại Dương Tiễn kia diễn xuất đều thu liễm. Về sau muốn học được lái xe, biết rõ sao? Đường Lạc giáo huấn Hao Thiên Quyển, thuận tiện xoa bóp đầu chó, mèo đầu. Gâu. Hao Thiên Quyển run lẩy bẩy. Giáo huấn xong rồi Hao Thiên Quyển, Đường Lạc tâm tình thư giãn không ít, một lần nữa lên đường. Mặc dù gặp trở ngại đụng cây cột nhiều lần, nhưng là xem như sát thủ xe, khẳng định không thể là đồng dạng xe. Thân xe, pha lê đều là gia cố phòng bán, mấy lần va chạm xuống tới, chỉ là rơi mất một điểm sơn mà thôi, chỉnh thể không có nữa điểm ảnh hưởng. Đụng rồi mấy lần sau, Đường Lạc cũng vượt qua ban đầu rèn luyện kỳ. Xe bình ổn mà dùng ra bãi đậu xe dưới đất, đi đến con đường trên. Hắn mãnh liệt mà dẫm xuống chân ga, động cơ phát ra dã thú gào thét tiếng oanh minh. Chạy như bay a. Hai tiếng đồng hồ sau, Đường Lạc ngồi ở trong xe, xe tải màn hình trên phát hình thế giới động vật, truyền đến phôi âm viên âm thanh, ngày xuân đi đến, lại đến những động vật giao. Hao Thiên Quyển nhìn chằm chằm màn hình, lúc thỉnh thoảng phun ra đầu lưỡi, meo meo đầu. Một điểm mèo bộ dáng đều không có. Đường Lạc điều giọng thấp lượng, cầm điện thoại di động, đúng, không sai, chính là con đường này, biển số xe số 9527, nhanh chút đưa đến. Hắn chút rồi một cái thức ăn ngoài. Ngăn ở trên đường, đã có trọn vẹn 2 tiếng đồng hồ rồi. Bóng đêm sắp gần, đừng nói chạy như bay rồi, Đường Lạc liền tòa thành thị này đối lập nội bộ địa phương đều không có lái đi ra ngoài. Tay bên cửa sổ xe trên, có một chút vết rạn. Đó là cái nào đó không biết tên sát thủ từ một nơi bí mật gần đó nổ súng kết quả. Kiếm chống đạn rất tốt hoàn thành rồi chính mình chức trách, Đường Lạc cũng không có xuống xe đi kiếm đến cùng là người nào làm. Làm nhân số càng ngày càng nhiều, tụ tập lúc thức dậy, dù là đám kia sát thủ quen thuộc rồi độc lai độc vãng, cũng sẽ không khỏi sẽ sinh ra cảm giác an toàn. đơn độc một người, có chút sát thủ chỉ dám ở sau lưng thả bắn lén. Mà có một đoàn người tụ tập cùng một chỗ thời điểm, bọn hắn thì có dũng khí xuất hiện trực diện tử vong người mang tin tức rồi. Đường Lạc không có chút nào chú ý để bọn này sát thủ tụ tập lại. Tê nhìn lấy cao lần kính bên trong cửa sổ xe đóng chặt màu đen xe Việt dã, luôn cảm thấy chính mình có chút đau răng. Tựa hồ đi đến cái thành phố này sau, tử vong người mang tin tức liền trở nên không đồng dạng, trở nên cao điệu cùng không có sợ hãi bắt đầu. Một ngày ngắn ngủi, chết trong tay hắn bên trong người, đều nhanh đuổi trên đoạn thời gian trước hắn phản sát tất cả mọi người rồi. Có người ở sau lưng giúp hắn sao? Ai là gan như thế lớn, dám mạo hiểm lấy làm tức giận mắt xích khách sạn Phong Hiểm giúp hắn? Vượt ở trong lòng thầm nói. So với sát thủ thân phận, hắn càng thêm ưa thích cùng sở trường làm tình báo con buôn. Cứ việc chưa bao giờ chân chính tham dự vào đối binh. Kết truy sát bên trong, nhưng lần này tuyệt sát lệnh, kiếm tiền nhiều nhất người chính là hắn rồi, thông qua buôn bán tình báo phương thức. Nhớ kỹ, đến lúc đó nhưng lấy bán ra. Vượt đem in. Kết có lẽ có người hỗ trợ tình báo nhớ xuống. Chờ hắn phát hiện đến cùng là ai ở trong tối hỗ trợ sau, lại nhưng lấy kiếm một món hời. Tầm mắt bên trong, liền cửa trước đều là phản ánh sáng màu đen xe không núp nhích. Bốn phía xung quanh đều là xe, bị triệt để phá hỏng rồi hoạt động không gian. Vượt khẳng định, chiếc xe hơi này trước sau 100 mét nội, khẳng định có thuộc về cái khác sát thủ xe, giống như hắn, bí mật quan sát lấy. Qua rồi chừng nửa canh giờ. Xe đi tới 30 mét sau lại độ ngừng lại, lại tiến vào không nhúc nhích tình huống, ngoài cửa sổ xe vang lên rồi gõ thủy tinh âm thanh. Đường Lạc nhìn rồi thoáng qua, là một cái cách ăn mặc có chút hiệp tỷ nữ nhân, chính giơ một túi lớn đồ ăn, ra hiệu hắn kêu thức ăn ngoài đến rồi. Hả, bắt đầu rồi. Vượt nhíu lông mày, cái kia đưa thức ăn ngoài, là hắn thấy qua nhỏ đồ vật. Một cái tên là chớ lầu người mới. Vào ngày sau, nhiệm vụ độ hoàn thành coi như không tệ. Đường Lạc quay cửa xe xuống, tiếp nhận thức ăn ngoài hỏi nói, bao nhiêu tiền? 250 tiền đoa. Chớ lồ nhai lấy kẹo cao su nói rằng, một cái tay lặng yên không một tiếng động mà vươn hướng túi đầu mở ra túi tiền Đường Lạc. Nàng ngón tay ở giữa, kẹp lấy một cây ám sát châm. Chỉ cần tìm đúng rồi vị trí, đâm xuống, người này liền sẽ chết ở chỗ này. Theo lấy tay vươn vào cửa sổ xe, chớ lồ trái tim nhảy lên kịch liệt bắt đầu, hít thở cũng gấp thúc rồi một điểm. Cũng may nàng một mực đang nhai lấy kẹo cao su, bởi vậy cũng nghe không ra biến hóa. Tử vong người mang tin tức, sẽ chết tại nàng trong tay. Ngay tại tay phải bên trong giấu lấy hắc châm đi đến thích hợp khoảng cách, liền muốn phát lực trong nháy mắt. Chớ lộ đột nhiên cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi, đồng thời hướng xuống chầm xuống. Nàng trừng to mắt. Không biết khi nào, cổ tay của nàng vị trí, treo trên rồi một cái nho nhỏ hợp kỳ. Há miệng cắn lấy cổ tay nàng vị trí, máu tươi một chút xíu thẩm thấu ra. Đừng cắn nước. Xe này chúng ta còn muốn mở. Đường Lạc một bên nói lấy một bên cầm ra tiền, đem tiền bao ném đến phụ xe trên, đem hai tấm tiền giấy đưa tới chợ lộ trước mặt. Chợ lộ nhìn lấy Đường Lạc, không có tiếp nhận tiền, một cái tay chậm rãi rời về phía sau lưng, chỉ là mới vừa vận động rồi một chút, cổ tay trên đau đớn lập tức làm sâu sắc rồi một tầng. To lớn lực cắn, để chợ lộ có một loại tức sẽ tay gậy hảo giác. Hắc châm rơi xuống, nàng bản năng mà cắn chặt hàm răng, phát ra kêu đau một tiếng. Lấy tiền rời đi. Ta không muốn làm bẩn xe. Đường Lạc nói rằng, ngươi cũng không muốn tay gãy, không phải sao? Hao Thiên khuyển nghiêng qua chợ lộ một mắt, phát ra uy hiếp tiếng gầm. Từ hôm nay trở đi, đi ngủ, lan lộn, cắn người, muốn làm một đầu hữu dụng chó. Muốn trưng bày, chân thành nhất lên giá cảm nghĩ. Muốn trưng bày. Cảm tạ các vị tiểu đồng bọn cho tới nay duy trì, cũng muốn cảm tạ biên tập Viễn Trinh thật to trợ giúp. Lên giá, liền mang ý nghĩa đến rồi thời khắc mấu chốt. Là từ đó hội sở ít mô hình. Vẫn là xuống biển làm việc, liền nhìn này khẽ run rẩy rồi. Mỗi lần lên giá thời điểm, cũng không khỏi sẽ nhìn lại quá khứ tuế nguyệt, nhớ năm đó, ta cũng là một cái dựa vào mặt ăn cơm nam nhân. Về sau kém chút chết đói, liền đến viết rồi, không nghĩ tới cũng kém chút chết đói, nhân sinh thật sự là nổi sóng chập trùng, không thể nào đoán trước đâu. Hiện tại, tốt nghiệp trung học liền bắt đầu viết, trọn vẹn nhào rồi 6 năm đường phố ta cũng 18 tuổi rồi, nhân sinh tức sẽ lật ra toàn chương mới. Có thể đi hay không trên đỉnh phòng. Đều xem mọi người có chịu hay không đặt trước duyệt. Chỗ lấy ở chỗ này, ta phải dùng thanh âm khàn khàn hô lên, cầu đặt trước duyệt rồi. Tiếp lấy, nói rõ một chút đổi mới tình huống. Lên giá lệ cũ bạo phát, canh 5, lên giá từ nay trở đi thưởng 2 canh, xem tình huống mà định ra sẽ tăng thêm. Tuyệt đối không đi bạo phát một lần liền đủ cục lộ tuyến, nên biết rõ ta là một cái ổn định mà bền bỉ nam nhân. Lưng đau nam nhân, bảo trì so bạo phát trọng yếu tờ tờ. Tốt, chính là như vậy. Mỗi lần viết lên giá cảm nghĩ so viết chính văn còn muốn gian nan. Kỳ thực ta rất nghĩ đến một cái trực tiếp thu khoản mã, đến một câu ta, lên giá, thu tiền, cầu các ngươi rồi, cho mọi người đập đầu phanh 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 thao tác. Sau đó liền có thể lấy nằm trong nhà cá ướp muối rồi, chẳng phải là mỹ tư tư. Đáng tiếc sinh hoạt ma diệt rồi giấc ngộng của ta, bần nghèo kích phát ta sáng tác dục vọng, đụng một cái bàn phím ta tay liền không dừng được. Bởi vì dừng lại liền sẽ chết đói. Ta yêu gõ chữ dùng ta vui sướng. Cuối cùng dựa theo lệ cũ, một mảnh tình cảm chân thành tha thiết văn chương, nhất định phải thăng hoa chủ đề, điểm danh trung tâm tư tưởng. Như vậy, để ta lại một lần nữa hô lên. Không muốn phấn đấu, có xinh đẹp có tiền tiểu tỷ tỷ sao? Ta là nói, cầu đặt trước duyệt rồi. A, đúng, lên giá thời gian là hôm nay, xế rộ. Có thể sẽ có chừng 10 phút đồng hồ hòa hoan thời gian, khai thông VIP sau, ta sẽ trước tiên bạo phát. Ngủ không được con cú tiểu đồng bọn nhưng lấy chờ một chút, hoặc là sáng mai buổi sáng liền có thể hưởng thụ nhiều lần đổi mới, nhiều lần vui sướng. Chương 87, không nguyện ý lộ ra tính danh người hảo tâm. Đáng chết. Hôn trướng. Ta nhất định phải giết rồi ngươi. Nhất định phải giết rồi ngươi. Con xúc sinh chết tiệt. Không người ngõ nhỏ nơi hẻo lánh, chợ lộ chính tại cho mình làm lấy trị liệu đơn giản. Cổ tay của nàng, cơ hồ bị hao thiên khuyển sắc bén răng nanh cắn rồi cái xuyên thấu. Thương thế so sánh nghiêm trọng, nếu như không kịp lúc xử lý nói, rất có thể lưu lại di chứng. Đối với sát thủ tới nói, một đôi ổn định tay, đừng đề cập trọng yếu bao nhiêu rồi, cũng khó trách chợ lộ ở chỗ này vô năng cùng nộ. Sách, xem ra bị thiệt lớn a. Vượt bóng người xuất hiện tại cái hẻm nhỏ cửa vào. Ngươi đến làm gì a? Chợ lộ ngữ khí bất thiện. Nàng cũng không lo lắng tình báo này con buồn nghĩ muốn mượn gió bẻ măng cái gì, sát thủ xem trọng là lợi ích, không ai sẽ vô duyên vô cớ mà giết người, kết xuống thù hận. Tình báo. Vượt nhiều hứng thú mà nhìn xem chợ lộ, nàng là thế nào thụ thương. 100 vạn. Chợ lộ công phu sư tử ngoạm. Quá nhiều rồi, 10 vạn a. Vượt trả giá nói, trực tiếp chặt 9 phần 10. Được. Chợ lộ một lời đáp ứng. Cái này, đến phiên vượt biểu lộ cổ quái, bất quá đã nhưng đều đã nói ra miệng. Vậy coi như xong. Giống ngột dạng này, mò bò lăn lăn lộn rồi đã nhiều năm cũng chưa chết, trong tay trên đương nhiên sẽ không thiếu tiền. Bất quá người tham lam là vô cùng, có rồi tiền sẽ chỉ nghĩ muốn càng nhiều. Kiếm lời không ít tiền sau, có thể khắc chế ở tham lam, đúng lúc bức ra sát thủ rất ít. Mà có thể chân chính trậu vàng rửa tay, thành công rời khỏi giang hồ càng ít. Liền xem như anh. Cái này đã từng rời đi người, cũng bị buộc trở về rồi. Hắn có một con chó biết rõ a. Chợ lộ hỏi nói. Đúng. Vượt gật gật đầu. Ta chính là bị hắn cho cắn thương, kia con xúc sinh chết tiệt kém chút cắn đứt ta tay. Chợ lộ nói rằng. Vượt nhìn rồi đất trên vết máu một mắt, ta nhớ được, hắn chó là một cái husky con non. Không sai. Chợ lộ giải khai băng vải, lộ ra vết thương, nhìn thấy không. Vượt xích lại gần, còn chụp mấy bức ảnh chụp, hài lòng mà gật đầu, này có sinh ý không lỗ. Ai có thể nghĩ đến, vậy. Kết chó con. Sẽ có như thế lớn lực sát thương đâu. Giờ này khắc này, tạo thành vết thương hao thiên quyển, chính tại vui sướng mà gặm lấy gà rán. Kẹt xe cuối cùng kết thúc. Trường Long giống như đội xe chậm rãi tiến lên. Hao thiên quyển nâng lên đầu, hướng lấy đường lạc gâu rồi hai tiếng, nhắc nhở hắn địch nhân ở chung quanh rất nhiều. Biết rõ rồi. Đường lạc gật gật đầu. Làm một cái manh tướng hình tuyển thủ, đường lạc tại cảm giác phương diện cũng không sao, điển hình ám tiễn khó phòng. Đương nhiên. Có thể phá hắn phòng cũng không nhiều là được rồi. Hiện tại hao thiên khuyển xuất hiện, nhiều ít đền bù đường lạc này một nhược điểm. Hướng lấy biên giới thành thị mở, tốc độ xe cũng chậm chậm nhấc lên, chỉ là rời đi rồi đô thị phồn hoa, vốn nên giảm bớt số lượng xe chạy, lại không có giảm bớt. Đường lạc sau lưng, nên ngang mà đi theo 8 chiếc xe, cơ bản trên không có che giấu ý đồ của mình. Sắc trời sắp gần, biên giới thành thị. Mấy chiếc xe bắt đầu nhanh như điện chớp. Phía trước nhất là nhất lượng Việt dã xa. Mặt sau đi theo một cỗ SUV, tay lái phụ cửa sổ xe hạ xuống, có người nhô ra thân thể, bắt đầu hướng lấy xe Việt dã nổ súng. Nơi này không sai biệt lắm. Đường lạc mãnh liệt mà dẫm xuống phanh lại. Không có bảo trì khoảng cách an toàn SUV một đầu đụng vào. Hai chiếc xe lập tức mất khống chế, tại con đường trên điên cuồng đảo quanh lấy. Cái kia nổ súng sát thủ, bị quăng ra rồi xe, rơi ầm ầm đường cái biên giới bãi cỏ bên trong, cũng không biết rõ sống hay chết. Nương theo lấy bén nhọn tiếng ma sát. Hai chiếc chất lượng đều rất tốt xe nằm ngang ở đường cái trên, vừa vặn song song. SUV xe đầu bị hao tổn, màu đen sương mù toát ra. Xe Việt dã đằng sau đuôi xe lõm hóc tiến vào một điểm, nhưng trừ rồi mỹ quan phương diện bên ngoài, không có cái khác ảnh hưởng. Cửa sổ xe hạ xuống, đường lạc duỗi ra cánh tay, lập tức chẳng lành. Đối diện ghế lái trên sát thủ đồng dạng giơ súng, không chút do dự mà bóp lấy cò súng. đã tới không kịp cởi dây nịt an toàn ra rồi, chỉ có thể chiếm trước tiên cơ nổ súng. Tiếng súng vang lên. Đường Lạc tay trái nhìn như tùy ý địa chấn lấy, chẳng lành mỗi một lần dừng lại vị trí, đều vừa lúc có viên đạn bay đến. Kim loại va chạm, ma sát, sinh ra rồi chợt lóe lên ánh lửa. Viên đạn đinh đinh đang đang mà rơi vào đất trên. Hộp đạn hoàn toàn đánh hụt, phóng châm phát ra xoạt 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 không cần thanh âm, sát thủ kia ha hốc miệng ba, chỉ là bản năng mà dùng ngón tay tiếp tục bóp. Viên đạn bị thương đỡ được. Ẩm. Chẳng lành tiếng súng thoáng có chút khác biệt, mang theo một tia trầm muộn cảm giác. Giọt, không đầu thi thể đặt ở loa trên, chói hai minh địch thanh vang lên. Chẳng lành uy lực, là thủ pháo cấp bậc, so đệ dẹt e ạ lệ còn muốn cao một chút, đương nhiên, sức giật cũng rất lớn. Mở cửa, xuống xe, Đường Lạc đi đến chiếc kia SUV trước mặt. Tại xe khác một bên, nó xe của nó cũng tương ứng ngừng lại. Cửa xe mở ra, trường thương đoạn pháo nhao nhao nhắm ngay Đường Lạc này bên. Súng trường, súng ngắn, còn có một người cầm lấy tán, tản, bán thương. Bất kể nói thế nào, lẫn vào là bóng tối thế giới, tất cả mọi người còn muốn bảo trì trình độ nhất định điệu thấp. Chủ yếu sử dụng vũ khí vẫn là thương, sẽ không móc ra giờ tờ gờ loại hình đồ chơi đến đối hoành. Bọn hắn là sát thủ, không phải chiến trường trên lính đánh thuê. Không có người tùy tiện nổ súng, tất cả mọi người tại chờ trốn ở xe phía sau mình. Kết lộ ra sơ hở. Dừng thương bắn mưa chạm vào là nổ ngay, chỉ cần đối phương hơi lộ vừa lộ đầu, liền mở đánh. Về phần ghé vào thông qua xe cái bệ khe hở đau chân loại chuyện này, là không có người làm, tin hay không vừa mới nằm sắp xuống, thì có một khỏa viên đạn tại cái chán trên mở động. Dù sao cũng là tử vong người mang tin tức, cái kia một đường giết vào người khác hang ổ, một đêm trên mai táng trên trăm cỗ thi thể nam nhân. Đường Lạc cười rồi một chút, rủ xuống họng súng, lui về phía sau hai bước, giơ chân lên. Tiếp lấy, một cước đá vào rồi xe cửa trên. Xe như là pháo bắn đồng dạng, bay ra, không có chờ đám kia bọn sát thủ kịp phản ứng, liền đụng lên rồi hai chiếc ngừng tương đối gần xe. Xe lại đâm vào người trên thân. Mấy tên sát thủ bay tứ tung tầm 10 mét, tại mặt đất trên lăn lộn, trực tiếp liền không sống được. Bần tăng, đến độ hóa các ngươi rồi. Mang theo một tia trầm muộn tiếng súng vang lên, nương theo lấy Đường Lạc câm thanh. A ô. Trong xe Việt dã, Hao Thiên khuyển ngựa đầu, phát ra như sói đồng dạng tiếng thét dài. 2 phút đồng hồ sau. Tiếng súng ngừng, Đường Lạc cầm lấy một chút súng ống còn có tài vụ, quay người hướng đi xe Việt dã, rất nhanh, xe nhanh chóng đi. Trong xe Hao Thiên khuyển gâu rồi 2 tiếng. Có người không chết. Cái này ta biết rõ, lưu một người sống mà thôi. Ước chừng sau 15 phút. Một cỗ xe chạy đến nơi đây, chậm rãi ngừng lại. Vượt xuống xe, nhìn lấy thi thể đầy đất cùng bừa bộn chẳng cảnh, bất đắc dĩ mà bấm điện thoại. Bóng tối thế giới, có chuyên môn công nhân quét đường, xem như mắt xích người của quán rượu. Nhưng ở tình huống bị đuổi giết dưới, Wayne kết chắc chắn sẽ không gọi điện thoại gọi người đến dọn dẹp. Vượt dự định gọi điện thoại gọi người xử lý một chút, đương nhiên, hắn là sẽ không trả tiền, đợi chút nữa liền chạy, tương đương với không nguyện ý lộ ra tính danh người hảo tâm. Sau khi gọi điện thoại xong, lại không ngừng mà chụp ảnh, đối vượt mà nói, đây đều là tiền. A, rất nhanh, vượt tại ven đường bãi cỏ trên, phát hiện rồi một cái người sống sót, trong lòng vui vẻ, đem kia người chuyển lên xe, hướng lấy thành thị mở đi ra. Hắn đã không có ý định lại đuổi theo mình. Kết đi thu được tình báo, ra hỏa kia, luôn cảm giác càng ngày càng nguy hiểm. Vạn nhất sơ ý một chút, ngã vào đi sẽ không tốt. Mở rồi không đến 2 phút đồng hồ, vượt cùng một cỗ màu đen xe thương vụ tử giao thoa mà qua. Bất quá là công nhân quét đường xe, công nhân quét đường phụ trách xử lý thi thể chờ giải quyết tốt hậu quả công việc, trước sau như một đều là mở xe ngựa, loại kia cải tiến xe hàng hoặc là phòng xa. Uy, không chết đi. Không nhanh không chậm lái xe, vượt mở miệng hỏi nói. Hắn đã cho cái kia nửa chết nửa sống người bị thương làm rồi một điểm đơn giản xử lý. Không có kia người miễn cưỡng trả lời nói. Chuyện gì xảy ra, các ngươi nhiều người như vậy, bị huynh. Kết một cá nhân giải quyết rồi. Vượt hỏi nói. Vâng. Sát thủ nói rằng, ta giống như. Trông thấy. Hắn, một cước đem chiếc xe đá văng. Nói chuyện âm thanh đứt quãng. Vượt dẫm xuống phanh lại, kém chút để tên sát thủ kia từ sau tòa trên lăn xuống đến. Đem chiếc xe đá văng là có ý gì? Vượt hỏi nói. Hắn nhớ tới đến chính mình nhìn thấy, 3 chiếc đụng thành một đoàn, cơ hồ là lẫn nhau khảm nạm cùng một chỗ, hoàn toàn báo phê xe. Ta không biết rõ, ta không rõ ràng. Sát thủ âm thanh mông lung. Lúc đó bị quăng ra xe tử, trung điệp rơi xuống đất, hắn cũng không xác định chính mình thật sự thấy được rồi, vẫn là sinh ra rồi ảo giác. Làm cái gì a? Vượt nói nhỏ một câu. Sự tình từ bên. Kết rời đi nhà kia quán trọ nhỏ bắt đầu, tựa hồ liền hướng lấy hắn không thể nào hiểu được quỷ dị phương hướng phát triển. sân thượng trên thi thể, chớ lộ vết thương, cùng với, vừa rồi nhìn thấy chẳng kẻ ảnh. Phảng phất là một loại im lặng kể ra lấy bình. Kết kinh khủng.